Chương 234, đánh đâu thằng đó, chương 234, đánh đâu thằng đó. Thiên Tùng đại hạ đỉnh chót, trang hoàng hoa lệ, nếp xưa uy nghiêm trong văn phòng. Tóc hoa dâm Lý Cảnh Sinh chính nhất bên cạnh nếp rượu đỏ, một bên thông qua giám sát thiết bị nhìn xem vừa rồi phát sinh ở trong đại sảnh sự tình. Trên mặt hắn không có cái gì ngoài định mức biểu lộ, giống như ngay tại tao ngộ nguy cơ sinh tử, không phải mình vất vả sáng lập xuống tới xí nghiệp, chỉ là một cái không liên hệ phim truyền hình đồng dạng. Bên cạnh là một người mặc sần sám, lộ ra cánh tay cùng bắp đùi người trẻ tuổi ngẫu. Ngũ quan tinh xảo, có mái tóc dài màu trắng bạc cùng tề chỉnh tóc cắt ngang trán. Khí chất linh hoạt kỳ hảo. Con rối đồng dạng đang nhìn trong màn hình hình tượng, lúc này liền hơi kinh ngạc mà nói, Lục Tiêu không có hoàn thành cùng ngài ước định, giới tâm lưu vị kia hiện tại không thể chạy đến. Chúng ta bây giờ cùng chấp hành cục người phát sinh xung đột, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Nếu như là những người khác đến điều tra, thậm chí là Tần Thanh Tức tự mình đến, ngươi nói cũng không tệ. Lý Cảnh Sinh đem trong tay cầm ly rượu đỏ để ở một bên, bất quá bây giờ tình huống lại không giống. Những con rối này không chỉ có được không tầm thường vũ lực, hơn nữa còn là năng lực làm việc coi như không tệ thư ký trợ lý, mà lại bởi vì tuyệt đối phục tùng nguyên nhân, thật sâu đạt được Lý Cảnh Sinh tin cậy. Lý Cảnh Sinh nhẹ nhàng gõ xuống bàn bên trên sở khống bình phong, hình chiếu bên trong hình tượng rất nhanh hoán đổi thành một trương tây long toàn thân giống. Một bên khác còn lít nha lít nhít hiện lộ ra tài liệu tương quan, cùng sưu tập tới tin tức các loại. Con rối trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên. Lý Cảnh Sinh nói, vô luận là Tần Thanh Tức hay là chấp hành cục bên trong những người khác, nói cho cùng, bọn hắn đều là quy tắc bên trong người, cho nên có thể lợi dụng hiện hữu điều kiện tiến hành đàm phán, đặt thành mình muốn cục diện. Dù là hiện tại Thiên Tùng sinh vật tình trạng không thể lạc quan, có nhiều nhất bất quá là tổn thất một chút trước mắt lợi ích mà thôi. Thậm chí từ ánh mắt lâu dài nhìn lại, đều không nhất định là chuyện xấu. Nhưng người này không giống, đây là quy tắc bên ngoài tồn tại, là không có cách nào tiến hành đàm phán. Lý Cảnh Sinh nói, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn chiến đấu đến cùng, mà lại tận khả năng tranh thủ đủ nhiều thời gian, đem hy vọng duy nhất ký thác vào giới tâm lưu vị cường giả kia bên trên. Nếu như thất bại, vậy cũng không có biện pháp. Hắn cả đời này mưa gió, dự liệu được sớm tối đều sẽ có một ngày này. Những chuyện tương tự đã sớm nghĩ thoáng. Lý Cảnh Sinh một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình tấm kia hoa cúc lê trên ghế dựa lớn, đồng thời từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một thanh kim sắt súng lục cổ quay, tốt nhất đạn. Đặt ở trong tay vị trí, ánh mắt của hắn ở công ty ngoại vi giám sát kênh bên trên nhìn một chút. Một cỗ màu đen xe Việt dã chính dọc theo trống rỗng con đường cấp tốc lái tới. Mặc dù bởi vì khoảng cách khá xa, hình tượng mơ hồ. Từ chắn gió bên cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy ngồi tại điều khiển vị bên trên, chính là vừa rồi trên tấm hình người kia. Trùng hợp Tây Long cũng giống là đã nhận ra cái gì, đạp hạ phanh lại, tốc độ xe chậm dần, đồng thời hướng lên ngẩng đầu, cách không hướng phía Lý Cảnh Sinh lộ ra một vòng mỉm cười. Lúc này mới đột nhiên gia tốc, theo một vòng cho bụi tạo nên, xe Việt dã liền biến mất ở trong bức tranh. Lý Cảnh Sinh thì là có chút nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tần Quan vô vỗ trên thân nhiễm bụi đất, ở bên cạnh đồng bạn nâng đỡ đứng dậy. Còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Một cỗ cải tiến sau màu đen xe Việt dã dừng lại, mở cửa xe, mặc một thân thẳng màu đen chế phục Tây Long liền từ phía trên cất bước đi xuống. Nhìn thấy đầy đất mảnh tiếng bể, hoàn toàn phong tỏa cao ốc, còn có trên thân nhiễm bụi đất. Tây Long mang trên mặt một chút trêu chọc, xem ra ngươi nơi này hành động không quá thuận lợi a. Tần Quan ngược lại là quen thuộc Tây Long loại này có chút ác liệt tính cách, mặc dù trên miệng không quá tha người, bất quá đối phương bày ra thực lực đích thật là hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Tần Quan đem vừa rồi phát sinh sự tình, còn có trong đại sảnh nhìn thấy vũ khí bố trí nói đơn giản một chút. Tiến tới lại hỏi, người tiếp xuống định làm gì? Căn cứ chúng ta sớm sưu tập đến tin tức, tòa này đại hạ đỉnh chóp chính là động sự Lý Cảnh Sinh làm việc địa điểm. Có lẽ có thể thử nghiệm bắt giặc trước bắt vua. Một bên Nguyễn Thiên Liễu nhìn thấy Tây Long nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, trước đó tại Dược Vương Câu gặp phải tình huống đều có thể giải quyết. Dưới mắt tình trạng mặc dù không tốt lắm, nhưng hiển nhiên không cách nào đối Tây Long tạo thành quá nhiều phiền phức. Nguyễn Thiên Liễu đưa qua một cái tấm phẳng, phía trên ghi chép cao ốc nội bộ một chút cấu tạo. Tây Long đơn giản nhìn một chút, tiến tới đem chính mình cảm giác bung ra, đồng thời dùng tinh thần lực hình thành mê vụ, thử nghiệm rót vào cao ốc nội bộ. Tây Long trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong cao ốc giống như là bao phủ một tầng màu trắng hút quang, lấy Tây Long hiện tại lực lượng tinh thần thế mà đều không thể phát giác được trong đó bộ hoàn chỉnh cảnh tượng. Dưới tình huống như vậy cũng có chút phiền toái, Tây Long cũng không thể xác định Lý Cảnh Sinh hiện tại cụ thể ở nơi nào. Bất quá cũng chính là phiền toái một chút điểm. Tây Long đem trong tay tấm phẳng một lần nữa lại còn cho nàng, đồng thời đem chính mình cảm giác được đồ vật nói ra. Nguyễn Thiên Liễu trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ biểu lộ, "Vậy đại nhân, ngươi tính, nếu là dự định đem Thiên Tùng sinh vật triệt để hợp nhất, không phá thì không xây được, một chút mưu lợi biện pháp ngược lại sẽ chôn xuống thai hoàng ẩm. Cũng không như hôm nay dùng nhiều phí chút công phu, đem cố lực lượng này ngưng tụ thành một cô dây thừng, để bọn hắn cũng biết thời đại thay đổi, nên làm ra lựa chọn gì mới là chính xác." Tây Long a một tiếng, không từ không chậm hướng phía bị phong tỏa cửa chính phương hướng đi đến. Đồng thời ở nửa đường bên trên đem trên người mình áo khoác chế phục cởi ra, tiện tay ném cho một bên Tần Quan. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán xuất hiện ở chúng quanh bộ não người bên trong, lập tức trên mặt nhau nhau lộ ra kinh ngạc rung động biểu lộ. Không phải đâu, chẳng lẽ nói vị này là dự định đơn thương độc mã trực tiếp giết xuyên Thiên Tùng sinh vật nội bộ phòng ngự hệ thống? Thế này thì quá mức rồi. Một chút chấp hành cục người mới trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bất quá những cái kia từng theo Tây Long tiến về Dược Vương Câu tinh nhuệ, lại là không hoài nghi chút nào Tây Long có lực lượng như vậy, mà lại nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình, nhao nhao bắt đầu ma quyền sát trưởng, mong đợi. Lúc này Tây Long đã đi tới Thiên Tùng sinh vật cửa chính. Phía ngoài thủy tinh chống đạn cửa đã vỡ vụn, bên trong thì là hạ xuống cường độ cao kim loại miệng cống. Những kim loại này đều là cường độ cao vòn sở ảm cố hợp kim đúc nóng mà thành, loại kim loại này bình thường là dùng tại mở quặng mỏ hoặc là tàu điện ngầm đường hầm thuẫn cấu trên máy. Dù là hỏa pháo ở chính diện đánh kích, nhiều nhất cũng chính là lưu lại một cái không đáng chú ý cái hố mà thôi. Mà lại vừa rồi nghe động tĩnh, cái này miệng cống hầu như đều có 40-50cm dày. Hoàn toàn là lớp kín không thể phá vỡ tường sắt thành lũy. Mà đối mặt dạng này phòng ngự, Tây Long chỉ là đưa tay nhẹ nhàng dán tại phía trên, thể nội tủy sống bên trong sinh ra dòng điện sinh vật tràn vào trong đó, không ngừng làm nóng, tại một trận nguy hiểm tiếng ông trung tướng hắn hóa thành màu đỏ thấp nhiệt độ cao thể vỡ lại ịt mạ. Sau đó theo Tây Long kinh lực một cái phun ra nuốt vào, toàn bộ miệng cống liền oanh một tiếng đột nhiên nổ tung. Chương 235, tồi khô là hủ, chương 235, tồi khô là hủ. Lúc này Thiên Tùng sinh vật nội bộ trong đại sảnh đang có rất nhiều súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên, cầm trong tay đại đường kính súng tự động, đồng thời đem họng súng nhắm ngay cửa chính vị trí. Bọn hắn nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó khí lãng đánh tới, nương theo lấy màu trắng xương mù chảy ngang. Hàng trước một số người còn không có ý thức được phát sinh cái gì, thân thể cũng đã bị nóng rực hóa lỏng kim loại bao trùm. Những này mật độ cao hợp kim tại hòa tan về sau dị thường sền sệt, mà lại nhiệt độ đủ để đạt tới hơn vạn độ C, những này bị nhiễm phải thẳng xuôi xẻo lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vứt bỏ vũ khí trong tay, đưa tay muốn đi bắt mặt mình. Nhưng ở dạng này trong quá trình, trên người bọn họ huyết nhục đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hòa tan mất, tựa như là một cây tại nhiệt độ cao hạ đốt cháy ngọn nến đồng dạng. Dù là những này bảo an nhân viên đều là Thiên Tùng sinh vật áp đáy hòm tinh huệ, xuất sinh nhập tử, thấy qua vô số cảnh tượng đáng sợ, nhưng trước mắt phát sinh cái này tàn nhẫn một màn, vẫn là để bọn hắn nhịn không được trái tim siết chặt. Màu xám trắng mê vụ vẫn như cũ chưa từng tản ra, nhưng một đạo khôi ngô đen nhánh cắt hình đã xuất hiện ở trước mắt. Sợ hãi phía dưới, cầm đầu trưởng quan lập tức lớn tiếng ra lệnh, khai hỏa. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Trước sau hai hàng người đồng thời khai hỏa. Dây đặc đủ để xé rách thép hợp kim tấm đặc chế đạn dược đổ xuống mà ra, hình thành một mảnh tử vong mưa đạn, đồng thời tiến một bộ phong khóa Tây Long tất cả né tránh không gian. Nhưng mà đoán trước ở trong huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng nhưng lại chưa xuất hiện. Những cái kia chí mạng đạn tại ở gần bóng đen nửa mét phạm vi lúc liền phảng phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình, trong đó động năng bỗng nhiên hạ thấp linh, lơ lửng ở giữa không trung, lập tức thay đổi phương hướng, tại từng tầng màu lam hồ quang điện dẫn dắt dưới, lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn nổ bắn ra mà ra. Mấy chục tên bảo an nhân viên trên mặt biểu lộ ngưng kết, hóa thành ngạc nhiên, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phanh phanh phanh, những cái kia lóe ra điện quang đạn liền vô tình xé mở thân thể của bọn hắn, tựa như là đốt pháo, ven đường từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, tàn khuyết không đầy đủ thi hài thất linh bắt lạc nằm xuống đất bên trên, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này bạo tạc hình thành xương mù mới chậm rãi tản ra, Tây Long mặt mỉm cười thân thể từ bên trong đi ra. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, nhấc chân từ những người này thi hài bên trên vượt qua. Đúng lúc này, hai bên lối đi cùng trên trần nhà, càng nhiều vũ khí phòng ngự bị kích hoạt. Ẩn tang ngụ súng rơi ra, phun ra nhiệt độ cao xạ tuyến, vách tường vỡ ra, bắn ra cao tốc xoay tròn hợp kim lưới dao, mặt đất thậm chí dâng lên lực trường bình chứng, ý đồ ngăn cản. Tây Long đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn chỉ là giơ tay lên, thưa không một nắm. Ông. Cương đại điện từ mạch xung lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Ầm, đôn đốt. Tất cả kích hoạt thiết bị điện tử, năng lượng vũ khí, máy phát lực trường. Tại tiếp xúc đến cố này mạch xung sát na, nội bộ tuyến đường trong nháy mắt bị thiêu hủy, năng lượng hạch tâm quá tải, toát ra tiêu khói cùng điện hoa lửa, biến thành một đống sắt vụn. Xoay tròn lưới dao mất đi động lực loạng choạng rơi xuống đất, nhiệt độ cao xạ tuyến dập tắt, lực trường bình chứng như là vỡ vụn bỏ xà phòng biến mất. Toàn bộ thông đạo hệ thống phòng ngự, tại Tây Long trước mặt, như là hài đồng đồ chơi, bị tồi khô lạp hủ quét ngang trong không. Tây Long ngẩng đầu nhìn lên trên. Theo điện từ mạch xung sinh ra lực lượng lan tràn ra phía ngoài, cả tòa trong cao ốc tinh thần che đậy trang bị cũng theo đó chậm rãi mất đi hiệu quả, loại cảm giác này tựa như là trong trò chơi, nhỏ địa đồ thăm dò sau được thắp sáng đồng dạng. Cả tòa Thiên Tùng sinh vật đại hạ nửa đoạn dưới cấu tạo, nội bộ hoàn cảnh các loại, xuất hiện tại Tây Long tinh thần trong nhận thức. Có chút đáng tiếc là, tại phiến khu vực này bên trong, cũng không có phát hiện Lý Cảnh Sinh tung tích. Xem ra còn cần tiếp tục hướng bên trên mới được. Tây Long liếc mắt nhìn hai phía. Tại cách đó không xa thấy được trong phòng hướng lên ngắm cảnh thang máy. Bất quá Tây Long cũng không có lựa chọn cưỡi, một phương diện nội bộ thang máy cần thân phận chứng nhận. Một phương diện khác, tại dạng này trong không gian kín bạo tạc sinh ra lực phá hoại cũng sẽ cấp số nhân tăng trưởng. Mặc dù Tây Long không cho rằng sẽ đối với chính mình tạo thành cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không hy vọng đem tràng diện làm quá mức chật vật. Đi thang lầu. Cái này không khỏi lại có chút quá vướng bận mà. Tây Long sờ lên cái cằm, lập tức điều động huyết yêu thiên phú. Đưa tay hướng lên, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một đạo màu đỏ sầm vòng tròn chạy ra mà ra. Nương theo lấy mảng lớn cho bụi cùng kiến trúc hải cốt rơi xuống, một đạo đường kính hơn 3 mét trống rông xuất hiện lên đỉnh đầu trên trần nhà. Đồng thời một đường hướng lên kéo dài, chí ít xuyên thủng mấy chục tầng lầu, lan tràn đến hơn 100 mét có hơn. Tòa này trong cao ốc còn có một số không biết xảy ra chuyện gì dân đi làm bị khống trụ. Mặc âu phục bộ váy, trang dung tinh xảo chức nghiệp nữ tính hoảng sợ hét dầm lên. Bên cạnh lãnh đạo bộ dáng đầu trọc trung niên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên xuất hiện tại dưới chân lỗ tròn cách hắn chỉ có khoảng nửa tấc khoảng cách. Một chút xíu, còn kém một chút như vậy. Hắn liền muốn cùng mình tiểu huynh đệ nói tạm biệt. Ý thức được điểm ấy, hắn cảm giác chính mình hai chân lộ ra một cô rót vào cốt tủy ngưỡng ấy, bên đùi cơ bắp đều tại rất nhỏ có rút. Xuyệt. Các loại trung niên nam thất kinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mắt một cái khí chất tà dị thanh niên tóc đen đang đứng ở trước mặt mình, hướng mình làm một cái im lặng thủ thế. Theo một đạo mang theo trấn an ý niệm tinh thần xung kích quét ngang mà qua, nguyên bản huyên náo cao ốc chậm rãi an tĩnh lại. Đợi ở chỗ này đừng tới đi trở về động, an tâm liền tốt, sự tình lập tức liền sẽ kết thúc. Tây Long đối trong phòng làm việc những người này mở miệng, thanh âm ôn hòa. Cứ việc Tây Long cùng Thiên Tùng sinh vật có ân oán không nhỏ, nhưng trả thù phạm vi chỉ cực hạn tại cao tầng một số nhỏ trên thân người. Những này phổ thông làm công người chỉ là bị cuốn vào trong đó, Tây Long là vạn vạn không nguyện ý bọn hắn bị thương tổn. Bởi vậy chuyên môn tốn hao một chút thời gian đến tiến hành trấn an. Dựa vào điện từ sinh ra sức đẩy, Tây Long thuận đục mở cái hố một đường hướng lên, đi vào đại hạ thứ 35 tầng. Tòa này đại hạ cao hơn 200m, nơi này không sai biệt lắm là chính giữa vị trí. Loại kia che đậy lực lượng tinh thần lực trường ở chỗ này đạt đến đỉnh phong, Tây Long liếc mắt nhìn hai phía, hy vọng có thể tìm tới trang bị bản thể vị trí. Nơi này rất trống trải, nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn trong phòng tập thể thao. Bên trong trang bị rất đầy đủ, cách lớp kín thủy tinh tường, khác một bên còn có chuyên môn phòng nghỉ cùng nhân viên quán cà phê. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh giống như là dự liệu được Tây Long lại ở chỗ này dừng lại, sớm tại chỗ này chờ đợi. Trong đó một thân ảnh trên thân tán phát hương vị, Tây Long có chút quen thuộc. T. Tây Long nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, lập tức nở nụ cười, trong dược vương câu, những hòa thượng kia là chết tại trong tay của ngươi. Không tệ. Lục Tiêu đầu tiên là đáp ứng, sau đó lông mày ngưng tụ, nói như vậy, tiến sĩ là bị ngươi xử lý. Chương 236, giết ngươi không cần năm bước. Chương 236, giết ngươi không cần năm bước. Đúng vậy. Tây Long nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, còn nói thêm, không chỉ là tiến sĩ, còn có ngươi cái kia đồng bạn, ta từ trên người ngươi ngửi được hắn hương vị, cũng là chết trong tay ta. Con mẹ nó ngươi, tạp chủng. Nhìn qua Tây Long cười không ngớt bộ dáng, Lục Tiêu chỉ cảm thấy một cơn lửa giận dâng lên. Hắn cùng Bạch Ảnh xuất sinh nhập từ mấy chục năm, hiện tại hung thủ còn dám ở trước mặt trào phúng, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, nắm đấm cầm rát băng rung động. Lục Tiêu lạnh giọng nói, có gan, hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể cười vui vẻ như vậy. Ta cũng muốn gặp biết hạ cái gọi là giới tâm lưu bí truyền. Tây Long nói, giữa hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bất quá Lục Tiêu cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, lúc này ngược lại lui về phía sau một bước, đem trên thân bao quanh màu đen áo choàng lấy xuống về sau, bên trong mặc màu đen chiến thuật sau lưng thân thể hiện lộ ra. Có thể thấy rõ ràng, Lục Tiêu phân nửa bên trái thân thể đã hoàn toàn thay thế thành màu đen kim loại kết cấu. Bên phải bộ phận mặc dù từ tầm mắt bên trên nhìn vẫn là huyết nục, nhưng trên da cũng có được năng lượng màu u lam đường vân. Theo những văn lộ kia thắp sáng, dập tắt, Lục Tiêu thân ảnh chậm rãi tại Tây Long trong tầm mắt trở nên mơ hồ, khó mà phát giác. Tây Long không khỏi chọn lấy hạ lông mày, cùng là giới tâm lưu truyền nhân, Lục Tiêu vô luận là thủ đoạn vẫn là thực lực, đều muốn so trước đó nhẹ nhõm giải quyết hết Bạch Ảnh khó chơi rất nhiều. Bất quá cũng có khả năng cái trước đã chuẩn bị một đoạn thời gian, cái sau hoàn toàn là bị Tây Long tiên cơ tập kích nguyên nhân. Bất quá cũng không quan trọng. Đơn giản chính là chết hoặc nhanh hoặc chậm vấn đề mà thôi. Tây Long đối với mình lực phòng ngự rất tự tin, cũng không có quá quan tâm Lục Tiêu an bài chiến thuật. Còn lại một người khác dáng người khôi ngô, thân cao trọn vẹn vượt qua 3 mét. Nếu như không phải tầng này tầng lầu tương đối cao, đỉnh đầu sợ là muốn trực tiếp đội lên trên trần nhà đi. Dù là như thế, đứng ở nơi đó cho người cảm giác cũng rất có cảm giác áp bách, rắn chắc thân thể khiến cho sàn nhà cũng hơi hướng phía dưới lõm. Người này đồng dạng hất lên một tầng rộng lớn màu đen áo choàng, bất quá bên trong cải tạo càng thêm khoa trương. Hắn toàn thân bao trùm lấy màu xám đen kim loại sinh vật dung hợp xương vào ngoài, băng lãnh sắc ngoài ở trong phòng dưới ánh sáng phản xạ ưu quang. Đầu của nó bị hoàn toàn phong bế thức mũ giáp bao khỏa, trên mũ giáp mắt kép máy truyền cảm lóe ra băng lãnh hồng quang, như là khát máu kẻ săn mồi. Một bên cánh tay là to lớn cánh tay máy, khác một bên thì là một môn tạo hình khoa trương năng lượng áo. Phần lưng thì là tản ra năng lượng cường đại ba động phun ra ba lô, đồng thời mang theo một đôi vặn bẹo kim loại cấu tạo thành ổn định cánh cùng năng lượng lệch đạo trang bị. Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, Tây Long khẳng định sau đó ý thức liên tưởng đến cao tới hoặc là khoa huyễn tác phẩm bên trong người máy chiến đấu loại hình đồ vật. Bất quá trước đó nhìn qua tần thanh tức tin tức truyền đến, lúc này ngược lại không cảm thấy lạ lắm. Cái đồ chơi này cũng là một loại con rối, là chuyên môn luyện thể võ giả cải tạo mà đến, thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu lại thêm lực phá hoại cực mạnh định chế vũ trang. Cả hai kết hợp với nhau, là chân chính cố máy giết chóc. Bình thường tam giai võ giả, sợ là tại dạng này trước mặt quái vật ngay cả vừa đối mặt thời gian đều không tiếp tục kiên trì được. Chấn nhạc, tiêu diệt hắn. Lục Tiêu ở một bên ra lệnh. Danh hiệu chấn nhạc người máy đột nhiên ngẩng đầu, mắt kép máy truyền cảm khóa chặt Tây Long thân ảnh. Ông, một cỗ vô hình làm cho người hít thở không thông trọng lực trận, trong nháy mắt lây chấn nhạc làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Trên mặt đất mạch năng lượng tựa hồ bị cỗ lực lượng này dẫn động, bắt đầu phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Tây Long chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất lưng đeo một tòa vô hình núi cao. Không khí chung quanh trở nên đặc dính mà nặng nề, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trọng lực trận không chỉ có tác dụng tại nhục thể, càng giống là một loại vô hình tinh thần áp lực, ý đồ đem hết thể hữu hình vô hình chi vật nghiền ép đến hư vô. Có chút ý tứ. Tây Long trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung, chắc không được gọi cái tên này, thế mà thật sự có tương tự năng lực đặc thù. Lục Tiêu nhìn thấy Tây Long thế mà không trốn không né, bị chấn nhạc trọng lực trận trực tiếp bao phủ. Trên mặt lập tức lộ ra một vòng hưng phấn ý cười, ngươi cho rằng tại cái này địa phương nhỏ là mưa làm gió, liền có thể quét ngang vô địch. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi nắm giữ những vật kia, không đáng kể chút nào. Tay phải hắn rút ra một thanh hiện ra hàn quang cắt bọn khuyết trường đao, trong tay trái nô ra một thanh nóng bỏng đường lan đao, cả người thân hình lại là tại phúc ánh sáng tác dụng dưới đột nhiên tăng nhanh, đồng thời càng thêm mơ hồ. Toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh mà khí tức nguy hiểm. Chấn nhạc phạm vi lớn khống tràng áp chế. Lục Tiêu phụ trách cơ động bộc phát, cho một kích chí mạng. Dạng này tổ hợp sát thực khó chơi, Lục Tiêu đã từng dùng bộ này đấu pháp, giải quyết không biết bao nhiêu đối thủ. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Tiếp xuống, năm bước bên trong, ta sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn đến chính mình phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lục Tiêu hai mắt phiếm hồng, ngữ điệu băng lãnh mở miệng. Thật sao? Tây Long nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là khóe miệng chậm rãi hướng ra phía ngoài toát ra, khiên động ra thịt, hai con mắt bên trong hoàn toàn trắng bệch. Như vậy, hiện tại là bước đầu tiên. Ầm. Tây Long một bước hướng về phía trước phóng ra. Toàn bộ đại sảnh giống như là bị lực lượng vô hình va chạm, lập tức lay động kịch liệt. Trên trần nhà màu trắng lưu đèn sáng giống như là pháo đồng dạng theo thứ tự nổ tung, tráng kiện khe hở ở trên vách tường lan tràn, rì rào cho bụi rơi xuống. Ngươi, Lục Tiêu con ngươi co vào, hô hấp đống nhiên cứng lại. Tây Long thân thể giống như khổng lồ không ít, thậm chí cao hơn 3 mét chấn nhạc đều bao phủ tại hắn bóng ma ở trong. Bước thứ hai, giang giác, nương theo lấy mặt đất cục gạch nứt ra giòn vang. Tây Long lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Chấn nhạc thân thể khôi ngô bên trên, chợt buộc phát ra mảng lớn màu tím lam hoa lửa. Bên trong phụ trách vận chuyển năng lượng đường ống xuất hiện qua năm, màu lam nhạt chất lỏng tiết lộ ra ngoài, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị sát mùi tanh. Toàn công suất hình thức, chuẩn bị tự sát thức tập kích. Lục Tiêu giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên hô to. Bước thứ ba, mạnh. Tây Long thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt chấn nhạc. Hắn năm ngón tay chống ra, trên cánh tay trái huyết nhục cấp tốc hở ra, xung huyết, bành trướng, đồng thời mở ra từng khỏa quái dị ánh mắt, chừng lúc đầu gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Da thiên tế nhật đỏ như máu cự trưởng đè ép mà xuống, chấn nhạc kim loại đầu giống như là yếu ớt nhựa tợ lạt tiệp đồ chơi, trực tiếp bị bóp vỡ nát. Nếu như là thường nhân nhận thương thế như vậy, đã sớm chết không thể lại chết. Bất quá chấn nhạc là người máy, thể nội lưu lại hệ thống phụ trợ vẫn như cũ đủ để duy trì chiến đấu. Ông nương theo lấy nguy hiểm âm, nó phía bên phải năng lượng pháo bắt đầu xúc tích lực lượng, mà bên trái to lớn kim loại cánh tay thì hướng phía Tây Long chụp tới, đồng thời trọng lực trận trong nháy mắt đề cao đến cực hạn, cả tầng cao ốc cũng bắt đầu hướng phía dưới chết xuất sụp đổ. Phía dưới tầng lầu bên trong nhân viên phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu gọi, ôm đầu trốn ở công vị dưới mặt bàn, hy vọng có thể chỉ hoãn tử vong đến. Màng lớn tạp vật cho bụi ở trong. Tây Long, chấn nhạc hai người đồng thời rơi xuống dưới, cái trước trên mặt hiện lên một vòng tăng cốc. Ầm. Hắn đưa tay hướng về phía trước, lại là một chảo. Tôi khô lạp hủ đồng dạng trực tiếp đem chấn nhạc kim loại cánh tay xé xuống, sau đó trở tay đâm xuyên cái sau phần bụng, đồng thời phá hủy sau lưng năng lượng ba lô. Phía bên phải tạo hình khoa trương năng lượng pháo bất lực rủ xuống, phía trên quang mang tán đi. 3. Tây Long đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một tầng dương cực hạt được sáng tạo đồng thời khuyết tán ra, từ trường sinh ra sức đẩy khiến cho rơi xuống tạp vật lơ lửng giữa không trung. Bước thứ tư. Tây Long đống nhiên ngẩng đầu, con người tập trung tại đứt gãy chỗ Lục Tiêu trên thân. Cái sau tủy sống dâng lên một cỗ khó mà hình dung ý lạnh, toàn thân trên dưới cảm thấy rùng mình. Bản năng cầu sinh khu xử hắn muốn chạy, có hắn hoảng sợ phát hiện, mới vừa rồi còn giữa không trung Tây Long đã biến mất không thấy gì nữa, cái này nên đi chạy đi đâu? Cơ hồ là tại ý nghĩ này hiện ra tới trong mắt. Bén nhọn chói hai tiếng xé gió đống nhiên vang lên. Chết. Lục Tiêu đột nhiên quay đầu. Tây Long xoay eo quay người, chân dài như roi, lực từ chân lên, xuyên qua toàn thân trên dưới cơ bắp hở ra, lôi ra tàn ảnh, lực lượng cuồng bạo mang theo mảng lớn vệt trắng đống nhiên oanh ra. Oanh. Lục Tiêu nâng lên hai tay đón đỡ, cả nửa người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là một đóa màu máu pháo hoa phun ra. Chỉ còn lại hai cái đùi kết nối lấy từ từ bốc lên máu phần hông còn đứng ở tại chỗ, lắc tới lắc lui hai lần về sau, lúc này mới hướng về phía trước bổ nhào, nằm tại một mảnh vũng bùn trong vũng máu. Chương 237, hạ màn kết thúc, chương 237, hạ màn kết thúc. Xuy. Tây Long đưa tay hướng về phía trước một điểm. Theo giữa ngón tay lượn lờ điện quang chợt lóe lên, Lục Tiêu lưu lại tới một nửa thân thể cũng trực tiếp bị chống không tan biến mất khí hóa. Ầm. Ngay sau đó, Tây Long vung tay lên, tùy theo mà lên một đạo kình lực đánh xuyên to lớn cửa sổ chạm sàn. Những cái kia từ 35 tầng bên trên rơi xuống tạp vật hướng ra phía ngoài bay ra, đồng thời rơi vào đại hạ ngoại vi trên đất trống. Các loại làm xong đây hết thảy, động tĩnh chậm rãi biến mất. Tầng này trong phòng làm việc những công việc kia nhân viên, lúc này mới cảm thấy mình gấp rút khiêu động trái tim chậm rãi bình ổn lại. Bọn hắn kịch liệt thở hào hẹn, có chút chật vật từ dưới bàn bò lên ra. Thận trọng thò đầu ra, đồng thời trái phải nhìn quanh. Bất quá lúc này Tây Long đã từ nơi này rời đi, giải quyết hết Lục Tiêu cùng chấn nhạc hai cái này cản đường chi địch, mặc dù còn gặp một chút khác phiền phức, nhưng nhiều nhất cũng chính là kéo dài một chút thời gian mà thôi, không cách nào đối Tây Long cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tại 35 tầng một tòa ẩn nấp trong phòng, Tây Long tìm được tinh thần lực trưởng che đậy trang bị. Đây là một cái cao hơn 3 mét hình trụ, hướng ra phía ngoài phân tán mở rộng ra rất nhiều màu đen dây ẹn đồng dạng đồ vật. Đồng thời toàn thân trên dưới còn có một vòng lại một vòng băng lãnh hồng quang thắp sáng. Một cỗ tần suất thấp suất tạp âm từ cái này máy móc nội bộ truyền đến. Trung quanh vách tường cùng mặt đất đều bị chấn có chút rung động, thậm chí liền ngay cả Tây Long tại ở gần sau đều cảm thấy một trận rất nhỏ không thích ứng. Ông có lẽ còn có thể nghiên cứu ra được những thứ gì ý nghĩ, Tây Long cũng không có đem nó phá hư, mà là đem phía dưới phụ trách nguồn năng lượng kết nối cắp điện cho cắt đứt. Còn lại một nửa đại hạ bỗng nhiên thắp sáng. Tây Long ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, tầng lầu có thể ngăn cản Tây Long ánh mắt, nhưng lại không cách nào ngăn cản Tây Long cảm giác hướng lên kéo dài. Tìm tới ngươi. Tây Long trước đó gặp qua Lý Cảnh Sinh tư liệu, tại phát giác được người nào đó thời điểm trong lòng hơi động, biết lần này sẽ không còn có ngoại ý muốn phát sinh. Mà lại, cho dù không có cường hãn năng lực nhận biết, Tây Long cũng mười phần vững tin tòa này trong phòng có ẩn tàng giám sát thiết bị. Thế là hắn hướng lên ngẩng đầu, hướng phía vị kia lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, liền cúi đầu từ tòa này trong phòng đi ra ngoài. Một bên khác, Thiên Tùng Sinh Vật Đại Hạ tầng cao nhất văn phòng. Lý Cảnh Sinh nhìn chăm chú chật ních hình chiếu màn hình tiêu dung, đột nhiên thật dài than ra một hơi. Trên thân căng cứng cơ bắp cũng theo đó trầm tĩnh lại, đồng thời tựa ở sau lưng trên ghế dựa. Chỉ là trong mấy mắt, trên mặt hắn khuôn mặt giống như là đột nhiên già mua hơn 10 tuổi, cả người lộ ra vô cùng chán nản. Lý Cảnh Sinh mở ra đại án hạ ngăn kéo, đem đặt ở bên trong cái thanh kiếm màu vàng kim súng lục cổ quay lấy ra, đồng thời đưa cho phụng dưỡng ở một bên tóc bạc hầu gái. Con rối tên là Hạ Hòa, đưa tay tiếp nhận súng ngắn về sau, liền hơi nghi hoặc một chút hỏi, lão gia, là muốn để ta ngăn lại hắn đến là ngài tranh thủ thời gian sao? Con rối đồng dạng tại hình chiếu trên màn hình nhìn qua Tây Long lúc chiến đấu hình tượng, trải qua các loại cải tiến, nàng mặc dù có so sánh tam hạn võ giả thực lực, tại lĩnh dương chỗ như vậy đã không tính kẻ yếu, có cùng Tây Long tương đối vẫn là chênh lệch quá xa. Bất quá con rối cũng không có khủng hoảng cảm xúc. Từ bị chế tạo ra thời điểm, con rối liền đối với chủ nhân của mình tuyệt đối phục tùng. Dù là Lý Cảnh Sinh hạ lệnh để nàng ở chỗ này tự hủy, tại xác nhận mệnh lệnh không sai về sau, con rối cũng sẽ không có mảy may do dự. Con rối tiến vào trạng thái chiến đấu. Bất quá Lý Cảnh Sinh lại là lắc đầu, hướng mi tâm của mình chỉ một chút. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nói: "Vì tòa này đại hạ, ta bỏ ra nửa đời tâm huyết, ta còn thừa lại tới thời gian cũng không nhiều. Dù là thật có thể sống sót, cũng là nơm nớp lo sợ, còn không bằng ở chỗ này cái chết chi." Con rối rõ ràng Lý Cảnh Sinh ý nghĩ, bất quá mệnh lệnh như vậy hiển nhiên cùng nàng tầng dưới chốt lo dịch phát sinh xung đột. Tấm kia tinh xảo chống rông gương mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra vẻ hơi do dự. Như thế để nàng nhìn qua có chút giống là chân chính loài người. Lý Cảnh Sinh nhìn thấy con rối bộ dáng này, khóe miệng hướng lên khơi gợi lên một chút, đồng thời gia tăng mệnh lệnh tính tuyệt đối. Đã có chút ô vàng dưới trời chiều. To lớn trong văn phòng, con rối trải qua một phen giãy giụa sau giơ súng lục lên, nhắm chuẩn Lý Cảnh Sinh chô mi tâm. Ầm. Bởi vì Thiên Tùng sinh vật bản bộ đại hạ phía trên mấy tầng đều là trọng yếu phòng thí nghiệm. Tây Long ngược lại là không tiếp tục tiến hành phá hư tính hành động, mà là lựa chọn cưỡi dự bị thang máy tiếp tục hướng bên trên. Từng đạo tầng lầu ở trước mặt hắn lướt qua. Các loại đi đến nửa đường bên trong, sắp đến mục đích thời điểm. Tây Long liền nghe được một tiếng súng vang tại có chút vắng vẻ đại hạ ở trong quanh quần, lúc này hắn ghé mắt hướng phía một bên cửa sổ nhìn lại. Có thể nhìn thấy Thái Dương đã ngã về tây, trung quanh kiến trúc cũng rất cao, màu vàng kim óng ánh nắng liền tại từng tầng màu đen thủy tinh bên trong lặp đi lặp lại chết sạng. Trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng xoay cánh vang long long lầm thanh, chấp hành cục tiếp viện nhân viên ngay tại chạy đến. Mặc dù cả tòa trong cao ốc hoạch tâm lực lượng đề kháng đã bị Tây Long tiêu diệt, nhưng đến tiếp sau giữ gìn trật tự, hợp nhất tài nguyên, cùng nhân viên trấn an cùng chỉnh bị vân vân. Những này loạn thất bát tao sự tình đều cần rất nhiều nhân thủ đến xử lý. Tây Long cũng tịnh không ngại đem thu hoạch lần này kiếm một chén canh cho chấp hành cục. Thiên Tùng sinh vật là một cái quy mô khổng lồ công ty, chỉ bằng vào Tây Long lực lượng một người là không cách nào trưởng khống đồng thời để hắn công năng trôi chạy vận chuyển, cần một chút ngoại bộ trợ lực. Còn mặt kia, làm chấp hành cục tân nhiệm cục trưởng, Tần Thanh Tức cũng sẽ không tại lĩnh dương đợi thời gian quá dài. Tây Long hiện tại đã là chấp hành cục phó cục trưởng. Các loại Tần Thanh Tức rời đi về sau, chấp hành cục tất nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Cho nên phen này làm cùng tay trái ngược lại tay phải không có gì sai biệt, Tây Long đương nhiên sẽ không để ý. Nghĩ như vậy, thang máy trong bất chi bất giác đã đạt tới tòa này đại hạ tầng cao nhất, đồng thời vững vàng ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, trước mắt chính là một cái diện tích rộng lớn đại sảnh, đỉnh đầu là thủy tinh mái vòm, lại chung quanh nở đầy các loại màu sắc khác nhau hoa tươi. Có chút chủng loại Tây Long chưa bao giờ thấy qua, xem ra giống như là từ cấm khu ở trong ngắt lấy bồi dưỡng mà tới. Từ cái này một mảnh muôn hồng nghìn tía trong biển hoa xuyên qua. Cuối cùng chính là một cái nặng nề khắc hoa cửa gỗ, và cả tòa đại lâu hiện đại phong cách có chút không hợp. Nơi này chính là Thiên Tùng sinh vật chủ tịch Lý Cảnh Sinh phòng làm việc, Tây Long còn không có đưa tay đẩy, cửa phòng liền bị chủ động hướng vào phía trong kéo ra. Hai bên đều có một người mặc sườn xám, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Tây Long còn hướng hắn có chút không mình hành lễ, chỉ là ánh mắt vô hồn, cũng không nói cái gì. Tây Long ánh mắt trên người các nàng thoáng dừng lại, liền biết cùng vừa rồi chấn nhạc đồng dạng đều là đặc chế con rối. Bất quá dưới mắt những này càng thiên hướng về thường ngày mà cái sau thì là chiến đấu đặc hóa loại hình. Tây Long đối nữ sắc hào hứng ngược lại chấn nhạc loại kia loại hình càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú một chút. Chương 238, Tân Hải Thành, Linh Năng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty. Chương 238, Tân Hải Thành, Linh Năng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty. Tây Long tiếp tục hướng phía trước, cất bước tiến vào. Trong văn phòng bộ bày biện cổ kính, cổ điển hồng một bàn đọc sách, giá sách, trên tường treo bút mực tranh sơn thủy, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Rơi ngoài cửa sổ là lĩnh dương thị buổi chiều cảnh sắc, ánh nắng chiếu vào, cho căn phòng làm việc này dắt lên một tầng sắc màu ấm. Nhưng mà, tầng này sắc màu ấm lại không cách nào xua tan trong phòng ngưng kết tĩnh mịch cùng băng lãnh. Tây Long ở văn phòng cuối cùng thấy được Lý Cảnh Sinh. Hắn tê liệt ngã xuống tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, máu tươi chảy đầy đất, mi tâm ngưng kết lấy một chút màu đen vết cháy. Chậc chậc. Mặc dù đang nghe tiếng vang thời điểm liền có chỗ đón trước, nhưng nhìn thấy Lý Cảnh Sinh thi hải, Tây Long trong lòng vẫn là hơi có chút đáng tiếc. Cái thanh kia hung khí chính cầm tại một tên mái tóc dài màu trắng bạc con rối trong tay, Tây Long hỏi, "Ngươi giết hắn?" Hạ Hoa gật gật đầu, "Đúng thế. Nhưng là theo ta được biết, con rối hẳn là không cách nào thương tổn tới mình chủ nhân mới đúng. Dựa theo khế ước tới nói đúng là như thế, những này mệnh lệnh bị viết tại chúng ta tầng dưới chốt lo dịp ở trong. Bất quá tại quá khứ những trong năm này, lão gia một mực tại thử nghiệm sửa đổi những này logic. Hạ Hòa giải thích nói, hắn vì cái gì làm như vậy? Ta không quá rõ ràng, bất quá lão gia đã từng nói hy vọng chúng ta nhìn qua càng giống là chân chính nhân loại. Tây Long nhịn không được cười nhạo một tiếng, con rối vốn chính là từ nhân loại cải tạo mà đến, còn cần một lần nữa đem các ngươi cho đổi lại đi sao? Còn là không giống nhau, đại nhân. Hạ Hòa cũng không có phẫn nộ loại tâm tình này, chỉ là nhàn nhạt nói, người là phức tạp sinh vật, nhưng con rối không phải. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, chúng ta liền đi chấp hành, chúng ta đáng giá tín nhiệm, mà lại vĩnh viễn không phản bội. Nàng đang nói những lời này thời điểm, lưng có chút nô lên. Tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một loại cảm giác tự hào. Thượng như là thương phẩm tại chào hàng chính mình đồng dạng. Loại này đối với nhân loại dị hóa để Tây Long cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá nghĩ lại, những chuyện tương tự hắn tựa hồ cũng không làm thiếu qua. Những cái kia bị thi não ma ấu khống chế người, trên bản chất cùng con rối kỳ thật không sai biệt nhiều, chỉ bất quá cái sau dễ dàng hơn tính nhắm vào tiến hành bồi dưỡng. Lý Cảnh Sinh là chủ nhân của các ngươi, hiện tại hắn đã chết, vậy các ngươi sẽ như thế nào? Tây Long lại hỏi, đồng thời bắt đầu lật xem bản bên trên một chút văn kiện. Hạ Hòa nói, dưới tình huống bình thường chúng ta sẽ bị công ty thu về. Nhưng là trước lúc này, lão gia cho chúng ta hạ đạt một cái chuyển tặng hiệp nghị, chúng ta bây giờ có chủ nhân mới.
Ai?
Ngài. Hạ Hòa cung kính trả lời.
Cái gì?
Tây Long thả tay xuống bên trong văn kiện, cho là mình nghe lầm. Hạ Hòa duy trì có chút không người tư thế, một lần nữa hồi phục một lần. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tây Long hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh từ một phần con rối giữ gìn văn kiện ở trong tìm được đáp án. Những con rối này đối với Lý Cảnh Sinh tới nói, tựa như là tốn hao tâm huyết chăm sóc sủng vật, hoặc là đồ chơi loại hình đồ vật. Mặc dù Lý Cảnh Sinh đã chết, nhưng không hy vọng chính mình vất vả tạo ra đồ chơi bị tiêu hủy hoặc là thu về. Dưới tình huống như vậy, đưa tặng cho Tây Long, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Tây Long cũng không cần những con rối này, cũng không tâm tư tốn hao thời gian cùng tinh lực để các nàng khôi phục thành nhân loại bình thường. Tây Long khoát khoát tay, cho các nàng hạ đạt một cái bản thân giữ gìn, cùng phối hợp chấp hành cục hành động chỉ lệnh. Liên để các nàng từ tòa này trong văn phòng rút lui mở chờ đợi đến tiếp sau tiến một bước an bài. Sau đó cùng chấp hành cục người tiến hành kết nối, Thiên Tùng sinh vật chỉnh đốn cũng nhanh chóng tiến vào quá trình. Những chuyện này Tây Long chỉ phụ trách cung cấp một thứ đại khái phương hướng, cũng không phụ trách tham dự công việc cụ thể. Thiên Tùng sinh vật nội bộ nhân viên chủ yếu chia làm 3 cái khác biệt cấp bậc. Phổ thông nhân viên chiếm cứ tối đa cũng là quảng đại nhất một cái cấp bậc, bộ phận này người cần tiến hành trấn an, đồng thời thích hợp đề cao tiền lương đãi ngộ, lấy bảo trì công ty chỉnh thể tính ổn định. Mà hướng lên một cái khác cấp bậc thì là công ty trung tầng quản lý. Trong này chia làm 2 bộ phận. Một phần là kỹ thuật cốt cán cùng nhân viên quản lý, bộ phận này đối đãi giống như trên. Mà đổi thành một bộ phận thì là Lý Cảnh Sinh bồi dưỡng ra được ngoan cố phần tử, bao quát ban đầu bảo an cao tầng, bộ môn chủ quản các loại. Những người này đối trật tự một lần nữa thành lập cấu thành uy hiếp, cần tiến hành khu trục, giam giữ, thậm chí là bí mật xử lý. Mà cuối cùng còn lại thì là Lý gia cao tầng, cũng là Thiên Tùng sinh vật hoạch tâm bộ phận. Ôm Trảm Thảo trừ căn ý nghĩ, Tây Long ban đầu là muốn trực tiếp giết sạch. Làm đã được lợi ích người, những người này cùng Thiên Tùng sinh vật độ cao khóa lại. Hiện tại Thiên Tùng sinh vật mặc dù vẫn còn, nhưng là ban đầu phe phái đổ, bọn hắn cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Bất quá tại cùng Tần Thanh Tức một phen ngắn ngủi giao lưu sau, Tây Long bỏ đi ý nghĩ này. Đây cũng không phải Tần Thanh Tức nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, mà là lĩnh dương hoàn cảnh bây giờ vốn là ở vào một cái dung chuyển bất an trạng thái, Tây Long nếu như làm quá tuyệt, rất có thể sẽ gây nên những công ty khác cao tầng khủng hoảng. Ở trong đó cần lưu lại nhất định dư dật, phương pháp tốt nhất là tìm một cái người của Lý gia viên ra mặt, đem buộc phát trong đại hạ một hệ liệt chiến đấu, đóng gói thành Thiên Tùng sinh vật nội bộ đấu tranh. Dạng này là có thể đem chuyện này tạo thành ảnh hưởng trình độ lớn nhất giảm xuống. Tây Long cho rằng Tần Thanh Tức suy tính rất có đạo lý, khai thác đề nghị này, đồng thời rất nhanh tại Thiên Tùng sinh vật nội bộ lựa chọn ra thích hợp người đại diện. Người này chính là Lý Cảnh Sinh tiểu nữ nhi, Lý Mộc Liên. Cùng hắn gặp mặt về sau, Tây Long ngược lại là rất hài lòng đối phương kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thái độ, bất quá nên có thủ đoạn vẫn là phải có. Theo một tia mông lung sương mù thổi qua, những cái kia có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến người tư duy quần loại đã cắm rễ tại Lý Mộc Liên trong thân thể. Lý Mộc Liên chỉ cảm thấy Tây Long thân thể khôi ngô, tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, tựa như chính trở nên càng thêm cao lớn, vĩ ngạn. Đến cuối cùng thậm chí tản mát ra một loại giống như thần chỉ giáng lâm quan mang. Trong mắt nàng hiện lên một tia cuồng nhiệt. Ngay cả mình cũng không từng phát giác tình huống dưới, tư duy đã bị bóp méo cải tạo. Các loại đem những này sự tình xử lý xong thành thị bên trong đã là đèn hoa mới lên, bóng đêm ra rời. Phía ngoài phong khống cũng đã giải trừ, Tây Long đứng tại đại hạ đỉnh chót, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền nhìn thấy rất nhiều hất lên áo khoác nhân viên công tác, nam nam nữ nữ đi cùng một chỗ. Lại là kích động lại là nghĩ mà sợ lẫn nhau trò chuyện với nhau, hướng phía bên ngoài đi đến, hội tụ đến ánh đèn sen lẫn con đường bên trong. Tây Long ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, lập tức quay người rời đi. Đồng dạng ánh trăng, khoảng cách lĩnh dương đại khái hơn 1000 cây số bên ngoài, Tân Hải thành. Nơi này là dự án nói tỉnh lỵ thành thị, kinh tế, khoa học kỹ thuật cùng lực lượng quân sự trung tâm. Phồn hoa trình độ là lĩnh dương hơn gấp 10 lần, các loại cao lầu san sát, cầu vồng đồng dạng cầu vượt cùng thành thị đường dây xuyên thẳng qua trong đó, nghe hồng lấp loé, quán bar cùng quán ăn đêm bên trong cuồng hoan tiếng ca bay lên mà tới. Mà tại một mảnh tới gần hải cảng, phồn hoa nhất nguyệt nha khu vực, chính là linh năng khoa học kỹ thuật công ty bản bộ vị trí chỗ ở chương 239, Ạ Vạ Lộ tiên sinh, chương 239, Ạ Vạ Lộ tiên sinh. Tân Hải thành, bóng đêm chính đồng. Tại tòa này thành phố không đêm sáng chói nghe hồng dưới, linh năng khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ đại hạ như là một tòa màu đen thủy tinh cự tháp, ngạo nghệ đứng sừng sững ở tới gần hải cảng phồn hoa khu vực. Ngoại hình của nó hiện lên duyên dáng nguyệt nha đường cong, hình giọt nước thiết kế cùng lóe ra khoa học kỹ thuật quang mang hợp kim từ ngoài. Cho dù là tại Tân Hải dạng này tỉnh lỵ thành thị, linh năng khoa học kỹ thuật công ty đều trong tương lai khoa học kỹ thuật lĩnh vực có dẫn trước địa vị. Cao ốc nội bộ, đồng dạng là một phen khác cảnh tượng. Cực giản chủ nghĩa trang hoàng, mùi vị lành lạnh tia sáng, cùng khắp nơi có thể thấy được hình chiếu 3D cùng phiêu phù ở trong không khí dòng số liệu, cộng đồng tạo nên một loại băng lãnh mà hiệu suất cao không khí. Tầng cao nhất, rộng rãi an phòng trong trung tâm chỉ huy, mấy chục khối to lớn màn hình trên tường toát ra các loại số liệu, hình ảnh theo dõi cùng hệ thống phòng ngự trạng thái. Trong không khí tràn ngập một cỗ kim loại cùng thiết bị điện tử đặc hữu khí tức. Một vị dáng người khôi ngô, giữ lại râu quai nón nam nhân, đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, quan sát phía dưới huy hoàng thành thị cảnh đêm. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi, mặc vừa người màu làm quần áo lao động, ánh mắt khôn khéo mà sắc bén, thỉnh thoảng túi đầu xem xét trên cổ tay màn hình điện tử màn. Đây là linh năng khoa học kỹ thuật công ty an toàn phòng vệ bộ trưởng, Cọt Lìn. Hắn phụ trách công ty tất cả thực thể cùng an ninh mạng, là công ty cao tầng bên trong, đối ngoại bộ lực lượng nhất là cảnh giác cùng không tín nhiệm một viên. Khách nhân đều đưa tiễn rồi. Cọt Lìn cũng không quay đầu lại, thanh âm trầm ổn. Đúng vậy, bộ trưởng. Sau lưng truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm, mang theo một tia cung kính. Dựa theo chỉ thị của ngài, toàn bộ hành trình tối cao quy cách tiếp đãi cùng giám sát, bảo đảm đối phương không có để lại bất luận cái gì cửa sau hoặc thai hoàng ẩm. Rất tốt. Có Lìn rốt cục xoay người, xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử, ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt diễm lệ, mặc một bộ thời thượng tiền vệ màu lam áo da, phát họa ra nóng bỏng dáng người. Đáy mắt của nàng tựa hồ có một loại nhàn nhạt, như dòng điện đường vân, tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, lộ ra một tia thần bí cùng nguy hiểm. Đây là Bạch Linh, có Lìn thủ hạ một tên đặc công, chủ yếu phụ trách đối ngoại liên lạc, tình báo điều tra cùng một chút tất yếu giải quyết tốt hậu quả công việc. Nàng có được xuất sắc xã giao năng lực cùng nhạy cảm sức quan sát, đồng thời tại linh năng vận dụng cùng tin tức thu hoạch phương diện có chỗ độc đáo. Bạch Linh tiến lên một bước, đem trong tay một khối số liệu tấm đưa cho Cọ Lìn, "Bộ trưởng, đây là mới vừa từ lĩnh dương chuyển đến báo cáo mới nhất, liên quan tới Thiên Tùng sinh vật tình huống bên kia." Cọ Lìn tiếp nhận số liệu tấm, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Linh năng khoa học kỹ thuật công ty đối Thiên Tùng sinh vật thành quả nghiên cứu thèm nhỏ dãi đã lâu, mặc dù đặt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng bọn hắn càng hy vọng tại chuyển di quá trình bên trong, có thể cướp lấy càng nhiều hạch tâm kỹ thuật và số liệu, thậm chí là toàn bộ chiếm đoạt. Hắn nhanh chóng xem nước cờ theo trên bảng văn tự, ngay từ đầu, chân mày hơi nhíu lại, đối Thiên Tùng sinh vật chống cự chấp hành cục tự động cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Nhưng theo đọc xâm nhập, nét mặt của hắn chậm rãi từ ngoài ý muốn chuyển thành ngưng trọng, cuối cùng có vẻ hơi âm trầm. Thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, thật sự là một đám phế vật. Có Lìn đem trong tay tấm phẳng trùng điệp quẳng xuống đất, ngồi trên mặt đất đi qua đi lại, sắc mặt trong chớp nhoáng trở nên cực kém. Bạch Linh nhắc nhở, Lục Tiêu cùng chấn nhạc tín hiệu mất đi khoảng cách không cao hơn 10 giây, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bị người liên tục đánh giết. Có Lìn dừng bước lại, thở một hơi thật dài, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Mặc dù Lục Tiêu đem chuyện này làm hư, nhưng đối phương thực lực không thể khinh thường, mà chấn nhạc càng là công ty trước mắt không cách nào sản xuất hàng loạt trước tiến loại hình. Nhanh chóng giải quyết hết hai người, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Hắn không khỏi hỏi, có thể điều tra ra được là ai làm sao, chẳng lẽ là Tần Thanh Tức tìm tới tay cầm xuất thủ? Truyền lại trở về hình tượng rất mơ hồ. Bạch Linh nói, bất quá từ công ty an bài tại Lĩnh Dương nhân viên tình báo thuật, nhằm vào Thiên Tùng sinh vật hẳn là một người khác hoàn toàn. Ai? Bạch Linh cúi đầu mắt nhìn trên đất tấm phẳng. Trước đó liên quan tới Tây Long tin tức bị chứa đựng ở bên trong, hiện tại hiển nhiên là không thể dùng lại. Có Lìn cũng chú ý tới sự thất thố của mình, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Cũng may là một tên hợp cách đặc công, số liệu khẳng định không chỉ là chuẩn bị trước mắt một phần. Bạch Linh ngón tay nhẹ nhàng trên huyệt thái dương nén hai lần, theo con ngươi ở trong một vòng màu lam vầng sáng hiện lên, có liền trên điện thoại di động lập tức thu được một đầu tin tức. Cái sau lấy điện thoại di động ra, thần sắc nghiêm túc xem xét. Sau một thời gian ngắn, mới một lần nữa buông xuống, đồng thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quả nhiên phong vân biến hóa thời khắc, tất có tiềm long xuất thế a. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Bạch Linh hỏi. Có liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, A Vạ Lộ tiên sinh hiện tại thuận tiện khởi hành sao? A Vạ Lộ tiên sinh hiện tại chính dựa theo đến cao thượng tường hiệp nghị, đóng tại Bách Quỷ Hồ bên ngoài, bản thể không tiện rời đi. Bất quá trong công ty còn có một bộ điều chỉnh thử tốt dự bị thân thể, có thể xuất động. Bạch Linh hồi đáp. Có Lìn thêm chút suy tư, cùng A Vạ Lộ tiên sinh thương lượng một chút, hỏi hắn có nguyện ý hay không ra ngoài đi một chút. Chuyện này nếu như có thể giải quyết, như vậy công ty tất có hậu báo, đồng thời nói cho hắn biết kế tiếp còn nguyện ý cung cấp một chút đặc thù tình báo tài nguyên. Lúc trước hắn tiếp vào qua Lục Tiêu cầu viện, hiện tại phái đi ra người kia hẳn là còn ở trên đường, là thời điểm để hắn một lần nữa trở về. Lĩnh Dương sự tình đã thành kết cục đã định, mà lại đi cũng là không công chịu chết, không giải quyết được vấn đề gì. Bạch Linh nhìn qua có chút do dự, làm như vậy có thể hay không đánh vỡ quy củ? Chỉ cần vết tích xử lý đủ tốt, như vậy thì không có vấn đề. Có Lìn lại là xem thường, hiện tại cấm khu bên trong hoàn cảnh càng thêm ác liệt, đang hướng ra bên ngoài khuếch trương. Thành thị cùng thành thị ở giữa bị chia cắt ra, dù là đến lúc đó tỉnh thành bên này thật sự có người tiến về điều tra, các loại chạy tới thời điểm, đoán chừng cũng tra không được tin tức hữu dụng gì. Mà lại, nếu như lần này điều kiện thích hợp, nói không chừng còn có thể tiện đường giải quyết hết Tần Thanh Tước, mặc dù Có Lìn cũng không cho rằng nàng có thể thuận lợi đột phá bước vào đến võ đạo gia cảnh giới ở trong. Nhưng tựa như là một thanh lợi kiếm treo ở trên đỉnh đầu, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Một cái võ đạo gia đủ khả năng vận dụng năng lượng, là đủ để ảnh hưởng cự hình công ty phát triển. Rõ ràng. Bạch Linh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Về phần Ạ Vã Lộ tiên sinh có thể đáp ứng hay không chuyện này, Bạch Linh trong lòng vẫn là tương đối có nắm chắc. Một phương diện hắn cũng không phải là bản thể độc thủ, lưu lại manh mối rất dễ dàng xử lý. Một mặt khác, Hoàn Độ tiên sinh cũng không phải là đông lục người, mà là triều tịch chi thời gian chiến tranh kỳ, bị lưu tại nơi này liên quân. Sớm mấy năm vẫn đang làm một chút thuê công việc, về sau mặc dù bị chính phủ hợp nhất, nhưng cũng không có nhiều ít lòng cảm mến. Bài trừ dị tộc tiên tài chuyện như vậy, nếu có một cái qua đi lý do, Ạ Vã Lộ tiên sinh dưới tình huống bình thường là sẽ không cự tuyệt. Bạch Linh cáo từ rời đi, có Lìn thì là ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt một vài bức hình chiếu hình tượng. Bên trong hình tượng cấp tốc hoán đổi thành công ty tiểu mới hào con rối cấu tạo đồ, sau đó khác một bên lại xuất hiện Tần Thanh Tức cùng Tây Long ảnh chân dung cùng năng lực phân tích. Chương 240, Thiên Quang Chi chủng hiệu quả, chương 240, Thiên Quang Chi chủng hiệu quả. Lực lượng cá nhân tất nhiên mạnh hơn, nhưng có thể quyết định đồ vật lại là có hạn. Nếu như có thể đem những người này thể nội dị hóa tổ chức phá giải xuống tới, nghiên cứu triệt để, nhân công bồi dưỡng lui về phía sau thực tại những cái kia tiểu mới hào con rối trên thân. Trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một chi thực lực cường hãn, không có sợ hãi, mà lại có xuất sắc thiên phú con rối quân đoàn. Kỹ thuật như vậy một khi xuất hiện, mang tới ảnh hưởng tất nhiên là to lớn. Đây mới thật sự là chính xác con đường. Có Lìn dùng sức 5 năm nắm đấm, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua. May Tần Thanh Tức nói lên đề nghị, Thiên Tùng sinh vật đưa tới phong ba bị rất nhanh xử lý. Ngay nọ buổi chiều, Thiên Tùng sinh vật đại hạ phía ngoài trên quảng trường, một cỗ đánh bóng hắc xe Việt giã bình ổn lái vào quảng trường, dừng sát ở đại hạ lối vào chỗ. Bên ngoài ngay tại tuần tra áo đen bảo an nhân viên nhìn thấy phía trên bảng số xe, trên mặt thần sắc lập tức vì đó nghiêm một chút, vội vàng chạy tới mở cửa xe, khoác trên người một kiện áo khoác màu đen tây long, liền cất bước từ bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước mặt đại hạ nhìn thoáng qua, lập tức hướng phía bên cạnh bảo an các nhân viên nhẹ nhàng gật đầu. Những này bảo an nhân viên tại trước mặt xếp thành hai nhóm, lập tức hướng phía tây long hành lễ ra hiệu, đồng thời lớn tiếng nói, hoan nghênh phó cục đến đây thị sát công việc. Trong thời gian nửa tháng này, tây long không chỉ có đem tần thanh tức truyền thụ cho phần thiên lịch mệnh kinh tu hành đến đốt tâm luyện tạng cái thứ ba cảnh giới, mà lại thuận lợi chỉnh hợp thiên tùng sinh vật nội bộ có tài nguyên, đồng thời tại tần thanh tức an bài xuống tiến vào chấp hành cục cao tầng. Có thể nói, đến trình độ này, tây long trong tay nắm giữ quyền hành, xem như không sai biệt lắm phối hợp thực lực của hắn. Chấp hành cục bên trong nguyên bản có ba cái phó cục trưởng, trong đó tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất một cái là đặng sơn hà, một cái khác phó cục trưởng tên là thẩm mặc, tính cách lười nhác, bất quá thực lực cũng có chút không tầm thường. Còn lại một tên sau cùng phó cục trưởng, họ Trịnh, bởi vì mục nát truyền thống tà giáo thế lực các loại nguyên nhân, tại cũ khu xưởng khổ Phật sau trận chiến ấy, liền bị tần thanh tức phái người bí mật xử lý, chống chỗ ra vị trí lưu cho tây long. Những này tạm thời không đề cập tới. Tại bảo an nhân viên dẫn đầu dưới, tây long tiến vào thiên tùng sinh vật nội bộ công ty. Trong cao ốc chiến đấu vết tích đã bị thanh lý không còn một mảnh, mấy cái hình thể khổng lồ sinh vật biến dị vẫn như cũ phiêu phù ở trên trần nhà, đồng thời tản ra sáng tỏ hốc quang. Mấy cái sân khấu nhân viên cùng đến đây viếng thăm khách nhân, công ty đại biểu chờ ở phía trước đi lại. Mặc dù chú ý tới tây long, nhưng lại cũng không có lưu ý thời gian quá dài. Từ bên ngoài, hiện tại thiên tùng sinh vật vẫn như cũ là tại Lý gia quản lý hạ. Đối ngoại thuyết pháp là Lý Cảnh Sinh bởi vì đột phát bệnh tim mà chết, công ty kế thừa cho mình hậu nhân. Còn trước đó phát sinh những cái kia bạo lực xung đột, tại chấp hành cục cùng Lý Mộng Liên cộng đồng cố gắng dưới, tây long thân ảnh cũng chậm chậm từ chuyện này ở trong làm nhạt ra ngoài. Chỉ là lĩnh dương một chút nhân viên cao tầng, thông qua tin đồn thất thiệt đạt được tin tức, trở lại như cũ xảy ra chuyện một chút chấn tướng. Sức một mình quyết định một cái công ty tồn vong. Chuyện như vậy, nếu như đặt ở thường ngày, bọn hắn là không cách nào tưởng tượng. Cũng may lúc này tây long trên thân đến cùng còn có cái chấp hành cục tên tuổi, xem như quy tắc bên trong nhân vật. Cái này khiến bọn hắn trong lòng kia cố chịu nặng áp lực tản ra một chút, mà lại hiện tại bên trong thành ngoài thành thế cục đều là phong khởi vân dũng. Có một cường giả như vậy tọa trấn lĩnh dương, tựa hồ cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Những chuyện này tạm thời không nhắc tới. Một cái thân ảnh thon gầy vội vàng từ mặt bên thông đạo đi ra, tiến lên đón. Chính là Trần bác sĩ, hắn mặc rúm gió áo khoác trắng, trên mặt mang lấy mắt kiếm thật dày, nhưng thần sắc lại hưng phấn dị thường, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Nửa tháng này đến, hắn tựa hồ không chút nghỉ ngơi, tái nhợt sắc mặt khó nén nội tâm kích động. Tây Long tiên sinh, ngài đã tới. Trần bác sĩ bước nhanh về phía trước, ngữ khí kích động mà nói, không phụ nhờ vả, Thiên Quang Chi Trùng hạng mục trong đoạn thời gian này có đầy đủ tiến triển, ta nhất định phải lập tức hướng ngài tiến hành báo cáo. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, dẫn đường đi. Tây Long trên mặt lộ ra mỉm cười, ôn hòa nói, mời tới bên này. Trần bác sĩ ở phía trước dẫn đường. Hắn mang theo Tây Long xuyên qua đại sảnh, thông qua một lần nữa bố phòng nội bộ thông đạo, cuối cùng đi tới một chỗ ở vào dưới mặt đất nghiên cứu khu vực. Theo một cái nặng nề cửa hợp kim chậm rãi mở ra, một cỗ không giống với đại sảnh, hỗn tạp phọ mạ lỉn, kim loại cùng vật sống mùi tanh hương vị sông và muối. Đây là một tòa khổng lồ mà phức tạp phòng thí nghiệm dưới đất. Thông đạo hai bên cũng không phải là phong bế vách tường, mà là từ cường độ cao thủy tinh tạo thành cách ly tường. Thủy tinh sau tường là từng cái to lớn, như là vườn bách thú lồng bỏ độc lập nghiên cứu đơn nguyên. Mỗi cái đơn nguyên bên trong đều giam giữ lấy hình thái khác nhau, vặn vẹo quái dị dị biến sinh vật. Những sinh vật này trên thân đều có rõ ràng cải tạo vết tích, hoặc là nhiều hơn vặn vẹo tứ chi, hoặc là làn da bảy biện ra phi tự nhiên màu sắc cùng cảm nhận, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng cùng hung hãn. Bọn chúng trong lồng nôn nóng đi qua đi lại, phát ra gào trầm thấp. Nhất là khi thấy Trần bác sĩ cùng Tây Long chạy qua lúc, lập tức vọt tới thủy tinh bên tường, lộ ra bén nhọn răng, đối bọn hắn nghe răng trợn mắt, phát ra tràn ngập địch ý cảnh cáo âm thanh. Có chút thậm chí đang điên cuồng cào, đụng chạm lấy thủy tinh, ý đồ đối bọn hắn phát động công kích. Tây Long lướt qua, tâm niệm vừa động bên trong, đệ tử Long Hải khí tức bị thoáng phóng xuất ra một chút, tựa như là bóp lại yên lạc hóa, cái này hoàn toàn là sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Những dị thú kia trên mặt lộ ra 10 phần nhân tính hóa kinh dị biểu lộ, mấy cái đến gần thậm chí quỳ nằm rạp trên mặt đất, không bị khống chế co quắp, đồng thời có chọc chất lỏng màu vàng từ sau khiếu ở trong phương ra. Rõ ràng là trực tiếp bị hù dọa cất đái bài tiết không kiềm chế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần bác sĩ tán thán nói, đây quả thực là hoàn mỹ sinh vật tức chế thể. Tây Long nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trần bác sĩ cho Tây Long cảm giác là ôn hòa mà nội liễm, nhưng đến phòng thí nghiệm sau lại hoàn toàn là mặt khác một bộ tình trạng. Nếu như không phải toàn thân tâm vùi đầu vào tự thân yêu thích trong lĩnh vực, là rất khó biểu hiện ra dạng này của nhiệt. Cũng trách không được có thể trở thành tiến sĩ trợ thủ. Tây Long hỏi, người dẫn ta đi gặp Thiên Quang Chi chủ đâu? Trần bác sĩ từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, hướng phía Tây Long mỉm cười nói, Thiên Quang Chi chủ hiệu quả, không phải đã xuất hiện tại trước mặt ngài sao? Ừm. Tây Long đầu tiên là chọn lấy hạ lông mày, sau đó lấy lại tinh thần, Trần bác sĩ thành quả không thể nghi ngờ chính là trước mặt những này dị thú. Đem chính mình cảm giác buông ra một chút, Tây Long trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Nói những sinh vật này là dị thú, trên thực tế cũng không quá chuẩn xác, càng hợp lý một chút giải thích, hẳn là tiến hóa sinh vật mới đúng. Chương 241, số hiệu 7523, chương 241, số hiệu 7523. Không tệ. Trần bác sĩ tựa hồ có thể đoán được Tây Long ý nghĩ, hắn đưa tay đẩy hạ kính mắt, thấu kính sau là khó mà che giấu phấn khởi. Chính như ngài thấy, những này cũng không phải là bị quỷ vụ ô nhiễm dị thú. Bọn chúng thể nội sắc thực khác thường hóa vết tích, nhưng đó là Thiên Quang Chi chủng chủ động hướng dẫn kết quả. Hắn chỉ những cái kia nôn nóng bất an trong lồng sinh vật. Quỷ vụ chỉ là cung cấp dị hóa đất đai cùng lúc ban đầu chất xúc tác. mà thiên quang chi chủng thì là có thể dẫn dắt loại này dị hóa lực lượng. Nó có thể kích phát sinh vật thể nội nguyên thủy nhất sinh mệnh tiềm năng, cưỡng ép đánh vỡ khóa gen, thúc đẩy bọn chúng hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Trần bác sĩ tiếng nói bên trong mang theo một loại gần như truyền giáo của nhiệt, nhưng hắn ngay sau đó thở dài. Nhưng mà trước mắt thiên quang chi chủng vẫn ở vào nguyên thủy nhất trạng thái. Nó tựa như một đoàn không có phương hướng nguyên thủy năng lượng, mặc dù có thể thôi động tiến hóa, nhưng phương hướng là hoàn toàn ngẫu nhiên cùng vô tự. Có đôi khi quả thật có thể đản sinh ra càng cường đại, càng thích ứng hoàn cảnh cái thể, cũng tỷ như kia mấy cái hình thể dị thường khổng lồ hàng mẫu. Hắn chỉ nơi xa lồng bên trong vài đầu thân thể dị dạng lại bắp thịt quần quận sinh vật. Coi như thế, cũng đã là to lớn bay vọt, so ta dự đoán ở trong phải nhanh rất nhiều. Tây Long đưa tay vỗ xuống Trần bác sĩ bả vai, nói: các ngươi làm rất không tệ, cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Sau đó có gì cần vật liệu, hoặc là trên sinh hoạt có cái gì khó khăn, đều có thể trực tiếp liên hệ ta. Tây Long mang trên mặt tiểu dung. Đối với Trần bác sĩ nhân tài như vậy, hắn là không tiếc nỗ lực một chút chi phí. Trần bác sĩ đối với việc này cũng không có tranh công, mà là nói: trên thực tế tại tiến sĩ trước khi rời đi, Thiên Quang Chi chủng kế hoạch liền đã đem mấy cái mấu chốt nhất giai đoạn hoàn thành, về sau ta làm đều là một chút kết thúc công việc. Cho nên ở trong đó công lao ta cũng không dám chiếm cứ quá nhiều. Trần bác sĩ mười phần thẳng thắn mở miệng. Đồng thời tại nâng lên tiến sĩ thời điểm, mang trên mặt một tia không còn che giấu khâm phục. Liền xem như dạng này, nếu như đổi người khác tới cũng làm không được. Tây Long nở nụ cười, ngược lại là bởi vì lời nói này, đối Trần bác sĩ càng thêm coi trọng. Trần bác sĩ nói, trên thực tế Thiên Quang Chi chủng còn có một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm, ngày trước đó cũng đã gặp. Cái kia trên thân quấn quanh lấy băng vải Nam Hải. Không tệ. Trần bác sĩ hướng phía khác một bên gian phòng ra hiệu một chút. Cửa phòng mở ra, số hiệu 7523 liền từ bên trong đi ra. Hắn vẫn như cũng là toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải, chỉ là lộ ra một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt, mà lại so với lần trước gặp mặt, mới qua nửa tháng tả hữu thời gian, 7523 thân hình rõ ràng cao lớn hơn một chút. Dung hợp thiên quang chi trùng về sau, các phương diện tiềm năng sẽ có được phóng thích, nhưng sinh mệnh lực cũng sẽ ra tốc tiêu đốt. Hiển nhiên phương diện này tác dụng phụ đã xuất hiện tại 7523 trên thân. Hắn hiện tại biết thiên quang chi trùng mang tới tác dụng phụ sao? Tây Long cùng một cái khác Trần bác sĩ thuận miệng hỏi. Đồng thời cảm thụ được 7523 trên thân tán phát khí tức, dù là không có trải qua hệ thống tính huấn luyện, 7523 trên người cơ bắp cùng xương cốt cường độ cũng vượt xa người bình thường. Cơ hồ cùng phá hạn sau võ giả bất phân cao thấp, cái này hết sức kinh lợi, nếu như đặt ở cổ đại bên trong cao thấp xem như cái tập võ kỳ tài. Trần bác sĩ còn chưa kịp đáp lời. 7523 liền chủ động mở miệng nói, tại làm thí nghiệm trước đó tiến sĩ liền nói cho ta, là ta chủ động yêu cầu làm như vậy. Vì cái gì? Tây Long nhiều hứng thú hỏi. Làm như vậy các tộc nhân của ta liền có thể sống sót. 7523 hồi đáp. Một bên Trần bác sĩ giải thích nói, đứa nhỏ này là tiến sĩ từ trên hoang dã mang về, bị một cái khác bộ lạc người bán cho xả thân Phật giáo xem như tế phẩm. Về sau bị tiến sĩ phát hiện, đồng thời cứu được trở về. Tiến sĩ cho hắn tộc nhân một chút đồ dùng hàng ngày, đứa nhỏ này liền đi theo tiến sĩ cùng rời đi. Nguyên lai là dạng này. Tây Long đưa thay sờ sờ 7523 đầu. Mặc dù ý nghĩ như vậy hắn thấy rất ngây thơ, nhưng một đứa bé có thể có giác ngộ như vậy cùng tinh thần trách nhiệm, là coi như không tệ. Hắn đối 7523 nói, đây không phải một chuyện xấu, không dùng đến thời gian quá dài. Sắc trời chứng mặt trái hiệu quả có lẽ có thể bị ức chế. Để 7523 rời đi, Tây Long nói với Trần bác sĩ, ta hy vọng nếm thử hạ thiên quang chi trùng phóng xạ. Những lời này Tây Long trước đó cùng Trần bác sĩ nói qua. Bất quá bây giờ lại để lên đến, Trần bác sĩ trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút do dự. Trần bác sĩ thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói, Tây Long tiên sinh, ta biết ngài có được phi phàm lực lượng cùng thể chất, nhưng thiên quang chi trùng phóng xạ là trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản chất. Trước mắt chúng ta đối với nó hiểu rõ còn tại lúc đầu, tồn tại không thể dự báo phong hiểm. Đặc biệt là ngài thể nội dung hợp nhiều như vậy dị hóa tổ chức, một khi gây nên không thể không phản ứng dây chuyền. Không sao. Tây Long ôn hòa đánh gây hắn, trên mặt mỉm cười bình tĩnh mà tự tin. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thân thể của mình tính đặc thù. Yêu ma hợp thành bảng cũng không phải là đơn giản điệp ra lực lượng, mà là tại hắn ý chí chủ đạo hạ dung hợp cùng tinh luyện. Thể nội dị hóa tổ chức mặc dù hỗn tạp, lại tại khống chế của hắn phía dưới. Mà lại, Long Hải tùy sống, còn có bộ phận cốt đà xuyên lực lượng, để hắn đối loại này trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản chất năng lượng có một loại nào đó tự nhiên thích ứng tính cùng trực giác. Trong lòng ta nắm chắc. Mang ta đi chiếu xạ con đi. Vậy được rồi. Trần bác sĩ không nói thêm gì nữa. Hắn quay người ở trên vách tường một cái ẩn nấp bảng bên trên đưa vào chỉ lệnh, cách đó không xa một cái cửa hợp kim ý mắng mở ra. Phía sau cửa là một đầu ngắn hơn, càng thêm phong bế thông đạo, cuối cùng là một cái hình tròn khí mật cửa khoang. Theo Trần bác sĩ thao tác, khí mật cửa khoang phát ra răng rắc một tiếng, chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Một cỗ hỗn hợp có ấm áp cùng nhàn nhạt ngai ngái mùi đập vào mặt. Tây Long cất bước đi vào. Đây là một cái hoàn toàn do kỳ lạ sinh vật tổ chức tạo thành không gian. Vách tường, trần nhà, mặt đất đều là ôn nhuận, đầy có dạng huyết nhục cảm nhận. Mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn, như là lông tơ xúc tu, trong không khí có chút nhúc nhích. Nhu hòa, có màu vàng kim nhạt quang mang cũng không phải là đến từ đèn đóm, mà là từ toàn bộ không gian vách tường nội bộ chậm rãi lộ ra, đều vai xuống đến, phảng phất đưa thân vào cái nào đó to lớn sinh mạng thể trái tim bên trong. Trần bác sĩ không có tiến vào, hắn đứng tại khí mật ngoài cửa khoang ấn xuống bảng điều khiển bên trên cái nút tiến hành điều chỉnh. Tại ngài bên tay trái có ẩn tàng cái nút, nếu như cảm giác được khó chịu bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể kết thúc thí nghiệm. Trừ cái đó ra, ngồi tại phòng thí nghiệm khu vực trung tâm, có thể đạt được tốt nhất chiếu xạ hiệu quả. Lần thứ nhất chiếu xạ thí nghiệm dừng lại tại 1:30, ngài cho rằng thế nào? Có thể. Tây Long đem lên nửa người quần áo chút bỏ, đặt ở ngoài cửa. Sau đó tại phòng thí nghiệm chính giữa khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hạ hô hấp. lập tức hướng phía Trần bác sĩ khẽ vước cằm, theo trước mặt cửa khoang đóng lại, chung quanh quang mang trong lúc đó nóng rực lên, tựa như là ở vào lò vi ba bên trong, lần thứ nhất sắc trời chiếu xạ thí nghiệm bắt đầu. Chương 242, không rõ thất lạc vật, chương 242, không rõ thất lạc vật. Đạm kim sắc quang mang bao phủ tại phong bế huyết nục trong quang, như là ấm áp nước suối đem nó bao phủ. Cho dù là tại tăng cường về sau, những ánh sáng này cũng không chứng mắt, nhưng lại mang theo một cỗ phi thường sinh động năng lượng ba động, giống như là vô số cái nhỏ bé sinh mạng thể ở ngoài thân thể hắn phun trào, đồng thời chậm rãi rót vào đến thân thể kết cấu bên trong ở trong. Ngay từ đầu là một loại tê dại cảm giác, ngay sau đó, hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội dị biến tổ chức bắt đầu ra hắn ra, trở nên trước nay chưa từng có sinh động. Bọn chúng tham lam hấp thu loại này hào quang màu vàng kim nhạt năng lượng ẩn chứa, tựa như giữ nguyên dễ tại dày đặc trong đất bùn sợi dễ đồng dạng hướng ra phía ngoài sinh trưởng phân nhánh. Trong quá trình này, một cỗ dòng nước gấm thuận tùy sống của hắn hướng lên tuôn, bay thẳng đại não. Trong đầu hết thể tạp niệm cùng mọi mệt bị trong nháy mắt xua tan, suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng, phản phất bao trùm tại ý thức bên trên từng lớp xương mù bị triệt để phủ nhẹ. Rất nhiều nguyên bản mơ hồ không rõ cảm ngộ cùng lực lượng vận dụng kỹ xảo, tại thời khắc này trở nên thấu triệt rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình cấp độ càng sâu sinh mệnh kết cấu, cùng những cái tia dị hóa tổ chức ở giữa phức tạp hơn liên hệ. Thời gian phản phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp, lại phản phất bị vô hạn kéo dài. Tây Long hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, một mực chờ đinh linh linh chuông điện tiếng vang lên. Một cỗ hiện ra ý lạnh xương mù màu trắng hướng vào phía trong phun ra, Tây Long lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, thậm chí còn có loại yếu ớt không thích ứng cảm giác. "Đại nhân, ngài cảm giác thế nào?" Trần bác sĩ mang theo khẩu trang, từ bên ngoài đi tới, trên tay cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt. Tây Long đưa tay tiếp nhận, lau một cái ngưng kết tại thân thể mặt ngoài những cái kia trong suốt chất lỏng. Hắn thoáng hoạt động hạ gân cốt, từ trong phòng thí nghiệm hấp thu bộ phận này năng lượng không đủ để Tây Long phát sinh thủy biến, nhưng thể nội yên lặng lực lượng lại trước nay chưa từng có sinh động, trở nên phá lệ tràn đầy. Ý thức càng là tại trong quá trình này chưa từng có thanh minh, đối cảnh vật chung quanh cảm giác nhạy cảm đến cực hạn. Cảm giác phi thường tốt. Tây Long mỉm cười nói, đồng thời đem vừa rồi để ở một bên y phục mặc ở trên người. "Vậy là tốt rồi, nếu như ngài cần làm một bộ toàn phương vị kiểm tra, cũng có thể cùng ta nói, chúng ta nơi này có tân tiến nhất dụng cụ mà lại cam đoan sẽ không đem thân thể của ngài số liệu tiết lộ ra ngoài." Trần bác sĩ vội vàng nói. Người khác chỉ cho là Thiên Tùng sinh vật nội bộ chỉ là phát sinh một lần không tầm thường quyền lực giao tiếp, nhưng Trần bác sĩ lại là biết rõ. Dưới mắt vị này tiểu dung ôn hòa, bề ngoài tuấn lãng thiếu niên, mới là tòa này đại hạ chủ nhân chân chính, mà lại thủ đoạn quỷ quyệt, hắn tận mắt thấy không ai bị nổi Bạch Ảnh ở trước mặt mình bị sống sờ sờ hòa tan thành một vũng máu thịt. Trần bác sĩ mặc dù say mê nghiên cứu khoa học bên trong, nhưng dù sao tuổi tác ở chỗ này, cơ bản lợi hại phân tích, trong lòng của hắn vẫn là rõ ràng. Mình bây giờ cùng Tây Long độ cao khóa lại, đầu này đuổi phát triển càng tốt, chính mình tháng ngày tài năng qua càng thoải mái, mới có thể có nhiều tư nguyên hơn vùi đầu vào mình thích nghiên cứu ở trong tới. Nửa giờ thời gian, Trần bác sĩ ở bên ngoài có rất là quan niệm. Nay cũng không cần, chúng ta tình huống chính mình rõ ràng. Tây Long nguyện cự Trần bác sĩ đề nghị. Bất quá đối phương lo lắng cũng không vô đạo lý. Tây Long bình tĩnh lại tâm thần. Thể nội dị hóa tổ chức mặc dù tại trong quá trình này trưởng thành không ít, nhưng vài chỗ tại quá độ sinh trưởng về sau, lại có loại không cân đối cảm giác. Tựa như là để đại thụ sinh trưởng càng thêm ung tùm, cần đem những cái kia dư thừa cánh cắt may rơi đồng dạng. Hiện tại Tây Long bên này cũng là đồng dạng đạo lý, đem những này dư thừa rườm ra dị hóa tổ chức tiêu tan sạch, cần tốn hao một chút ngoài định mức thời gian. Bất quá dù là như thế, tính được, Thiên Quang Chi chủng phụ trợ dưới, vẫn là so bản thân tu hành nhanh lên chừng năm thành. Mà lại Tây Long có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình trở nên mẹ cảm, loại này quang mang chiếu xạ đối tự thân tinh thần lực tựa hồ cũng là có chỗ ích lợi. Dạng này tổng hợp xuống tới, Tây Long ở trong lòng tính ra một chút, không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu thời gian, chính mình liền có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái, đột phá đến thứ 3 hạn độ. Dung hợp Long Hải về sau, hắn căn cơ thâm hậu. Bởi vậy muốn hướng phía trước phóng ra một bước, muốn so người khác càng thêm khó khăn một chút. Dưới mắt dạng này tiến độ, đã coi như là vượt ra khỏi Tây Long tự thân vào trước. Mặt trời chiều ngã về tây, hồng quang khắp nơi trên đất. Cũ khu xưởng. Mặc dù quy mô lớn chiến đấu tại nửa tháng trước liền đã tuyên bố kết thúc, nhưng cổ Phật giáng lâm mang tới dư ba cũng không có bị hoàn toàn lắng lại, cũ khu xưởng quy mô không nhỏ, mà lại vài chục năm nay vẫn luôn là tàng ô nạp cấu địa phương. Bên trong sinh tồn lấy không ít yêu ma, mà lại những cái kia hoạt thi tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa, biểu hiện liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lại thêm thành thị bên trong tà giáo đồ chờ chút, các loại nguyên nhân hạ. Trong thời gian nửa tháng này, thấp độ chấn động chiến đấu một mực tại cũ khu xưởng tiến hành. Trong không khí tràn ngập một cỗ vung chi không tiêu tan ở mức, mục nát hương vị, ngẫu nhiên 2-3 tiếng súng vang từ đằng xa truyền đến. Rơi vào trên cột điện mấy cái ố nha liền vút cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Ở giữa một mảnh quảng trường phế tích bên trên, mặc màu trắng trang phục phòng hộ thân ảnh giống như là một đám di động con mối, tại chấp hành cục nhân viên công tác chỉ huy dưới, thanh lý chiến đấu sau lưu lại vết thương. Xả thân Phật giáo sáng tạo ra những cái kia hoạt thi bản thân liền là nguy hiểm nguồn ô nhiễm, tại bị giết chết về sau, cần trước tiên tiến hành tập trung tiêu hủy. Đây là một cái tương đương chuyên nghiệp công việc, vốn là chấp hành cục bên trong chuyên môn phụ trách nhân thủ đến xử lý. Nhưng bây giờ bởi vì kéo dài thời gian quá dài, nhân thủ không đủ, cho nên cũng thử nghiệm từ bên ngoài chiêu mộ một số người tiến đến. Hơn 40 tuổi trung niên nhân lão Triệu chính là trong đó một cái, lão Triệu không có lao bà cùng hài tử, từ khi sau khi cha mẹ mất chính là một thân một mình ở tại chật trội trong căn phòng nhỏ, cơ hồ là tòa thành thị này bóng ma ở trong một cái người tàng hình. Đang làm việc trong quá trình cũng là như thế, cũng không cùng mình các đồng nghiệp giao lưu, cũng không tận lực đi lấy lòng cấp trên của mình, chỉ là vùi đầu đem chính mình sự tình cho làm tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Bên kia địa phương ngươi đi dọn dẹp một chút. Lĩnh đội thanh âm mang theo mọi mệt, chỉ hướng một chỗ nhất là âm u, chật hẹp đường tắt. Tia đường tắt phảng phất là cũ khu xưởng vết thương, thôn vệ lấy số lượng không nhiều tia sáng.
Tốt.
Lao Triệu ứng một chút, đi vào trong ngõ nhỏ. Nơi này tia sáng càng thêm lờ mờ, còn có ông con rồi âm thanh. Ba bộ độ cao hư thối thi thể nằm trên mặt đất, cho dù cách phong bế trang phục phòng hộ, cũng tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối. Những người này sở dĩ được xưng hoạt thi là bởi vì bọn hắn tại khi còn sống liền đã chết rồi. Cho nên một khi chân chính ngã xuống thời điểm, liền sẽ lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ bay nhanh hư thối. Nơi này chiến đấu là buổi sáng mới kết thúc, có những thi thể này nhìn qua lại giống như là đã nát ở chỗ này có thời gian 7-8 ngày. Hòa tan nội tạng cùng cơ bắp hình thành màu vàng xanh lá thi nước, trên mặt đất lan tràn, dẫm lên trên thời điểm cực kỳ sệt sệt. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp vào tay vận chuyển là không được. Nhất định phải thu nhận công nhân cỗ tài năng sạn khởi tới. Lao Triệu đem một cái nhựa tợ lật tiệp chế đại sạn tử nhét vào thi thể phía dưới, đồng thời hướng phía một bên xe nhỏ đẩy đi. Chỉ là đi không bao lâu, hắn liền cảm giác thi thể trên thân tựa hồ có đồ vật gì rất xuống, đồng thời bị chính mình trong lúc vô tình giẫm tại dưới chân. Cường độ cao công tác dòng dã một ngày, Lao Triệu bị mệt quá sức, hơi choáng đem bàn chân của mình dịch chuyển khỏi. Các loại thấy rõ ràng dưới chân là cái gì thời điểm, Lao Triệu trước mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chương 243, phụ thân, chương 243, phụ thân. Lao Triệu trước mắt hiện lên một vòng màu vàng kim quang mang, để hắn dã rời ánh mắt trong nháy mắt ngừng tụ tiêu điểm. Vừa rồi dấp lên, rõ ràng là một viên tạo hình kỳ lạ Phật châu. Bên trong tựa hồ là dùng một loại nào đó ngà voi hoặc là cốt chất vật liệu, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng kim sức, nhìn qua độ dày không thấp, rất có phân lượng, vẹn vẹn là vật liệu liền có thể bán đi một cái giá tiền không tệ. Nếu như là đụng phải thích hợp khách hàng, nói không chừng còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Cái này, Lao Triệu trong lúc nhất thời có chút do dự. Dựa theo quy định, thanh lý trong quá trình phát hiện bất kỳ vật gì đều cần nộp lên. Bất quá đây chỉ là một bộ phổ thông hoạt thi, cũng không phải là những cái kia trên hoang dã thượng sư tăng nhân các loại, nên vấn đề không lớn. Nơi xa lại truyền tới lĩnh đội tiếng hô hoán, Lao Triệu, xử lý thế nào? Nơi này còn có hai cỗ trở lấy xử lý đây. Lao Triệu ngón tay không tự chủ được nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào đến lòng bàn tay. Hắn tháng này tiền thuê nhà còn không có rơi vào, trong tủ lạnh chỉ còn lại hai bao mì ăn liền cùng nửa bình xì dầu. Đến rồi, lập tức liền tốt. Hắn đáp lại nói, thanh âm bên trong lộ ra mất tự nhiên gấp rút. Trong đầu tiên nhân giao chiến vài giây đồng hồ, Lao Triệu cấp tốc ngắm nhìn một phía, xác nhận không ai chú ý bên này, sau đó đem viên kia Phật châu nhét vào trang phục phòng hộ ngực bên trong túi. Băng lãnh lại mang theo sền sệt cảm giác xúc cảm cách quần áo truyền đến, để hắn dùng mình một cái, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục trên tay công việc. Sau đó mấy giờ, viên địa Phật châu phân lượng phảng phất viễn siêu thực tế trọng lượng, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được nó dán ngực tồn tại. Lao Triệu tấp nập sờ về phía trước ngực, xác nhận nó chính ở chỗ này, đồng thời cảnh giác chung quanh đồng sự ánh mắt. Nhưng theo một ngày công tác kết thúc, không ai phát giác hắn bí mật nhỏ. Trạm vạng tối 7 giờ rưỡi, Lao Triệu kéo lấy mọi mệt thân thể trở lại ở vào biên giới thành thị phòng cho thuê. Hắn thuê lại chính là một tòa cũ kỹ cư dân lâu tầng chót nhất ngăn cách ở giữa, không đủ 15 mét vuông không gian bên trong gạt ra một trường cái giường đơn, một cái tủ lạnh nhỏ cùng một cái đơn sơ tủ quần áo. Mặt tường phát hoảng, trần nhà có rõ ràng nước động vết tích, cửa sổ cũ nát đến chỉ có thể miễn cưỡng đóng lại. Nhưng cũng may có phòng vệ sinh riêng, mặc dù diện tích nhỏ đến cơ hồ chuyển không ra thân, nhưng ở trong tòa thành thị này có đất dung thân của mình, đây là rất nhiều người hoang dã đều hâm mộ không đến sự tình. Lao Triệu cởi quần áo trên người, mang theo không đè nén được tâm tình kích động, muốn đem hạt châu kia lấy ra. Có chờ hắn ngón tay sờ về phía nơi ngực thời điểm, Lão Triệu trong lòng đống nhiên mát lạnh. Hạt châu kia không thấy.
Không.
Không phải không thấy. Tình huống thậm chí so cái này còn bết bát hơn. Lão Triệu ngón tay có thể chạm đến hạt châu hình dáng, có thể cảm nhận được hắn chuyển đến cứng rắn cảm nhận. Nhưng hạt châu cũng đã không tại trong túi sách của mình, mà là xuyên thấu qua làn da, cùng bên trong huyết nục hòa tan kết hợp ở cùng nhau. Cái này. Lão Triệu mặc dù không biết xả thân Phật giáo đến cùng là cái gì. Nhưng ở vào cương vị trước cũng tiếp thụ qua chấp hành cục huấn luyện, biết món đồ kia tả dị vô cùng. Trước đó bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Bây giờ trở về nhớ lại huấn luyện bên trên nội dung, Lao Triệu bắt đầu cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Hắn một cái lảo đảo, cơ hồ là vịn vách tường vọt tới trong toilet, luống cuống tay chân đem bên trong màu trắng áo lót xé mở. 3. Lao Triệu một tay lấy bên cạnh chốt mở ra. Băng lanh ánh sáng màu trắng tung xuống, chiếu sang tấm gương, vị trí trái tim bên trên có một mảnh màu đen hở ra, bày biện ra không hiểu cứng rắn cảm nhận. Đồng thời, theo Lao Triệu run rẩy ánh mắt cẩn thận trông đi qua. Hắn cảm giác cái này màu đen cối rắn, giống như là một trương mỉm cười mặt người. Khụ khụ. Hoa. Một trận ho kịch liệt từ lồng ngực chỗ sâu bộc phát. Lao Triệu cúi người, đưa tay che miệng của mình, màu đỏ thâm vết máu từ khe hở tung xuống, rơi vào tràn đầy vết bẩn trên bồn rửa tay.
Không.
Nhìn xem trên tay đỏ thắm vết máu, Lao Triệu trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bản năng cầu sinh khiến cho hắn kịch liệt giằng co. Hai cánh tay dùng sức đi móc ngực xương khối, muốn đem cái này không rõ ký sinh vật từ trên người chính mình xé mở, cũng không có thể thành công. Màu đen dây leo đồng dạng xúc tu lan tràn ra phía ngoài, mà trong quá trình này, Lao Triệu thân thể lại trở nên càng thêm bất lực. Hắn đầu gối mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Lao Triệu tựa hồ ý thức được cái gì, dùng hai tay chống đỡ lấy rửa mặt đài, đồng thời cố hết sức hướng lên ngẩng đầu, một trương đen nhánh kinh khủng khuôn mặt phản chiếu tại trước mặt, hai đạo vết máu đỏ sẫm từ con mắt ở trong cốt cốt chảy ra, như là đỏ tươi vệt nước mắt, xẹt qua cả khuôn mặt, mà chung quanh làn da đều xuất hiện hư thối chóc ra vết tích. Mãnh liệt cảm giác hôn mê cũng không còn cách nào chịu đựng, Lao Triệu trên hai mắt lật, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau một thời gian ngắn, Lao Triệu lại lần nữa từ dưới đất đứng lên. Bất quá lúc này cỗ này trong túi da đã là một cái khác sinh mệnh ý chí. Người này mở vòi bông sen, đem mặt bên trên nhiễm vết máu cho lau một chút. Sau đó đôi tấm gương nhìn thoáng qua, lập tức lông mày nhíu lên, tựa hồ là đối với hiện tại tự thân tình trạng có chút không hài lòng lắm. Bất quá rất nhanh mỉm cười, cứ việc cô thân thể này có thể vận dụng lực lượng 10 phần yếu ớt, nhưng chỉ cần có thể ở bên ngoài đi lại, nương tựa theo trước đó bố trí, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Nhất là vừa mới thu được các tín đồ tin tức, một cái rất thú vị người đi tới lãnh địa của mình ở trong. Có lẽ hẳn là dành thời gian đi đón gặp một chút, dù sao loại tồn tại này, dù là phóng nhãn cả nhân loại cũng là ít có, đáng ra chính mình nghiêm túc đối phó. Mặc dù cũ khu xưởng lần kia sự kiện về sau, lưu lại ở trong thành thị các loại tà giáo thế lực đều gặp to lớn đả kích. Bất quá bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa. Xả thân Phật giáo thế lực không nhỏ, mà lại truyền giáo thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh, hắn cao tầng đang hành động trước liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Cho nên từ đầu đến cuối có bộ phận lực lượng một mực tại ẩn nút bên trong, chưa từng bạo lộ ra. Chính là vì cục diện bây giờ làm chuẩn bị. Nương tựa theo trong thành thị lưu lại bộ phận này lực lượng, Lão Triệu thuận lợi từ lĩnh dương ở trong rời đi, một lần nữa trở lại hoang dã. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Hoàng hôn. Hoang dã đường cái cuối cùng, một cỗ pha tạp cũ nát xe van lung la lung lay dừng lại. Trên thân xe che kín vết cắt cùng vết đạn, phía bên phải trên cửa sổ xe dán một trương ố vàng tự vật. Cửa xe mở ra, mặc trên người một kiện rộng rãi màu xám trắng tăng y Lão Triệu từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn hai phía, liền tiến vào trước mắt sinh trưởng rất nhiều cỏ dại trong tiểu trấn. Toà này tiểu trấn tên là Vô Mệnh trấn. Ở vào hai ngọn núi mạch ở giữa bồn địa bên trong, rời xa chủ yếu thành thị. Ở thời đại trước là một cái khai thác mỏ tiểu trấn, hơn 20 năm trước, nơi này khoáng sản tài nguyên khô kiệt về sau, vốn nên biến thành một tòa quỷ thành. Bất quá bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân đặc biệt, ngược lại hấp dẫn rất nhiều các lộ nhân mã đến đây, trở thành trên hoang dã tình báo cùng tư nguyên khan hiếm giao lưu trung tâm. Yêu ma thợ săn, máy móc cải tạo thương nhân, chợ đen thuốc thường, lưu vong võ giả vân vân. Tất cả không được hoan nghênh người, đều có thể ở chỗ này tìm tới chính mình chỗ dung thân. Chương 244, cường cường liên thủ, chương 244, cường cường liên thủ. Thị trấn hình dáng ở trong ánh tà dương lộ ra sắc bén mà vỡ vụn, giống như là một bức bị xé nứt sau một lần nữa chắp vá vẽ. Tạp nhạc khu kiến trúc không có bất kỳ cái gì quy hoạch, cao thấp xen vào nhau, chất liệu khác nhau. Bảng kim loại phòng cùng chất gỗ nhà lều liên tiếp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tòa nhà hơi khí phái hỗn ngưng thổ kiến trúc, nhưng cũng pha tạp cổ xưa. Ống khói san sát, thỉnh thoảng phun ra các loại sương mù, tại hoàng hôn trên bầu trời xen lẫn thành quỷ dị đồ án. Chờ đến Vô Mệnh trấn nội bộ, thì hoàn toàn là một cái khác nặng cảnh tượng. Đường đi mặc dù lộn xộn, nhưng hai bên lại là các loại đơn sơ đèn nghe ông chiếu bài, đám người phun trào, trong không khí tràn ngập thịt nướng, dầu máy còn có thấp kém nước hoa hỗn hợp mà thành hương vị. Hai bên đường phố cửa hàng đủ loại, các loại tiểu thương tiếng gào, kỹ nữ mời chào khách nhân tiếng cười còn có cò kè mặc cả tiếng cãi vã, bên tai không dứt. Lão Triệu trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn mặc dù là cốt đà xuyên bên trong địa vị cực cao Phật tử, nhưng bên trong dù sao cũng là chỗ tu hành, mà lại âm trầm, hoàn cảnh ác liệt. Ngẫu nhiên hạ phàm đi một chút, gặp một chút thế gian này phồn hoa, cũng là một kiện mười phần thú vị, đồng thời tương đương mới lạ thể nghiệm. Mấy cái trên người có máy móc cải tạo yêu ma thợ săn từ bên cạnh đi ngang qua, đụng vào Lão Triệu bả vai. Những này thợ săn làm đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh ý, cả ngày mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, bởi vậy phần lớn tính tình đều phá lệ táo bạo. Lúc này vừa muốn nổi giận, có các loại gặp lại sau đến Lão Triệu trên người tăng y liễu. Trên mặt lập tức lộ ra một bộ nịnh nọt tiếp cười biểu lộ. Dù là xả thân Phật giáo thực lực lúc trước mấy trận trong chiến đấu bị trọng thương, nhưng là tại lĩnh dương xung quanh địa giới, nhất là tại hoang dã bên trong, vẫn như cũng là thuộc về thế lực bá chủ cấp bậc thế lực. Những này a miêu a cậu là vạn vạn không trêu chọc nổi. Nhìn thấy Lão Triệu thân ảnh đi xa, biến mất tại nhiễu loạn giữa đám người, mấy cái này hoang dã thợ săn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi ở trong lòng nói thầm, những này đáng chết con lừa chọc làm sao lại xuất hiện ở đây, không biết lại dự định làm cái gì. Dù sao sống một ngày tính một ngày, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trong đó một người lại không tự giác ho khan, đồng thời trên cổ bắt đầu có màu đen thi ban lan tràn ra phía ngoài. Một bên khác, Lão Triệu đã đi tới đường lớn cuối một tòa tầng hai kiến trúc. Nhà này kiến trúc so chung quanh muốn chọc giận phái rất nhiều, trước cửa treo một cái cỡ lớn nghe hồng chiêu bài hồng cốt quán ba, phía dưới là một cái đầu lâu, trong hốc mắt lóe ra màu đỏ sẫm quan mang. Đẩy ra nặng nề cửa gỗ, đập vào mặt chính là nồng đậm quân vị, mùi thuốc lá cùng tiếng người huyên áo. Quán ba nội bộ không gian ngoài ý liệu rộng rãi, mở tối tia sáng bên trong, mấy chục tấm cái bàn cơ hồ không còn chỗ ngồi. Treo trên tường các loại dị thú xương đầu cùng vũ khí, trên trần nhà treo mấy chén nhỏ màu đỏ thủy tinh đèn, đem toàn bộ không gian bao phủ tại máu quang mang bên trong. Đằng sau quầy ba đứng đấy một cái vóc người khôi ngô hói đầu nam nhân, chính nhanh nhẹn điều lấy rượu. Bữa ăn trên đài mấy cái quần áo hở hang người phục vụ xuyên tới xuyên lui, bưng đĩa cùng chén rượu. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái thon gầy lão giả tại gảy một thanh hình dạng quái dị nhạc cụ dây, phát ra bén nhọn mà quỷ dị âm nhạc. Lão Triệu ánh mắt cấp tốc quét qua, rất nhanh tại quán ba chính giữa một tòa trên bàn lớn, tìm tới chính mình mục tiêu. Bên cạnh bàn ngồi vây quanh lấy 7-8 người, trong đó có thợ săn ăn mặc trắng hán, có đầy người giàu máy vị cơ giới sư, còn có một số tướng mạo hung ác nham hiểm võ giả. Mà trong bọn hắn ở giữa, ngồi một cái phá lệ dễ thấy nam tử cao lớn. Người kia thân cao gần 2 mét, mặc một bộ màu nâu đậm áo khoác dài, bên trong trả lời sắc cao cổ áo len cùng quần dài màu đen, trên chân là một đôi lóe sáng ủng ra. Cái này thân trang phục ở chung quanh người phụ trợ hạ lộ ra không hợp nhau, lại cùng người chung quanh trung đụng rất tốt, nhìn qua lời nói thật vui. Mặt mũi của hắn thì có rõ ràng phương Tây đặc thù, sóng mũi cao, thâm thúy hốc mắt, cái trán rộng bên trên giữ lại một đầu trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ màu vàng kim tóc ngắn. Ha ha ha. Sau đó đầu kia nhiễu sóng hiệu cứ như vậy đụng phải ta thiết trí cả bẫy. Nam tử cao lớn nói, dùng hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, lưu loát tiếng trung bên trong mang theo một tia cổ quái khẩu âm, sừng của nó bên trên tất cả đều là con mắt, mỗi cái con mắt đều tại rơi lệ. Ta thể, những cái kia nước mắt rơi trên mặt đất, biến thành biết di động thủy tinh. Kính Alexander, ta tại mảnh này trên hoang dã đi săn 20 năm, chưa từng thấy nhiều sóng hiệu thủy tinh nước mắt. Một cái vóc người cường tráng, mặt mũi tràn đầy vết sẹo thợ săn giơ ly rượu lên. Một bên khác mặc áo da màu đen, phát họa ra hỏa bạo dáng người nữ thợ săn thì là liếc mắt đưa tình, dùng ra vẻ khàn khàn dụ hoặc thanh âm hỏi, "Kia Alexander, ngài đem những cái kia thủy tinh mang đến sao?" Alexander cũng không có cự tuyệt thợ săn trần trụi tỏ tình, hắn bu lại, miệng dán tại nữ thợ săn bên hai, "Thân ái, có lẽ chúng ta ban đêm có thể tìm một chỗ hảo hảo thưởng thức một chút." Nữ thợ săn trong mắt đã tràn đầy lắc lư xuân quang, sắc mặt cũng hơi có chút phím hồng, đương nhiên, bất quá ta phải hảo hảo rửa mặt một chút. Bên cạnh các đồng bạn phát ra ầm vang cười to, "Hoàn nạ dạ, ngươi trước kia đem dị thú đầu giật xuống tới thời điểm, cũng không có nói qua đem đầy người huyết tương cho dọn dẹp một chút. Đáng chết. Các ngươi bọn này tạp chủng, mẹ nhà hắn có thể hay không đừng xấu lao nương chuyện tốt." Nữ thợ săn vũ mạnh một cái bàn, trong nháy mắt nổi giận. Trung quanh vui cười bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngay lúc này, cái ghế bị kéo ra thanh âm truyền đến, lão Triệu thần sắc bình tĩnh chen lấn tiến đến, đồng thời tại Alexander đối diện ngồi xuống. Những người này hiển nhiên thuộc về một bàn băng, đối với lão Triệu đến ôm lấy bản năng bài xích, bất quá nhìn thấy trên người đối phương tăng bảo về sau, vẫn là cố nén không nói gì. Alexander trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thân thiện, vị này xa lạ bằng hữu, không biết ta có thể vì ngài điểm thứ gì. Tùy tiện cái gì đều có thể. Lão Triệu mỉm cười nói, ta chỉ là muốn tới đây nghe một chút ngài cố sự, Alexander, hoặc là nói, ta hẳn là xưng hô ngài một cái tên khác, Ạ Vạ Lộ tiên sinh. Ạ Vạ Lộ tiên sinh nụ cười trên mặt đọng lại một cái chớp mắt, lập tức trở nên càng thêm sáng lạ, ha ha ha, thú vị, phi thường thú vị. Hắn khoát tay áo, ra hiệu bên cạnh đám thợ săn tối lui. Lập tức đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng, cả tòa tiểu quán liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Không chỉ là an tĩnh lại, thậm chí ngay cả tòa trong tiểu quán tất cả mọi người đều duy trì ngưng kết bất động tư thái, trên mặt cuồng hoa đường đỏ biểu lộ còn lưu lại, miệng thật to mở ra, lại không phát ra được bất luận cái gì một điểm thanh âm. Hắn đứng người lên, tự mình đến quầy rượu trước, từ tiểu bảo trong tay tiếp nhận chén rượu, đồng thời rót một chén thấp kém rượu mạch đẩy lên lão Triệu trước người. Ạ Vạ Lộ hướng phía lão Triệu con mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền quan sát được một loại nào đó càng thêm bản chất đồ vật. Nguyên lai là một vị cốt đà xuyên Phật tử, nghe nói ngươi trước đây không lâu đưa tại một tên tiểu bối trong tay. Ai nha nha, nếu như chúng ta tại trăm quỷ bên hồ kia gặp phải đối thủ đều là các ngươi loại tồn tại này liền tốt, cũng không cần cả thiên đô trôi qua lo lắng đề phòng. Ạ Vạ Lộ trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Bất quá lão Triệu, hoặc là nói bên trong dịch bệnh khổ Phật lại là không có chút nào buồn bực, thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta có thể thất bại vô số lần, nhưng các ngươi lại không cách nào tiếp nhận một lần thảm liệt thương vong. Ạ Vạ Lộ tiên sinh, ngươi dù sao không phải đế quốc người địa phương, mặc dù đang vì bọn hắn làm việc, nhưng bất quá là cái địa vị tương đối cao lính đánh thuê thôi. Từ đầu đến cuối không chiếm được tín nhiệm, chật chật, có đôi khi thậm chí ngay cả đầy đủ tôn trọng cũng không chiếm được. Đủ rồi. Ạ Vạ Lộ nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là ngữ khí trở nên nguy hiểm, như vậy ta đã nghe qua vô số lần, ta không hy vọng lại từ một cái dị loại miệng bên trong nghe được. Tốt, tốt, tốt. Lão Triệu giơ tay lên, trên mặt lộ ra lấy lòng thiếu dung. Ạ Vạ Lộ lúc này nói một chút, ngươi tìm đến ta cái mục đích gì? Chương 245, đột phá, dung hợp, chương 245, đột phá, dung hợp. Lĩnh Dương hướng đông, đại khái hơn 400 cây số bên ngoài. Bầu trời âm trầm, giống như là bị hắt vây tắm không sạch sẽ mực nước, chiếu nặng đặt ở đỉnh đầu. Cảnh sát chung quanh một mảnh hoang vu, không khí quỷ dị, lợm trầm khô mục giống như là vặn vẹo cánh tay, hướng phía hư vô bầu trời cào. Khô cạn trên mặt đất chảy xuôi rất nhiều sền sệt dung nham. Thản ra hôi thối. Ngẫu nhiên bọt khí tại dung nham mặt ngoài nổ tung, tóe lên nóng rực chất lỏng. Phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang phá vỡ tĩnh mịch. Cách đó không xa, một đầu hình thể cồng kềnh, hình thái vặn vẹo quái vật to lớn lảo đảo ngã trên mặt đất. Cả người bên trên mặc thẳng âu phục, mang trên mặt ôn hòa nụ cười thanh niên tóc vàng nam nhân giẫm lên quái vật thi thể đi ra. Trên bả vai hắn có một bộ túi du lịch, kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng thấy thế nào làm sao đều giống như ra ngoài du lịch đã thành. Cùng chung quanh mảnh này quỷ dị nguy hiểm hoàn cảnh, lộ ra không hợp nhau. Thanh niên tóc vàng này chính là Ạ Vạ Lộ tiên sinh. Ạ Vạ Lộ tiên sinh dọc theo trước mặt sông nham thạch, đi vào cuối cùng, trước mắt chính là một cái chênh lệch 200-300 mét bức tường đổ. Bên trong tràn đầy màu đỏ vàng nham tương, ngẫu nhiên toát ra bạc khí, không ngừng quần quật lấy, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi lưu hình. Chính là chỗ này. Ạ Vạ Lộ tiên sinh phàn nàn ngữ khí vang lên, trước đó ngươi cũng không có nói cho ta chỗ này hoàn cảnh ác liệt như vậy, đáng chết, trên người ta kiểu tóc đều bị trong này hơi nước cho làm rối loạn, ngươi nhất định phải cho ta ngoài định mức đền bù mới được. Khổ Phật thanh âm vang lên, ôn hòa nói, đích thật là nên cho ngài đền bù. Vậy trước tiên ghi tạc món nợ của ta bản bên trên, tiếp xuống nên làm như thế nào, trực tiếp đem ngươi cho ném xuống sao? Ạ Vạ Lộ sau lưng túi du lịch bên trên nổi lên một vòng kim sắc quang mang. Ngay sau đó khóa kéo tự động mở ra. Một viên đại khái người trưởng thành lớn chừng quả đấm Phật châu từ bên trong trống rỗng bay lên, Phật châu là màu đỏ sậm, mặt ngoài có rất nhiều giống như là mạch máu đồng dạng đường vân, lộ ra 10 phần cổ quái. Không sai, chính là chỗ này, bất quá trước lúc này còn cần làm một chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị mới được. Khổ Phật thanh âm tiếp tục truyền đến. Kỳ dị tiếng tụng kinh vang lên, ngay sau đó hồ nước phía dưới nham tương bắt đầu sôi trào. Đồng thời giống như là trong truyền thuyết thần thoại mốt sờ điểm biển, hướng phía hai bên tách ra, một đoàn to lớn huyết nhục tụ hợp thể cứ như vậy xuất hiện tại nham tương dưới đáy. Nó khoảng chừng một đầu tráng niên châu được lớn như vậy nhỏ, mặt ngoài sinh trưởng rất nhiều nhô ra béo thịt cùng mạch máu, mặc dù bên ngoài không có vật gì, nhưng còn tại từng cục hữu lực nhảy lên. Thật giống như bên ngoài trên mặt đất những cái kia tinh hồng sền sệt nham tương, là cái quái vật này máu đồng dạng. Một loại tràn đầy sinh mệnh lực, chạm mặt tới. Ạ Vạ Lộ không khỏi chọn lấy hạ lông mày, dùng một loại hết sức cảm thấy hứng thú ngựa khi nói, thứ này nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, có muốn hay không ta hiện tại đem ngươi cho xử lý, sau đó vụng trộm đem nó cho mang đi, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Khổ Phật cùng Hạ Vã Lộ hai người mặc dù đạt thành hiệp nghị, nhưng dạng này hợp tác cũng không ổn định. Thứ này đối ngươi vô dụng, mà lại ngươi cũng mang không đi nó. Khổ Phật ngữ khí bình tĩnh mà nói. Hạ Vã Lộ con mắt nhẹ nhàng chuyển động một chút, vậy ngươi phải nói cho ta, đây rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nghe nói qua Đoạ Lạc Ảnh Long sao? Khổ Phật hỏi. Đương nhiên. Hạ Vã Lộ mặc dù là ngoại tộc người, nhưng ở mảnh này bên trên đất đã sinh sống hơn 70 năm. Chém giết Đoạ Lạc Ảnh Long trận chiến kia mặc dù hắn cũng không tự mình tiến về, nhưng lúc đó náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định là nghe nói qua. Đây cũng là Đoạ Lạc Ảnh Long lưu lại trái tim. Khổ Phật nói, lúc ấy Đoạ Lạc Ảnh Long vẫn lạc thời điểm, quả tim này chính là bị cố ý lưu tại nơi này, chính là chờ đợi hôm nay bị ngã Phật tự mình bắt đầu dùng. Chờ một chút. A Vã Lộ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta nghe nói Ảnh Long xuất hiện thời điểm liền đã bản thân bị trọng thương, chuyện này chẳng lẽ lại cùng các ngươi cũng có quan hệ. Khổ Phật cười ha ha một tiếng, bằng không đây, trừ ra ta chủ vô sinh lão Phật, còn có ai có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Thật đúng là. A Vã Lộ ánh mắt hơi ngưng trọng một chút. Hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự cuộc chiến đấu kia, nhưng đối Đoạ Lạc Ảnh Long thực lực có hiểu biết. Cường đại như vậy sinh mệnh năng đủ bị cốt đà xuyên trọng thương, như vậy rất hiển nhiên, chỗ này cấm khu bên trong chân chính nhận chứa lực lượng, còn tại đoán trước phía trên. A Vã Lộ thậm chí cho rằng, giải trừ hoàn toàn phong ấn sau cốt đà xuyên, hắn mang tới uy hiếp có lẽ không thể so với trăm quỷ hồ kém đến chỗ nào. Dưới tình huống như vậy, từ bỏ lĩnh dương hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, tức tiện ý thức đến điểm này, A Vã Lộ cũng không hứng thú nhắc nhở Thiên Hành Hội những cái kia các cao tầng. Những cái kia mắt cao hơn đầu người thật sự là để tâm hắn sinh chán ghét ác, mà lại A Vã Lộ cũng chưa từng đem chính mình xem như mảnh này đất nai người. Có võ đạo gia thực lực, ngày sau coi như lại thế nào lòng trời lở đất, hắn đều có thể sống tự do tự tại. Thậm chí tại trật tự hoàn toàn sụp đổ về sau, có lẽ còn có thể qua càng tốt hơn. Tại Ạ Vã Lộ suy tư ở trong, một lần nữa hóa thành một viên Phật châu Khổ Phật đã bay tới đằng trước, dung hợp tại viên kia trái tim máu rầm rề bên trên. Trái tim nặng nề mà chậm rãi nhảy lên, bất quá phía trên khí tức chính trở nên có chút lạ lẫm. Tiếng sấm ầm ầm truyền đến, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Đỏ như máu quang mang bên trong, lại lần nữa hiện ra cốt đà xuyên một góc. Như vậy, chúng ta hợp tác cũng liền đến nơi đây kết thúc. Ạ Vã Lộ duỗi lưng một cái, tiếp xuống ta còn có chính sự muốn làm, liền không ở nơi này tiếp tục lên nô. Nhan tương hồ nước bên trong truyền đến Khổ Phật trầm thấp thanh âm uy nghiêm, ngươi sẽ không hối hận lần giao dịch này. Một bên khác, Lĩnh Dương, Thiên Tùng Sinh Vật Tổng Bộ Đại Hạ, sâu dưới lòng đất nghiên cứu khu vực. Tây Long khoanh chân ngồi tại sát trời chiếu xạ khu vực vị trí trung ương, trung quanh đều là bao trùm lấy một tầng màu hồng huyết đục kỳ dị hàng rào. Trên người hắn chỉ mặc một đầu đơn giản quần dài, nửa người trên trần trụi bên ngoài, đồng thời cơ bắp đường cong mười phần trôi chảy, tràn ngập lực lượng cảm giác. Nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể màu đồng cổ da hạ nhìn thấy một chút màu đỏ sậm đường cong từ trên cánh tay thuận mạch máu một đường lan tràn đến cái cằm vị trí. Những này màu máu đường cong đều là thể nội cao độ ngưng tụ dị biến tổ chức, lúc trước không ngừng rèn luyện bên trong đã sinh trưởng đến cực hạn. Mà tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt, Trần bác sĩ lúc này đang đứng tại một khối tràn ngập các loại cái nút cùng hiển kỳ bình mạc trước đài điều khiển. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng, cứ việc trước đó Tây Long đã bày ra siêu cường tố chất thân thể cùng thích ứng năng lực, có hắn vẫn cảm thấy hôm nay hành động có chút mạo hiểm. Thỉnh cầu xác nhận. Trần bác sĩ thanh âm thông qua thiết bị truyền đến, dụng cụ đã chuẩn bị hoàn tất, năng lượng chuyển vận đem đạt tới công suất lớn nhất, tiếp tục 5 tiếng. Phải chăng bắt đầu? Bắt đầu. Mặc dù cách một tầng thủy tinh thật dày, có Tây Long thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào Trần bác sĩ trong tai. Trần bác sĩ khẽ cắn môi, nhấn ra thao trường làm bảng bên trên một cái nút. Chương 246, cạm bẫy, chương 246, cạm bẫy. Ông. Theo trang bị khởi động, trong phòng thí nghiệm tất cả ánh đèn đều trong nháy mắt tạm đạm xuống. Trước mặt rộng mở khoang phong bế, đầu đội trời trần nhà bên trên hạ xuống tới một tổ to lớn sinh vật máy phát. Máy phát bên trong truyền đến trầm thấp vù vù, lập tức, chói mắt, bày biện ra đạm kim sắc quang mang giống như là thác nước đồng dạng chút xuống, đem khoanh chân ngồi ở trong đó Tây Long hoàn toàn bao phủ. Phúc ánh sáng rơi trên người Tây Long, cũng không phải là nóng rực, mà là một loại kỳ dị, sâu tận xương tủy cảm giác tê dại. Liên như là ước vạn chỉ nhỏ bé côn trùng tại hắn bên ngoài thân núp ních, lại giống là vô số cây tinh mịn cây kim đồng thời đâm vào làn da. Loại cảm giác này cũng không thống khổ, ngược lại mang theo một tia dị dạng thoải mái dễ chịu, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô tức dược. Trong cơ thể hắn dị hóa tổ chức, những cái kia tiềm ẩn tại huyết nhục gân cốt ở trong yêu ma tinh hoa. Giờ phút này như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, bắt đầu hấp thu sắc trời ở trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuếch trương, sinh trưởng. Bọn chúng như cùng sống rội dây leo, dọc theo của hắn huyết quản, thần kinh, da thịt, uốn lượn quấn quanh, lẫn nhau tới gần. Cảm giác tê dại dần dần tăng cường, hóa thành một loại làm cho người khó mà coi nhẹ ngứa ý theo năng lượng tiếp tục rót vào cùng dị hóa tổ chức điên cuồng sinh trưởng, loại kia tê dại cùng ngứa ý bắt đầu thuế biến, chuyển thành một loại tầng sâu, đến từ tế bào phương diện bành trướng cảm giác cùng xé rách cảm giác. Tại cảm nhận được loại này xé rách còn có rất nhỏ đâm nhói cảm giác sau, Tây Long chẳng những không có cảm thấy e ngại, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác hưng phấn. Cái này vừa vặn nói rõ lúc này dị biến tổ chức đã trưởng thành đến cực hạn, bắt đầu hướng phía giai đoạn mới tiến hành thuế biến, đột phá. Dung hợp Long Hải còn có rất nhiều cường đại yêu hải, Tây Long nội tình thâm hậu, bởi vậy muốn tiến thêm một bước cũng so với thường nhân càng thêm khó khăn. Bất quá tại hắn không ngừng tích lũy xuống, vẫn là tới mức độ này. Thứ ba hạ độ, có thể đụng tay đến. Mà lại Tây Long có thể cảm nhận được, một khi bước vào lĩnh vực này bên trong, tất nhiên có thể hoàn thành một lần trên phạm vi lớn thuế biến. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, Tây Long lập tức thu liễm tâm thần của mình, đem tự thân lực chú ý hoàn toàn đắm chìm trong thể nội. Những cái kia điên cuồng sinh trưởng dị hóa tổ chức, như là dây dưa bầy rắn, lấy một loại không dung kháng cự tư thái, hướng phía thân thể của hắn trọng yếu nhất, yếu ớt nhất bộ vị, ngũ tạng lục phủ, dũng mãnh lao tới. Bọn chúng muốn cắm rễ, muốn dung hợp, muốn đem cái này từ huyết nhục tạo thành hạch tâm, cũng triệt để đặt vào bọn chúng thống trị phía dưới. Phổi bị cứng cỏi dạng màng tổ chức quấn quanh, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề tiếng ma sát, dạ dày bị vô số tinh mịn xúc tu bao khỏa, như là bị xoắn nát, gan, thận, trái tim đều tại kịch liệt dị hóa phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Đau đớn đạt đến cực hạn, phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Mà liên tại cái này sụp đổ trong nháy mắt. Oeng. Một tiếng lột ngạt lại rung chuyển toàn bộ phòng thí nghiệm tiếng vang từ Tây Long thể nội truyền đến, không giống như là bạo tạc, càng giống là một loại nào đó trói buộc bị mãnh nhiên xé rách, một loại nào đó hàng rào bị triệt để đánh vỡ. Như là vỡ đê hồng thủy, nguyên bản bị cưỡng ép áp chế, điên cùng sinh trưởng dị hóa tổ chức tại thời khắc này triệt để đã mất đi trói buộc. Bọn chúng không còn vẹn vẹn quấn quanh, bao khỏa, mà là tốc độ trước đó chưa từng có, dung hợp lẫn nhau, kết nối, đồng hóa. Liệt điệu nham ma xương cốt kết cấu cùng long hải tùy sống mạch năng lượng quấn quýt lấy nhau, tạo thành mới, cứng cáp hơn lại ẩn chứa bàng bạc năng lượng xương cốt cùng kinh mạch. Thực ngộng yêu tinh thần xúc tu cùng thái tuế khuẩn trùng hoạt tính mầm thị sen lẫn dung hợp, tạo thành có thể can thiệp hiện thực, tràn ngập sinh cơ hoàn toàn mới thần kinh tổ chức, mà huyết yêu mang tới thiên phú thì bắt đầu tiến một bước cường hóa thể nội huyết dịch, mang đến càng thêm tràn đầy lại giàu có xâm lược tính sinh mệnh lực. Những này yêu hài mô bản, còn có thể nội dị biến tổ chức. Bọn chúng không còn là giải rác bộ phận mà là tại thiên quang chi trùng cùng tây long tự thân ý chí cùng cốt đà xuyên bộ phận lực lượng chủ đạo dưới, cưỡng ép dung hợp thành một cái khổng lồ, phức tạp, nhưng lại vô cùng cân đối chỉnh thể. Cái này chỉnh thể như cùng ở tại hắn vốn có nhục thể trên cơ sở, tạo dựng một cái hoàn toàn mới. Từ dị hóa huyết nục cùng yêu ma tinh hoa tạo thành cường đại hải tâm, nó cắm rễ ở ngũ tạng lục phủ của hắn, xuyên qua tứ chi bách hải của hắn, cùng hắn đại não ý thức chặt chẽ tương liên. Nguyên bản bởi vì thống khổ mà run rẩy co rút thân thể, tại thời khắc này bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Trên da nước da vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, thậm chí liên nhan sắc đều trở nên càng thâm thúy hơn, lộ ra một loại không khỏe mạnh, lại tràn ngập lực lượng cảm giác màu đồng cổ. Dị hóa tổ chức hở ra biến mất, phản phất hoàn toàn dung nhập ra phía dưới. Tây Long từ mở mắt, cặp con mắt kia thâm thúy như là vòng xoáy, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô số vạn mẹo quang ảnh. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Đại nhân. Trần bác sĩ lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm ở một bên truyền đến. Vừa rồi theo Tây Long đột phá, trong phòng thí nghiệm phát sinh to lớn bạo tạc. Thiên quang chi trùng phía ngoài khoang thuyền sắt trực tiếp bị đánh bay, mặc dù bên trong là huyết nhục tính chất, nhưng bên ngoài lại là tương đương cứng rắn kim loại vật liệu. Nước ra vỏ kim loại trực tiếp nện ở thủy tinh bên trên. Hơn 10cm kiếng chống đạn bị xuyên thủng, đông tuyết trạng vết dạn bên trong, trong đó một viên gai sắc khoảng cách Trần bác sĩ mi tâm chỉ có mấy cm. Mẹ a. Kém một chút liền bị trực tiếp bể đầu. Trần bác sĩ bị hù hai chân như nhũ ra. Nhưng lấy lại tinh thần, vẫn là quan tâm hơn Tây Long hiện tại trạng thái. Phòng thí nghiệm phát sinh bạo tạc, Tây Long sẽ không ra cái gì không hay xảy ra đi. Hắn hiện tại thật vất vả tìm tới như thế một cái phù hợp tâm ý lão bản, thật sự là không muốn tiếp qua lấy trước kia loại lo lắng để phòng thời gian. Ta không sao. Hở ra mê vụ bên trong, Tây Long ôn hòa lại giàu có tử tính thanh âm truyền đến. Không chỉ không có chuyện, hiện tại cảm giác còn phi thường tốt. Thiên quang chi trùng thôi hòa dưới, thể nội dị hóa tổ chức cùng ma thân yêu hài bắt đầu dung hợp. Mà lại Tây Long còn có thể cảm nhận được, bởi vì tại đột phá trước thâm hậu nội tình, còn có đốt tâm lịch mệnh trải qua mang tới đặc thù tăng thêm. Tại bước vào thứ ba hạn độ trong nháy mắt, Tây Long liền tự động hoàn thành kim cương, phúc ánh sáng, cùng tinh biến tam trọng cảnh giới. Quá thâm hậu tích lũy thật là trình độ nhất định kéo chậm Tây Long vượt cảnh tốc độ, nhưng là mang tới phong phú hồi báo đủ để đền bù trước đó tổn thất những thời giờ kia cùng tài nguyên. Nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm, Tây Long hơi có chút xin lỗi vô Trần bác sĩ bà vai, nơi này tình trạng còn phải làm phiền ngươi chỉnh đốn xuống, phòng thí nghiệm nếu như cần sửa chữa, có thể đi tìm Lý Mộng Liên xin một bút chuyên môn khoản tiền chắc chắn hạng. Đây là nơi nào sự tình, ngài không có việc gì liền tốt. Trần bác sĩ thật to thở dài một hơi. Thiên quang chi trùng so trong tưởng tượng của ta hữu dụng rất nhiều, mặc dù về sau ta khả năng không cần đến, nhưng các ngươi bên này còn cần tăng lớn chi phí tiến hành nghiên cứu phát minh. Tận lực làm được có thể hướng phía tốt phương diện định hướng hướng dẫn, giảm bớt mặt trái hiệu quả xuất hiện xác suất. Tây Long làm sơ nghiêm túc nói. Đương nhiên. Trần bác sĩ chặn lại nói. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tây Long hưởng thụ khó được nhàn nhã sinh hoạt. Một mặt là nhanh chóng quen thuộc đột phá cảnh giới sau lấy được đủ loại năng lực, một mặt khác là buổi tiếp canh tiểu dạ dạ phố, hoặc là tại lĩnh dương chung quanh khu vực du ngoạn. Trên hoang dã hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng cũng bởi vậy tạo thành một chút để cho người ta khắc sâu ấn tượng đặc biệt cảnh quan. Chỉ là như vậy nhàn nhã sinh hoạt cũng không tiếp tục quá lâu. Tây Long hiện tại là chấp hành cục phó cục trưởng, mà lại dã tâm mừng mừng, không che giấu chính mình đối cục giải chức vị khát vọng. Cho nên tự nhiên không thể giống như là dĩ vãng như thế chỉ là tại vị đưa bên trên danh nghĩa làm cái linh vật, hắn là cần nghiêm túc làm ra một ít chuyện. Dưới mắt liền có một tin tức thông qua chấp hành cục tình báo con đường, đưa đến Tây Long trước mặt. Xả thân Phật giáo người tập kích thành phòng chỗ một tòa quân sự thành lũy. Tây Long mở ra tin tức nhìn thoáng qua, liền không tự chủ nhíu mày. Chuyện này mười phần cổ quái. Chương 247, cá vượt Long Môn, chương 247, cá vượt Long Môn. Tây Long nhìn xem trên máy vi tính gửi đi tới tư liệu, con mắt không khỏi híp lại. Từ lần trước cũ khu xưởng trận chiến kia, xả thân Phật giáo tổn thất nặng nề, về sau liền hành quân lặng lẽ, vô luận là tại Lĩnh Dương thành bên trong vẫn là ở bên ngoài trên hoang dã, tương quan hoạt động đều ít đi rất nhiều. Có đôi khi chấp hành cục cố ý điều động bộ đội câu cá chấp pháp, thậm chí là tập kích xả thân Phật giáo mấy cái hang ổ. Đối phương đều khai thác cẩn nhẫn thái độ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này sách lược là yếu nghĩa bảo tồn thực lực làm tâm. Nhưng bây giờ đột nhiên đối thành phòng chỗ trọng trang chấn giữ quân sự thành lũy khởi xướng tập kích, chuyện như vậy rất không bình thường. Tây Long trong phòng làm việc đi tới đi lui, không thể nào phỏng đoán ra xả thân Phật giáo chân chính ý nghĩ. Lúc này Tần Thanh Tức thông tin truyền đến, Tây Long đem nó tiếp vào một bên hình chiếu nghi thượng, rất nhanh Tần Thanh Tức tượng bản thân liền xuất hiện tại Tây Long trước mặt. Tần cục trưởng. Tây Long lên tiếng chào. Tại tam cảnh giới viên mãn về sau, muốn bước vào thứ tư hạn trở thành võ đạo gia, có phá hư vọng, động thật huyền hai cái điều kiện tiên quyết. Tại đi vào lĩnh dương trước đó, Tần Thanh Tức lực lượng tinh thần đã bắt đầu thủy biến, đối ứng chính là phá hư vọng. Lúc kia Tần Thanh Tức còn không cách nào đối với mình lực lượng tinh thần hoàn chỉnh ước thúc, mà bây giờ, mặc dù trên thực tế cũng không đi qua bao lâu, nhưng Tần Thanh Tức giai đoạn này chuẩn bị đã hoàn thành không sai biệt lắm, tùy thời có thể lấy chuẩn bị một bước cuối cùng, một bước này nhảy tới chính là cá vượt long môn. Sinh mệnh cấp độ bên trên phát sinh thuế biến thậm chí so phía trước ba cái lĩnh vực cộng lại còn kinh khủng hơn. Nếu như nói thứ ba hạn độ trước kia vẫn là tại người phạm chủ ở trong, như vậy đến thứ tư hạn độ về sau, liền hoàn toàn thoát ly cái này gông cùng xiềng xích, cơ hội như là trong truyền thuyết thần thoại tiên vật, không chỉ có thể trường sinh cửu thị, thậm chí tại nhục thân vẫn diệt về sau, tinh thần còn có thể trình độ nhất định y tồn. Dù là Tần Thanh Tức tư chất cực dai, đối mặt kịch liệt như vậy thuế biến, cũng không dám chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà lại làm bình dân xuất thân võ giả, cho dù là gia nhập nghịch tâm sẽ làm bên trong, Tần Thanh Tức chỗ hưởng thụ được tài nguyên cũng không nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tần Thanh Tức phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành, phía ngoài một ít chuyện phần lớn đều bàn giao trong tay Tây Long. Tây Long tự nhiên mừng rỡ xử lý. Lĩnh Dương đối với Tần Thanh Tức tới nói chỉ là một cái văn cầu. Mà Tây Long từ nhỏ ở chỗ này sinh trưởng đến lớn, đối với tòa thành thị này tự nhiên có một ít không tầm thường tình cảm. Bất quá bây giờ Tần Thanh Tức đều tự mình từ bế quan ở trong thức tỉnh, bắt đầu xử lý. Rất hiển nhiên sự tình so Tây Long ngay từ đầu dự đoán ở trong còn nghiêm trọng hơn một chút. Có cái gì bàn giao sao? Tây Long hỏi. Tần Thanh Tức ánh mắt trên người Tây Long hơi chút dừng lại, mặc dù không phải tự mình gặp mặt, nhưng Tây Long trên thân tản ra khí độ nhưng vẫn là để nàng nhạy cảm phát giác. Tần Thanh Tức không khỏi chúc mừng, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cũng không nhỏ thu hoạch. Kia là đương nhiên, bất quá vẫn là nói chính sự đi. Ừm. Tần Thanh Tức khẽ bước cảm. Ngành tình báo đưa tin tức tới ngươi nhận lấy. Thành phòng chỗ một nhóm chiến sĩ còn bị vây ở trên hoang dã, lần trước cũ khu xưởng chuyện kia bên trên, bọn hắn tổn thất không ít. Lại thêm khoảng cách khá xa, không cách nào đem quy mô lớn bộ đội đưa lên đi qua, cho nên thành phòng chỗ trưởng phòng cùng ta thông điện thoại, hy vọng chúng ta có thể cung cấp một chút trợ giúp. Tần Thanh Tức nói, ta hy vọng Tây Long ngươi có thể dẫn đội đi xử lý một chút chuyện này. Không có vấn đề. Tây Long sảng khoái đáp ứng, hắn đối xả thân Phật giáo đám kia tên điên đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, mà lại nói không chừng còn có thể từ những người này trên thân lấy tới càng nhiều liên quan tới cốt đà xuyên lực lượng. Vừa vặn ta vừa mới có thu hoạch, ra ngoài đi một chút cũng là rất tốt. Ta hoài nghi chuyện này phía sau có mai phục, cho nên cần phải cẩn thận một chút. Tần Thanh Tức nói, còn nhớ rõ trước đó phát sinh ở Thiên Tùng sinh vật trong cao ốc sự tình sao? Thông qua nghịch tâm sẽ con đường, ta đã tra rõ ràng chủ sử sau màn, là một nhà tên là Sĩ Bợ Linh Năng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty. Này nhà công ty tại Dự An nói thực lực mạnh phi thường, là chân chính cự mong đợi cấp bậc. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, tại lĩnh Dương ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, lại thêm thượng thiên quang chi loại hiệu quả đặc biệt, bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ý của ngươi là nói, giới tâm lưu cùng xả thân Phật giáo người có thể sẽ có hợp tác? Mặc dù Tần Thanh Tức lời nói rất mịt mờ, nhưng Tây Long vẫn là nghe được bên trong hàng nghĩa. Đây là có khả năng sự tình, những đại công ty kia ở giữa từ trước đến nay là lợi ích trên hết, nếu có thích hợp mục tiêu, dù là hôm qua vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, hôm nay liền có thể đạt thành một loại hiệp nghị. Tần Thanh Tức nhắc nhở, đem bọn hắn chịu tượng thành mỗi loại cụ tượng hóa người mà lấy này cơ sở tiến hành phán đoán, là rất dễ dàng thua thiệt. Nếu như thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục, ngươi có thể nhanh chóng giải quyết hết giới tâm lưu đặc công, mà bọn hắn vẫn như cũ có nắm chắc xuất thủ. Như vậy trong này một ít chuyện đã làm cho Hào Hào tự định giá. Tây Long thần tình nghiêm túc xuống tới. Tần Thanh Tước nghĩ còn nói, ta cũng sẽ cùng theo đi qua, bất quá sẽ không cùng các ngươi đi cùng một chỗ. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đây cũng là trách nhiệm của ta chỗ, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Tốt. Tây Long mặc dù đối với mình thực lực mười phần tự tin, bất quá dù sao cũng là đối mặt hoàn toàn xa lạ địch nhân, hắn tự nhiên là không thể khinh thường. Bởi vì lần này hành động mục tiêu là cứu viện, cho nên không thể trì hoãn thời gian. Tại cùng Tần Thanh Tức kết thúc trò chuyện về sau, Tây Long lập tức liền triệu tập một nhóm nhân mã. Nhóm nhân mã này ở trong cầm đầu vẫn như cũng là Tần Quan, Kim Minh Chiêu dạng này tam hạn võ giả, trong đó còn có hai cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn to con, mặc trên người màu đen bó sát người y phục tác chiến cùng chống đạn áo lót, cường tráng cánh tay bại lộ bên ngoài, nhìn qua so người bình thường đùi còn lớn hơn tráng một vòng. Trừ ra trên người khổ người không nhỏ, trên người hai người này phát ra khí tức thế mà cũng không so Tần Quan bọn hắn yếu hơn bao nhiêu. Thình lình cũng là tam hạn cấp bậc võ giả. Lĩnh Dương là một cái nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không coi là nhỏ thành thị. Bất quá bên trong tam hạn võ giả trên cơ bản đều là có ít. Hai người này cái đầu lớn một chút tên là Dương Văn Thụy, một cái khác mang trên mặt mặt sẹo nhìn qua khí chất hung hãn gọi là Lư Như Tinh. Nguyên lai đều là Thiên Tùng sinh vật an bảo bộ môn đội trưởng, lần kia sự kiện về sau bị điều tra qua một đoạn thời gian, xác nhận cùng Lý gia thế lực không có quá lớn liên lụy sau liền bị phóng ra. Về sau biến gia nhập chấp hành cục, trở thành hai cái tân nhiệm đội hành động đặc biệt đội trưởng. Tây Long đơn giản điểm một cái người, liền gật gật đầu, chuẩn bị lên đường đi. Còn lại người ngồi lên xe Việt Dã, đạp xuống chân ga, hướng phía thành thị phía ngoài phương hướng chạy tới. Mà Tây Long thì không đi cùng với bọn họ, hắn đầu tiên là gión mũi chân, không thấy động tĩnh gì, cả người liền lập tức bay lên, treo giữa không trung. Chương 248, một người thành quân, chương 248, một người thành quân. Mà chân sau trưởng hướng phía không khí trùng điệp đập mạnh. Vang một tiếng, không có cái gì không khí tại bị lực lượng khổng lồ đè ép đến cực hạn, liền hình thành hình mũi khoan âm bạo cảnh quan. Tây Long thân thể vươn người đứng dậy, giống như là hóa thành một tia chớp màu đen, đồng thời trên không trung lôi ra từng đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán âm bạo mây. Trên đường đi vô luận trên đường phố lui tới người đi đường, vẫn là ven đường trong cao ốc làm việc chức nghiệp nhân viên, đang nghe động tĩnh sau cũng không khỏi tự chủ hướng lên ngẩng đầu, mang trên mặt thán phục thần sắc, cũng truyền đến một trận nhiệt liệt tiếng nghị luận. Mà tại sau lưng chấp hành cục trong cao ốc, cái nào đó có cửa sổ sắt đất rộng rãi trong văn phòng, Tần Thanh tức khoác trên người một kiện màu trắng nữ sĩ áo khoác, trong tay nhẹ nhàng đung đưa một chén quá nửa rượu đỏ. Lúc này chính ánh mắt thâm trầm hướng phía Tây Long rời đi phương hướng nhìn lại, mặt trời chiều ngã về tây, tại nàng thâm thủy đồng tử bên trong hỗn tạp tạp thành một mảnh màu đỏ và biển. Bị xả thân Phật giáo công phá chỗ này thành lũy gọi là Xích Diễm Bảo. Tòa này thành lũy xây dựng lưng vào núi, trung quanh không đến 10 cây số chính là lĩnh Dương thông hướng tỉnh thành một đầu đại lộ. Trước kia mở rộng mở đất thời kỳ, mỗi thiên đô có đại lượng xe tải nặng gánh chịu lấy các loại tài nguyên, vận chuyển đến lĩnh Dương bên trong, hóa thành từng tòa khổng lồ kiến trúc hoặc là xâm nghiêm phòng thí nghiệm thành lũy chờ chút. Về sau theo trên hoang dã hoàn cảnh dần dần chuyển biến xấu, đầu này đại lộ bên trên dòng xe cộ ít đi không ít. Bất quá Xích Diễm thành lũy vẫn như cũ đóng tại nơi này, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đối chúng quanh dị thú cùng hoang dã yêu ma tiến hành thanh lý. Xích Diễm thành lũy xây dựng lưng vào núi, chia làm nội ngoại hai tầng, tầng ngoài là chừng mấy chục centimet dày sắt thép làm thành thành lũy tường sắt. Phía trên tháp canh bên trên thành lập đại lượng hạng nặng hỏa pháo cùng cao xạ nhanh súng máy, mà bên trong tầng bên trong thì giống như là móc ngược trên mặt đất sắt thép nửa vòng tròn. Cả tòa kiến trúc nhìn qua nguy nga nặng nề, phía trên chỉ có một số nhỏ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Một khi miệng cống bị phong kín, nương tựa theo bên trong chứa đựng đồ ăn cùng đạn dược, liền có thể tại tứ cố vô thân tình huống dưới kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Giờ này khắc này, trên hoang dã gió chính mang theo nồng đậm khói lửa cùng mùi máu tươi. Đã từng kiên cố hợp kim trên tường thành hiện đầy dữ tợn khe, vết rách to lớn giống như là mạng nhện lan tràn. Sụp đổ tháp canh cùng tàn phá công sự phòng ngự khắp nơi có thể thấy được, cuồn cuộn khói đặc từ mấy chỗ chưa dập tắt đám cháy ở trong dâng lên, mờ nhạt một mảnh bầu trời lộ ra phá lệ kiềm chế. Phía ngoài phòng ngự đã sớm bị công phá, mà tường thành nội bộ thì khắp nơi đều là thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Bên trong có chửa bên trên mặt thành phòng chỗ y phục tác chiến binh sĩ, còn có các loại kỳ trang dị phục hoang dã ác ôn. Càng nhiều thì là hình thái vật mèo, tản ra hôi thối hoặc thi cùng đê gia yêu ma. Bọn chúng giao thoa đổ vào vũng máu trộn bùn lính bên trong, con rồi ở phía trên xoay quanh, tạo thành một bộ tận thế thảm liệt cảnh tượng. Thành lũy công sự phòng ngự cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, còn sót lại điểm hỏa lực thưa thất mà yếu ớt. Số lượng khổng lồ hoạt thi cùng yêu ma giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn chúng không biết mệt mỏi, hung hãn không sợ chết, gào thét đánh thẳng vào thành lũy phòng tuyến cuối cùng. Càng xa xôi, một chút trang bị đơn sơ, cưỡi cải tiến xe gắn máy hoang dã bộ lạc thành viên, như là khát máu linh cẩu, tại chiến trường biên giới tới lui. Bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gào thét lên phóng tới những cái kia bị yêu ma tách ra, lẻ tẻ vật tư điểm, tiếng thương cùng tiếng quái khiếu liên tiếp. Bọn hắn cũng không trực tiếp tham dự công thành, mà là chờ đợi thành lũy triệt để sụp đổ một khắc này, xông đi vào cướp đoạt hết thảy vật có giá trị. Thành lũy trung ương, một tòa tương đối hoàn hảo trong đài chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tòa này thành lũy quan chỉ huy tên là Trần Vệ Quốc, đại khái hơn 50 tuổi, trên người quân trang dính đầy vết máu cùng bụi đất. Vừa rồi vì tiếp ứng tiền tuyến thương binh tiến hành rút lui, Trần Vệ Quốc tự mình trên chiến trường tuyến đầu tiến hành chém giết. Hiện tại mặc dù còn có sau cùng một tầng hiểm yếu có thể cố thủ, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Những cái kia xả thân Phật giáo các tín đồ triệu hoán đi ra thiết ôn có thể nhanh chóng ăn mòn sắt thép. Cái này khiến thành lũy xa xa không đạt được mong muốn sử dụng kỳ hạn, mà vì phòng ngừa không hiểm có theo tình huống như vậy phát sinh, không thể không định thời gian mở ra cửa khoang, điều động đội cảm tử đi ra bên ngoài đối những cái kia tàn thiết ôn vu sư tiến hành thanh trừ. Cách thủy tinh hướng phía bên ngoài chiến trường trông đi qua, quả thực là một bộ núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Những người này ở đây sau khi ra ngoài trên cơ bản rất khó còn sống trở về, mà lại càng thêm hỏng bét chính là bên trong pháo đài chứa đựng đạn dược cũng sắp sử dụng hết. Hô, nghe lính truyền tin truyền đến báo cáo, còn có khẩn cấp đèn lấp lóe hồng quang dưới kia vô cùng còi báo động chói tai. Trần Vệ Quốc tấm kia nghiêm túc khuôn mặt bên trên viết đầy tán không ra mọi mệt, hắn dùng sức nắm một chút nắm đấm, lúc này mới thanh âm khàn khàn nói, ta đã thông qua điện báo cùng bản bộ bắt được liên lạc, nói cho mặt người, kiên trì một chút nữa. Lại có 30 phút, viện quân liền có thể đã tới. 30 phút. Thông tín viên trên mặt biểu lộ 10 phần đắng chát. Từ Lĩnh Dương đến Xích Diễm thành lũy đại khái hơn 200 cây số lộ trình, ven đường còn có rất nhiều ác liệt phức tạp hoàn cảnh. Hắn cũng không cảm thấy cái gì tái cụ có thể tại 30 phút bên trong chạy đến, mà lại từ khi cấm khu giống như là hiện thực chiều không gian vết sẹo đồng dạng xuất hiện trên thế giới này, cưới phi hành tái cụ liền trở thành một hạng phong hiểm cực lớn khiêu chiến. Mà cho dù là viện quân thật sự có thể chạy đến, nhìn qua ngoài cửa sổ luyện ngục cảnh tượng, thông tín viên cũng không thấy đến có thể phát huy cái tác dụng gì. Huống chi, dưới mắt trang cảnh, sợ là 30 phút bọn hắn đều kiên trì không xuống. Mặc dù biết phía trên mệnh lệnh càng nhiều là an ủi tính chất, thông tín viên vẫn là đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Đồng thời yên lặng làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Cứ như vậy, lại qua 10 phút, thông tín viên trong thai nghe truyền đến từ từ dòng điện âm thanh, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đối Trần Vệ Quốc nói, trưởng quan, việc lớn không tốt. Thành lũy phía tây lối vào bị công phá, địch nhân đã từ bên trong tràn vào đến rồi. Vậy liền làm tốt trận giáp lá cả chuẩn bị, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trần Vệ Quốc ngược lại ngoài ý liệu tỉnh táo, thậm chí giống như là thở dài một hơi, mang trên mặt kiên quyết. Hắn hoán đổi xuống tần số truyền tin, rất nhanh một bộ hình chiếu liền xuất hiện tại trước mặt màn sân khấu bên trên. Có thể nhìn thấy, một cái kim loại hành lang bên trong, giống như là đen nhánh thủy triều đồng dạng hoặc thì yêu ma hôn tạp cùng một chỗ, hướng phía bên trong vào tới. Ngẫu nhiên có bên trong bán tự động máy móc hoặc là bộ đội phòng ngự khai hỏa thanh âm truyền đến, bất quá rất nhanh liền tại tuyệt đối số lượng dưới tình thế xấu bị bổ nhào. Trần Vệ Quốc rút ra trường đao trong tay, hít sâu một hơi. Nhưng lại tại cỗ này làm người tuyệt vọng bầu không khí, sắp thôn phệ toàn bộ đài chỉ huy thời điểm. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ thành lũy bên ngoài bầu trời truyền đến, hắn thanh thế chi to lớn, thậm chí lấn át trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Ngay sau đó, một đạo chướng mắt màu đỏ thắm ánh lửa, như là trên trời rơi xuống sa băng, kéo lấy thật dài diễm đuôi, xé rách mờ nhạt màn trời, lấy thế lôi đỉnh và quân, hung hăng đánh tới hướng thành lũy bên ngoài yêu ma dày đặc nhất một chỗ khu vực. Chương 249, trận chiến mở màn võ đạo ra, chương 249, trận chiến mở màn võ đạo ra. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, phản phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. Trong đài chỉ huy sa bàn cùng dụng cụ đều tại kịch liệt lắc lư, không ít thứ trực tiếp từ trên bàn ngã xuống khỏi tới. Xích Diễm thành lũy quan chỉ huy Trần Vệ Quốc, lúc này lúc đầu đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Có trong lúc đó nghe phía bên ngoài truyền đến động tinh to lớn, lại thêm bên trong pháo đài mãnh liệt lay động, kém chút không có đứng vững, một cái lảo đảo, không khỏi đưa tay đỡ lấy bên cạnh vách tường. Trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, bi vẫn không hiểu nói, đáng chết, chẳng lẽ lại có cái gì quái vật đã tới sao? Lúc này bên cạnh thông tin viên, vệ binh các loại cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Bọn hắn đầu tiên là ôm đầu từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt kinh dị thần sắc, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Có thể nhìn thấy cho dù là thành lũy cường độ cao đặc chủng kiếm chống đạn, tại vừa rồi sinh ra to lớn sóng xung kích dưới, phía trên cũng có thật nhiều mạng nhện đồng dạng vết rạn lan tràn, tại kinh phong vụ vụ quét phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng kết dây gì. Có các loại nhìn chăm chú nhìn thấy bên ngoài lúc này chính phát sinh cảnh tượng, những người còn lại lập tức phát ra kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh. Chờ một chút, vật kia, giống như không phải. Là viện quân của chúng ta đến đây. Một cái khác tuổi trẻ chút chiến sĩ hết sức kích động mà nói, trong mắt lóe ra nước mắt, cơ hồ muốn tại chỗ hướng lên nhảy. Lúc này Trần Vệ Quốc cũng đột nhiên bừng tỉnh, sải bước, vội vàng đi vào trước mặt. Liên nhìn thấy thành lũy bên ngoài, một chùm màu đỏ hỏa quang từ thiên mà hàng, hung hăng nện ở một mảnh khô cạn đại địa bên trên. Mà kia phiến mới vừa rồi bị ánh lửa đánh trúng khu vực, thì là trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng thôn vệ. Bùn đất, đá vụn, cùng vô số hoạt thi cùng yêu ma, tại nhiệt độ nóng bỏng cùng cuồng bạo sóng xung kích bên trong, trực tiếp bị khí hóa, xé rách, ném đi đến không trung. Một cái to lớn, bốc lên khói xanh lượn lờ cháy đen hô sâu, xuất hiện tại nguyên bản yêu ma dày đặc nhất địa phương. Trung quanh những cái kia may mắn còn sống sót yêu ma cùng hoạt thi, phản phất nhận lấy cực hạn kinh hãi, phát ra sợ hãi tới cực điểm thê lương gào thét. Bọn chúng không còn xung kích thành lũy, mà lại như là không đầu như con rồi chạy tứ phía, thậm chí không tiếc lẫn nhau trả đạp. Liền ngay cả những cái kia tại chiến trường biên giới tới lui hoang dã bộ lạc thành viên, cũng bị bất thình lình, như là thần phạt cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao thay đổi xe gắn máy đầu, hướng về phương xa bỏ mạng chạy trốn. Toàn bộ chiến trường, tại cái này một đòn kinh thiên động địa phía dưới, vậy mà xuất hiện quỷ dị, ngắn ngủi bình tĩnh. Trong đài chỉ huy, Trần Vệ Quốc cùng thuộc hạ của hắn nhóm, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên ngoài kia như là ngày tận thế tới lại như cùng thần tích hiện hiện cảnh tượng, trong lúc nhất thời quên đi tuyệt vọng, quên đi chiến đấu. Trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, mà trên chiến trường, bụi mù dần dần tan đi. Tây Long như cái thế ma thần khôi ngô tráng kiện thân thể bạo lộ ra. Hắn tẩy trần, màu đồng cổ làn da tại mờ tối trên chiến trường hiện ra chẳng lành quang trạch, dưới làn da từng cục cơ bắp như cùng sống vật có chút núc đích, tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Dưới chân hắn, dẫm lên một bộ bị mạnh mẽ nện dẹp, hình thể khổng lồ yêu ma hài cốt, yêu ma kia đầu lâu đã hoàn toàn vỡ vụn, màu đỏ sẫm huyết dịch cùng óc dán đầy mặt đất. Tây Long ánh mắt bên nghệ, ngắm nhìn một phía, vô hình uy áp như là như thực chất bao phủ toàn bộ chiến trường. Dù cho cách xa xôi khoảng cách, thành lũy trong đài chỉ huy, Trần Vệ Quốc cũng cảm thấy một trận ngạt thở, phảng phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của hắn, để hắn không thể thở nổi. Trên chiến trường, những cái kia còn xuất lại, còn tại chỉ huy yêu ma cùng hoạt thi tiến công xả thân Phật giáo thượng sư nhóm. Nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ thất sắc, miệng há thật to, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi. Hắn cũng chỉ có một người. Trong đó một tên xả thân Phật giáo thượng sư trước hết nhất kịp phản ứng, giơ trong tay quyền trượng và nóng, khàn cả giọng thét to, ý đồ che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hay sao? Cùng tiến lên giết hắn. Thanh âm của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn lộ ra phá lệ bén nhọn chói tai. Trung quanh mấy cái yêu ma cùng một chút bị lợi ích thúc đẩy, ánh mắt hung ác hoang dã bộ lạc thủ lĩnh nghe được hắn cổ động, trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút do dự cùng e ngại. Nhưng ở nghĩ đến chỗ này đi chỗ hứa hẹn phong phú thủ lao về sau, vẫn là lấy dũng khí, trong lòng tham lam chiến thắng sợ hãi. Giết. Vì Phật đà. Xử lý hắn, đồ vật bên trong đều là chúng ta. Tiếng giống giận dữ liên tiếp. Mấy cái hình thể to lớn yêu ma dẫn đầu gầm thét phóng tới Tây Long, bọn chúng cổng cảnh thân thể đạp ở trên mặt đất, phát ra trầm muộn oanh minh. Theo sát phía sau là những cái kia hoang dã bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn có cơi phát ra quái dị gào thét biến dị tọa kỵ, có thì trực tiếp đi bộ công kích, trong tay cơ các loại tạo hình dữ tợn vũ khí. Trong đó, thậm chí còn có mấy cái khí tức cường đại, rõ ràng đạt đến tam hạng cấp bậc cao thủ. Bọn hắn bên ngoài thân kinh khí dâng lên, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, trong lúc nhất thời khí tượng kinh người, thanh thế to lớn, thể phải đem Tây Long bao phủ tại biển người cùng yêu ma trong cùng chiều. Mà đối mặt cái này như là như núi kêu biển gầm mây công, Tây Long trên mặt lại lộ ra một vòng băng lãnh, mang theo vài phần nụ cười khinh thường. Chỉ có ngần ấy người, còn chưa đủ ta thông thông khoái khoái giết tới một trận. Đến, để cho ta nhìn xem bản lãnh của các ngươi. Oanh. Lời còn chưa dứt, Tây Long đã tiến về phía trước một bước bước ra. Tại mặt đất rung động thi hài treo trên bầu trời trong nháy mắt, Tây Long thân thể thổi phồng đồng dạng bành trướng. Từng đầu giữ tận gân xanh như là cầu long quay quanh, bên ngoài thân hiện ra tinh mịn, lóe ra kim loại sáng bóng màu đỏ sẫm lân thiến. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ thẫm, trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Một cỗ viễn siêu trước đó, càng thêm cuồng bạo, nguyên thủy hung hãn khí tức từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra, như là như thực chất phong áp hướng bốn phía quét sạch mà đi. Ma thân trong tướng, Tây Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại cuồng bạo gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến toàn bộ chiến trường đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra, đầu kia tráng kiện đến như là công thành truy cánh tay phải, mang theo xé rách không khí gào thét, hung hăng đánh tới hướng trước hết nhất vọt tới trước mặt hắn một đầu tự hình yêu ma. không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy nhất, dã man nhất lực lượng chút xuống. Giang giác, ầm ầm. Đầu kia chừng 3 tầng lầu cao cự hình yêu ma, hắn cứng rắn xương vỏ ngoài tại Tây Long một quyền này phía dưới, như là giấy yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị nện đến chia 5 xẻ 7. Kinh khủng lực trùng kích thấu thể mà vào, đem nó thân thể cao lớn trực tiếp đánh nổ, hóa thành bay đầy trời tung tóe huyết nhục khối vụn cùng xương cặn bã. Ngay sau đó, Tây Long thân hình giống như quỷ mị tại yêu ma cùng trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn mỗi một lần công kích đều đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa không thể địch nổi sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đấm ra một quyền, dãy núi dòng lũ lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát, không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra liên tiếp trầm một bạo hưởng. Phía trước hình quạt khu vực bên trong, vô luận là hung hãn yêu ma, vẫn là những cái kia tự cho là đúng hoang dã bộ lạc thành viên, thậm chí là mấy cái kia ý đồ bằng vào tam hạn thực lực chống cự cao thủ, đều tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, như là bị hạng nặng đạn đạo chính diện đánh tạc, trong nháy mắt bị xé nứt, ném đi, nghiền nát. Quần quần khói đặc cùng bay lên trong bụi đất, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng huyết nhục bị xé nứt thanh âm đan vào một chỗ, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu mà thôi. Những cái kia đem toàn bộ thành lũy bức bách đến tuyệt cảnh ở trong yêu ma liên quân, cũng đã bị Tây Long quét ngang mà không. Lúc này chỉ còn lại bên ngoài một chút khoảng cách khá xa yêu ma hoặc là thứ gì khác. Bọn hắn nhìn xem trước mặt giống như địa ngục đồng dạng tàn khốc máu tanh tràn diện, đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Sợ hãi giống như là một thanh bàn tay vô hình, chăm chú nắm lấy trái tim của bọn hắn, băng lãnh chết lặng cảm giác dọc theo lồng ngực lan tràn ra phía ngoài. Bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có, luôn cuống tay chân hướng phía khu vực bên ngoài chạy trốn. Một đám ngu xuẩn. Tây Long niết miệng, lộ ra một ngụm bén nhọn răng trắng. Trên mặt thần sắc hoàn toàn là loại kia đem sinh mệnh xem như đồ chơi trêu tức. Những này xả thân Phật giáo người mặc dù không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng tựa như là con ruồi con muỗi, mười phần đáng ghét. Tây Long nội tâm ở trong tự nhiên không có khả năng có bất kỳ thương hại cảm xúc, hắn năm ngón tay chống ra, đưa tay hướng về phía trước một điểm. Trong chốc lát một đạo đỏ như máu vầng sáng quét ngang mà qua, trong đó còn kèm theo từng đạo thanh thế kinh người hắt lôi. Ầm ầm, bùn đất nổ tung, mặt đất lăn lộn. Những người kia không thể đi ra ngoài bao xa, thân thể liền tại kịch liệt bạo tạc ở trong chia 5 xẻ 7. Lực lượng một người đánh bại toàn bộ liên quân, như thế cường hãn khoa trương lực lượng quá mức kinh người. Bên trong pháo đài một chút tuổi trẻ binh sĩ chỉ là xa xa thấy cảnh này, liền cảm giác thân ảnh kia tựa hồ là như thế vĩ ngạn, toàn thân trên dưới nhiệt huyết không cầm được sôi trào. Liền mấy năm liên tục hơn phân nửa trăm, tâm tư trầm ổn Triệu Vệ Quốc, lúc này đều không tự chủ nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra phân chấn biểu lộ. Nhanh! Triệu Vệ Quốc ra lệnh, mau mở ra thành lũy cửa chính, đem vị này anh hùng tiếp tiến đến. Triệu Vệ Quốc vội vàng thúc giục nói, bên cạnh thông tín viên đang muốn đi tiến hành thông chi. Nhưng vào lúc này, xa xa nhìn thấy Tây Long cách không hướng phía bọn hắn rôi ra một trương bàn tay lớn, ý kia tựa hồ là nói để bọn hắn dừng lại, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể thấy Tây Long trên mặt nghiêm túc dị thường biểu lộ, Triệu Vệ Quốc vẫn là cảm thấy trầm xuống. Đồng thời ra lệnh, để đóng tại bên trong pháo đài các chiến sĩ chặt chẽ phòng bị. Mà một mảnh khói lửa trên chiến trường, Tây Long lúc này tựa hồ là phát giác được cái gì, một mặt nghiêm túc nhìn lên trên. Liên nhìn thấy nơi xa, một tòa không tính quá cao trên gò núi, lúc này chính đứng bình tĩnh đứng thẳng một thân ảnh. Người kia dáng người thẳng thon dài, mặc một thân không nhiễm trần thế, cắt may hợp thể màu đậm côn trang, màu vàng kim tóc ngắn tại mở tối sắc trời hạ y nguyên lóa mắt. Trên mặt hắn mang theo một tia như có như không mỉm cười, nhưng một cỗ khó nói lên lời nặng nề cảm giác áp bách, lại như là như thực chất từ trên người hắn phát ra. Mà tại hai người hai mắt đối mặt trong nháy mắt, "Oeng!" một tiếng, cỗ lực lượng này càng là đằng không mà lên, thẳng tới chân trời. Vừa rồi bởi vì Tây Long đến mà bị tạm thời xua tan màu xám trắng tầng mây, lúc này lần nữa kịch liệt lan lộn. Đồng thời hình thành một vòng xoáy khổng lồ, màu bạc trắng hồ quang điện tại tầng mây bên trong lóe ra, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng bệnh, tiếng sấm ầm ầm chấn nhân tâm phách, tựa như tận thế hàng lâm. Tây Long hít sâu một hơi, tựa hồ là ý thức được cái gì, hé miệng im lặng nói ra ba chữ, "Vô đạo gia." Đạo này bóng người màu vàng nóng, chính là đường xa mà đến Ạ Vạ Lộ tiên sinh. Ạ Vạ Lộ tiên sinh thanh âm ở trong mang theo khàn khàn, lại tràn đầy kỳ dị lực xuyên thấu. Từ xa xôi trên gò núi truyền đến, rõ ràng che lại trên chiến trường ồn ào náo động, đồng thời truyền vào đến Tây Long trong tai, chật chật, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta giống như là ngươi như thế lớn thời điểm, sợ là ngay cả ngươi vừa rồi tùy tiện đánh đi ra một quyền đều không tiếp nổi đi. Đáng tiếc. Ạ Vạ Lộ tiên sinh thanh âm bên trong mang theo một chút tiếng uối. Hắn lắc đầu, nói, có đôi khi phong mang tất lộ không phải cái gì chuyện tốt, lẫn vào đến tầng thứ cao hơn đấu tranh bên trong, nhất định gánh chịu phong hiểm, một cái không chú ý, chính là thịt nát xương tan, đầy bàn đều thua. Thua? Tây Long cười lạnh nói, ta Tây Long một đường tu hành đến nay, còn chưa hề thua qua. Thật sao? Ạ Vạ Lộ đối với Tây Long bày ra thái độ cũng không nổi nóng, không sao, tiếp xuống ngươi sẽ biết. Sau đó, liền nhìn thấy Ạ Vạ Lộ tiên sinh năm ngón tay chống ra. Cách mấy ngàn mét xa xôi khoảng cách, đối Tây Long vị trí, nhẹ nhàng một nắm. Từng đợt nóng rực kình phong từ trên cánh đồng hoang thổi qua, xen lẫn không biết tên bụi cỏ. Tây Long lung lay hạ cái cổ, trên người xương cốt răng rắc rung động, nhưng lại cũng không cảm thấy chung quanh có chuyện gì phát sinh. "Uy, ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì đây, vẫn là nói cũng chỉ có chút bản lĩnh này." Tây Long trên mặt thần sắc mãnh liệt, hướng phía Ạ Vạ Lộ cách không la lên. "Xuyệt." Ạ Vạ Lộ mang trên mặt mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, hướng phía Tây Long làm ra một cái im lặng động tác. Ngay sau đó một cỗ vô hình, lại phảng phất giống như thanh đồng sắt thép đồng dạng tràn ngập băng lãnh cứng cỏi cảm nhận tinh thần lực từ trên người hắn tản ra. Tây Long chỉ cảm thấy tựa như đương một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn tại trong đầu của mình bên trong, đồng thời chúng quanh hư không giống như là quẳng xuống giống như tấm gương từng khúc vỡ vụn. Mà Ạ Vạ Lộ tiên sinh thân ảnh thì là tại vô số vỡ vụn mặt kính ở trong hóa thành cái bóng, lại một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê bỗng nhiên nổ tung. Tây Long ánh mắt nhất định, lên dây cốt tinh thần, từ loại này cổ quái trạng thái ở trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà không đợi hắn ý thức được vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì, liền phát giác được dưới chân mặt đất ngay tại mãnh liệt run run, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Tây Long dưới chân mặt đất, những cái kia bị máu tươi cùng thịt nát nhuộm dần bùn đất cùng nham thạch, phảng phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng núp đích, hội tụ. Một cái to lớn, hoàn toàn do nham thạch tạo thành giữ tợn cánh tay, đột nhiên từ lòng đất rũ ra, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, hướng về Tây Long hung hăng chụp tới. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Trong nháy mắt, mấy chục cái, trên trăm con lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau nham thạch cánh tay, như là từ trong địa ngục tuôn ra ác ma chi trảo, tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng bao vây Tây Long, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Tây Long chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ bốn phương tám hướng hoành ép mà đến, phảng phất muốn đem hắn thân thể triệt để nghiền nát. Cho dù là dung hợp Long Hải, lại bước vào kim cương chi cảnh dị hóa thân thể. Tại liên tục không ngừng trọng kích dưới, thế mà cũng có chút khó có thể chịu đựng, rất nhỏ xé rách tổn thương xuất hiện tại trên da rẻ của hắn, đồng thời bắt đầu có máu đỏ tươi dấu vết hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Nhưng cùng chi tưởng đúng, Tây Long tinh thần thì là tại cái này liên miên hải triều đồng dạng đâm nhói bên trong, trở nên vô cùng ngang vấn. Đem tự thân ý chí ký thác trong thiên địa, từ đó khiêu động gấp 10 thậm chí gấp trăm lần lực lượng, nguyên lai đây chính là võ đạo gia thực lực chân chính sao? Nghĩ đến ngày xưa Tần Thanh Tức đối cảnh giới này làm ra miêu tả, Tây Long không khỏi hét dài một tiếng, triệt để mở ra trên người trùng điệp trói buộc. Đây thật là quá thú vị. Wen, chương 250, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta, chương 250, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Giống. Hưng phấn cực độ bên trong, Tây Long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Cảm thụ được quanh người bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt to lớn áp lực, hắn hai mắt đỏ thẫm, lúc này đã không còn bất kỳ lưu thủ, triệt để đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh cao nhất. Tại thể nội bị đè nén thật lâu cốt đà xuyên cấm khu lực lượng lại lần nữa phóng xuất ra, hướng phía quanh người lan tràn. Ký sinh tại ạ vạ lộ tiên sinh thể nội lực lượng tinh thần khiến cho chung quanh trên chiến trường mặt đất nham thạch phát sinh hoàn hóa, từ đó trở thành thủ đoạn công kích khủng bố. Mà Tây Long nắm trong tay bộ phận này cấm khu lực lượng cũng có đồng dạng hiệu quả. Giữa hai bên lẫn nhau chôn bụi, đối kháng. Cuối cùng vẫn là Tây Long nắm trong tay lực lượng càng hơn một bậc. Mà theo trên thân nhục thân lực lượng ầm vang bộc phát, trói buộc tại Tây Long chúng quanh nham thạch lồng giam cũng trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Oeng. Một chỗ khác, đứng trên gò núi ạ vạ lộ tiên sinh đem xa xa hướng về phía trước rũa ra cánh tay sau khi để xuống, liền ngửa đầu ngáp một cái. Mặc dù Tây Long nhục thân mạnh phi thường, thậm chí tại ánh mắt của hắn xem ra hoàn toàn không thua gì một ít phổ thông võ đạo gia. Có võ đạo gia sở dĩ vượt xa tam hạn độ võ giả, thậm chí tạo thành hàng duy đả kích, hạch tâm ngay tại ở thể nội tinh thần cấp độ thủy biến. Cho nên tam hạn võ giả nhục thân mạnh hơn, tại võ đạo gia trước mặt ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại, thực sự thú vị là ạ vạ lộ tiên sinh nắm giữ mấy loại thủ đoạn. Vừa lúc đối loại này am hiểu nhục thân võ giả đều có cực giai khắc chế hiệu quả, cho nên tại một chiêu đem Tây Long định tại nguyên chỗ, đồng thời đem nó một mực trói buộc lưu lại đầy đủ lực lượng tinh thần sau. Ạ vạ lộ liền ngáp một cái, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Lúc trước hắn cẩn thận quan sát qua, hôm nay tới đây chỉ có Tây Long một người, nhiệm vụ bên trên một vị khác mục tiêu Tần Thanh Tức cũng không đến. Cái này khiến ạ vạ lộ trong lòng hơi có chút tiếc nuối, muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Bất quá nghĩ đến tiếp sau một hệ liệt phong phú đền bù, ạ vạ lộ nguyên bản thoáng u ám tâm tình cũng lập tức khôi phục vui vẻ, đồng thời trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng kiện khang dương quang tiêu dung. Chỉ là ạ vạ lộ mới vừa vặn đi về phía trước ra hai bước, hắn liền cảm giác được chính mình lưu lại kia bộ phận lực lượng tinh thần đang lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiêu hao. Đây quả thực tựa như là nóng bỏng dưới ánh mặt trời bạch tuyết, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng kinh khủng to lớn bạo tạc tiếng vang từ ạ vạ lộ sau lưng truyền đến. Trên mặt hắn thần sắc ngưng kết xuống tới, ngay sau đó đổi lại một bộ nghiêm túc dị thường ánh mắt. Các loại quay đầu lại, liền nhìn thấy nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc cuồn cuộn, đồng thời hình thành giống như là bom nguyên tử bạo tạc khổng lồ như vậy mây hình ấm. Đầu tiên là mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang bát phương, cùng bạo gió lốc lôi cuốn lấy trên cánh đồng hoang cắt đuổi theo sát phía sau. Ạ vạ lộ tiên sinh đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng phất qua. Một vòng sức mạnh tinh thần vô hình hình thành bình chướng, đem những cái kia uy lực mạnh mẽ, đủ để đem người bình thường xé thịt cạo xương đất cắt ngăn cách bên ngoài. Lúc này trên bầu trời mây đen cũng theo đó nhấp nhô, giống như là núi lửa bộc phát như thế màu đỏ bừng nóng rực cột khói phóng lên tận trời, cả hai lẫn nhau giao hòa, truyền đến ầm ầm tiếng vang. To lớn màu trắng bạc thiểm điện tại hoang nguyên ở trong rong ruổi, màu trắng bạch quang mang làm nổi bật tại ạ vạ lộ tiên sinh tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt. Trên người hắn quân trang cũng tại cố kình phong này ở trong phần phật bay múa, phát ra vài vóc xé rách tiếng vang. Mà trông lấy cái kia đạo từ trong ngọn lửa đi ra đen nhánh thân ảnh, từ trước tới nay lần thứ nhất, ạ vạ lộ tiên sinh trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Lúc này Tây Long không chỉ là hoàn toàn mở ra tự thân đối cấm khu lực lượng trói buộc, mà lại thể nội dị biến tổ chức cùng dung hợp rất nhiều yêu hài, cũng tại long huyết tẩm bổ hạ tương lẫn nhau dung hợp ở cùng nhau. Cái này khiến trên người hắn cơ bắp giống như là bị rót vào một loại nào đó cao nồng độ chất xúc tác, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bành trướng, dị hóa, vặn vẹo lên. Tây Long làn da biến thành một loại thâm thúy màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện ra giữ tận nặng nề xương chế lân giáp. Vảy giáp thượng lóe ra như kim loại băng lãnh quang trạch, mà biên giới thì lộ ra sắc bén như lao. Tây Long thân thể tức thì bị sinh sinh cất cao đến vượt qua 7 mét trình độ, bả vai rộng lớn như núi, bắp thịt quần quần cánh tay giống như là trong đám mây dò xét cự long, phía trên mọc lan tràn lấy rất nhiều giữ tận cốt thứ cùng móc câu. Mà Tây Long độ cao dị hóa bàn chân càng là thật sâu khảm vào tới mặt đất ở trong. Nóng rực huyết dịch tại thể nội lao nhanh, kinh khủng nhiệt độ không chỉ có vặn mèo không khí hình thành khói đen, càng là khiến cho dưới chân đại địa cũng không cách nào gánh chịu. Có thể vô cùng thấy rõ ràng, Tây Long nuôi hướng về phía trước phóng ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng tinh hồng dấu chân. Ngươi, Tây Long mang trên mặt nhe răng cười, tấm kia răng nanh mọc lan tràn miệng rộng bên trên tràn đầy tham lam thị ngược biểu lộ. Ngón tay hắn xa xa chỉ về phía trước, cứ việc cách mấy cây số xa khoảng cách, có ạ vạ lộ tiên sinh vẫn là cảm giác giống như là có một đạo vô hình điện quang cách không đánh trúng vào chính mình. Tại hắn ý thức làm ra phản ứng trước đó, cỗ thân thể này đã tại nguy hiểm bản năng hạ kéo căng cơ bắp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Tây Long tựa hồ rất hài lòng ạ vạ lộ tiên sinh lúc này biểu lộ, hắn càn rỡ cười to, âm thanh vang dội thậm chí che lại trên trời sấm sét, càng làm cho dưới chân đại địa vì đó rung động. Ha ha ha, đây mới là ta lực lượng chân chính a. Đến a, chiến đấu, liền để chúng ta tới lấy mệnh tương bắt đi. Oeng. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Tây Long hướng về phía trước chống ra năm ngón tay đột nhiên một nắm. Chỉ là như vậy một cái đơn giản tư thế, không kịp chạy trốn không khí lại bị đè ép hình thành màu trắng mũi nhọn, ở chung quanh trên mặt đất hình thành rãnh sâu hoắm, nham thạch cùng đứng vững vách tường cũng theo đó nổ tung. Mà một đạo giống như cự long hai cánh cũng ở phía sau hắn chậm rãi chống ra, theo tinh hồng lôi đỉnh lấp lóe, Tây Long dưới chân mặt đất nổ tung, cả người liền lôi ra một đạo tàn ảnh. Tốc độ khủng khiếp ầm vang nổ tung, toàn bộ thế giới giống như là bị Tây Long đột nhiên bỏ lại đằng sau, những cái kia dãy núi mặt đất thành lũy hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành từng đạo màu đen đường cong. Trước mắt chỉ có ạ vạ lộ tiên sinh thẳng tắp thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ nguyên lai lớn chừng hạt đậu cấp tốc phóng đại. Ầm ầm. Mấy ngàn mét khoảng cách, tại siêu việt thanh âm tốc độ xuống, cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở mà thôi, ạ vạ lộ tiên sinh thậm chí còn không có nghe được bạo tạc truyền đến tiếng vang. Liên nhìn thấy dưới chân mặt đất xé rách la lộn, to lớn sóng xung kích giống như là hải lãng triều tịch như thế hướng về phía trước đột nhiên đánh tới. Một kích này chưa rơi xuống, nóng bỏng khí tức vô hình cũng đã bá đạo phong tỏa bốn phương tám hướng, không thể né tránh, không thể chống cự. Ạ vạ lộ tiên sinh hít sâu một hơi, trên người sợi tóc màu vàng nóng tung bay, theo điểm điểm màu vàng kim tinh thần lực hóa thành điểm sáng bay tán loạn. Hắn đưa tay hướng về phía trước vừa nhấc, liền cùng vội vàng xông đến Tây Long hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó xưa nay chưa từng có bạo tạc cầm vang vang lên, tựa như là vẫn thạch tiên hàng, thuần nham gò núi lầm vang vỡ nát. Chương 251, ngược yêu hình thái. Chương 251, ngược yêu hình thái. Ầm ầm, Tây Long hướng về phía trước mọc lan tràn mà ra cự trảo, đơn giản giống như trong truyền thuyết cái thế thiên ma, để ép mà xuống. Xưa nay chưa từng có trọng áp khiến cho ạ vạ lộ tiên sinh thân hình cũng không khỏi chùn xuống, đồng thời trong mồm truyền đến kêu đau một tiếng. Tại dạng này tuyệt đối lực lượng phía dưới, ạ vạ lộ tiên sinh căn bản không kịp làm ra cái gì ngoài định mức phản ứng, thẳng tắp thân thể liền theo vỡ vụn nham thạch trực tiếp chìm xuống dưới. Những cái kia đủ để dùng để đắp lên tường thành, hoặc là đem cự hình xe lưu động cái nát bấy đá trầm tích. Tại Tây Long to lớn lực lượng dưới, cũng không so không khí mạnh đến mức nào. Nham thạch to lớn đầu tiên là chiết xuất thành hòn đá, sau đó lại tại nhiệt độ cao cùng áp lực cực lớn ở trong hóa thành bột mịn. Ạ vạ lộ tiên sinh trên thân thẳng quân trang tại dạng này uy lực va chạm bên trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Phía dưới da thịt trắng non bại lộ bên ngoài, sau đó phía trên xuất hiện từng đạo tinh hồng vết cắt. Bất quá rất nhanh lại có một tầng ánh nhuận quang trạch bao trùm tại trên đó, ngăn cản huyết dịch chảy ra cùng thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Trên mặt hắn thần sắc ngược lại là bình tĩnh một chút. Võ đạo gia hạch tâm mặc dù trên tinh thần lĩnh vực thể biến, nhưng có thể đi đến một bước này, đều không ngoại lệ đều tại cách đấu bên trên có 10 phần thâm hậu tạo nghệ. Ở nước ngoài, cảnh giới này người được xưng là cách đấu gia, mà tại cổ đại thời điểm đế quốc thì dùng tông sư hai cái này vô cùng có phân lượng tiểu chữ đến xưng hô. Ạ vạ lộ tiên sinh đâu ra đấy phòng ngự lấy Tây Long cuồng bạo tiến công, thậm chí còn có thể dành thời gian phản kích. Lực lượng tinh thần gia chỉ dưới, Tây Long trên người lân giáp tại Ạ vạ lộ tiên sinh trong tay cũng không so vỏ trứng cứng cỏi bao nhiêu, bị dễ như trở bàn tay xé mở. Bất quá lúc này hắn hình thể thực sự quá mức khổng lồ, thể nội còn có tràn đầy sinh mệnh lực. Cho dù Ạ vạ lộ tiên sinh có thể tạo thành một chút tổn thương cũng thật sự là không ảnh hưởng toàn cục, đồng thời thường thường ở sau đó thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn khôi phục khép lại. Ha ha ha, thông khoái. Tây Long lại là cười to một tiếng, tựa hồ cảm thấy chỉ là như vậy quyền cước ở giữa giao phòng, còn chưa đủ quá cứng. Dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, thân thể cao lớn kéo lấy bóng ma, lấy không phù hợp lẽ thường nhanh nhẹn lượn vòng lấy đằng không mà lên. Bộ dáng kia tựa như là thời cổ khai ra cự long, một bên thành lũy bên trong triệu vệ quốc bọn người cầm kính viễn vọng đứng xa xa nhìn một màn này, đều cảm thấy tâm thần chập chờn, rung động không hiểu, cơ hồ không cách nào đem ánh mắt của mình từ kia một mảnh tinh hồng trên chiến trường dịch chuyển khỏi. Lúc này Tây Long đằng không mà lên, treo giữa không trung. Hắn thật sâu hấp khí, sau đó hai tay chống ra, tủy sống bên trên dung hợp long hải sinh động, truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Đại lượng dòng điện sinh vật tại Tây Long trong thân thể tạo ra, lan tràn ra phía ngoài, đồng thời cùng trên bầu trời lôi quang mây đen kết hợp với nhau. Nhìn như vậy đi lên khiến cho Tây Long tựa như là trong truyền thuyết thần thoại trưởng quản thiên phạt lôi thần, từng vòng hình khuyên tiệm điện tự đứng ngoài đến bên trong tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng ngưng kết trong tay Tây Long, hình thành có vô số phân nhánh, dài đến mấy chục mét lôi quang trường mâu. Sau đó phát sinh sự tình đơn giản giống như thẩm phán giáng lâm. Giang giáp, oeng. Tây Long trên người cơ bắp bành trướng, lân giáp thư giãn. Từng đạo lóe ra chói mắt lôi quang trường mâu liền trực tiếp bị hắn ném xuống dưới, đổ ập xuống nền trên người ạ vạ lộ. Lôi quang tốc độ nhanh bực nào, mà ạ vạ lộ tiên sinh hiển nhiên cũng không am hiểu phương diện tốc độ. Căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể đứng trên mặt đất mà kháng. Bất quá hắn lực phòng ngự coi là thật kinh người, thật tiếp nhận Tây Long liên tục mấy đợt đánh kích, vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ. Hơn nữa nhìn đi lên khí tức kéo dài, thậm chí trước đó cận thân bác đấu bên trong, lưu tại thương thế trên người đều dần dần khép lại. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo lôi quang rơi xuống. Trong vòng trời mây đen cơ hồ tản ra, trời chiều huyết quang tại Tây Long to lớn giữ tận ma thân dắt lên một tầng huy quang. Làm sao? Ạ vạ lộ tiên sinh cười lạnh nói, đây chính là cực hạn của ngươi. Cực hạn? Tây Long giống như là nghe được cái gì cho cười, ha ha cười nói, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi hẳn là có thể đem chính mình thừa nhận tổn thương chuyển rời đến mặt đất. Bất quá, dạng này chuyển di tất nhiên là có hạn chế, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp chặt đứt ngươi cùng mặt đất ở giữa tiếp xúc, như vậy ngươi liền làm không được chuyện này, là thế này phải không? Ạ vạ lộ tiên sinh sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn tới, ta suy đoán cũng không sai. Tây Long thanh âm lo lắng nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó ngươi? Vậy ngươi cứ yên tâm đi, làm như vậy quá không thú vị, ta muốn đem ngươi một chút xíu xé thành vỡ nát, ăn xong lau sạch, nghiền xương thành tro. Mang theo nhe răng cười, giữa không trung, Tây Long tiến về phía trước một bước phóng ra. Theo một đạo màu máu gợn sóng ở giữa không trung một chút đẩy ra, Tây Long phía sau hai cánh thu hồi, đồng thời cả người thân thể cũng biến thành ngưng kết mấy phần, từ ban đầu 7 mét nhiều lùi về đến 3 mét ra mặt bình thường độ cao. Nhưng tại Ạ Vạ Lộ tiên sinh cảm giác bên trong, lúc này Tây Long mang tới uy hiếp lại trong lúc đó chợt tăng mấy lần. Nhất là bao trùm tại trên lân phiến tầng kia đến từ cấm khu u quang, càng làm cho Ạ Vạ Lộ cảm thấy một trận ngạt thở. Tây Long ma thân vạn tượng trừ ra dị hóa tổ chức cùng rất nhiều yêu hài dung hợp lẫn nhau bên ngoài, một đặc điểm khác chính là có thể tại chiến đấu bên trong, hướng phía tự thân cần có phương hướng không ngừng tiến hóa. Mà dưới mắt xuất hiện tại Ạ Vạ Lộ tiên sinh trước mặt hình thái, chính là đại biểu cho cực hạn tốc độ cùng giết chóc ngược yêu hình. Bạch. Tây Long thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Ạ Vạ Lộ tiên sinh trước người. Trên cánh tay của hắn huyết nục bị xé mở, hai đạo sắc bén liêm đao từ khuỷu tay chô hướng ra phía ngoài bắn ra, mang theo chấn động cao tần hình thành màu trắng dây lụa trạng khí lưu, hướng phía Ạ Vạ Lộ cái cổ yếu hại chém tới. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Ạ Vạ Lộ tiên sinh con ngươi bỗng nhiên co vào, cho dù là võ đạo gia cảm giác lực, tại dạng này khoảng cách gần dưới, thế mà cũng chỉ có thể nhìn thấy một trận mơ hồ tàn ảnh. Bất quá Tây Long trên mặt nụ cười giữ tận ngược lại là mười phần rõ ràng, cái này khiến Ạ Vạ Lộ tiên sinh trong lòng trống rỗng dấy lên một trận lửa giận. Suy, chỉ là như vậy lửa giận cũng không tiếp tục quá lâu. Một trận bén nhọn đâm nhói liền từ cánh tay truyền đến, hắn nghiêng người xem xét, liền nhìn thấy trên bả vai mình xuất hiện một đạo trưởng mà khắc sâu vết cắt. Nếu không phải cỗ thân thể này bên trong lắp đặt cực kỳ hi hữu đắt đỏ chết kim loại khung xương, nửa người sợ là đều muốn bị trực tiếp mở ra. Ạ Vạ Lộ tiên sinh thúc dục thể nội dị biến tổ chức hoàn hóa, khép lại vết thương. Lại phát hiện tươi huyết nguyên nguyên không ngừng mà từ đó chảy ra, đồng thời còn có âm lãnh cảm giác thẩm thấu lan tràn ra. Mà tại Ạ Vạ Lộ một người phân thần sát na, ngay sau đó lại là 4-5 đạo vết thương xuất hiện ở trên người. Lần này triệt để là hết cách xoay chuyển. Nếu như là bản thể ở chỗ này, Ạ Vạ Lộ tiên sinh có chút không cam lòng nắm chặt lại nắm đấm. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tạo thành tổn thất vẫn còn là bé nhất không đáng nói đến bộ phận, chủ yếu là chuyện này nếu như truyền ra, vậy nhưng thực sự là hắn đều không thể tưởng tượng các loại trở về nhiệm vụ hồi báo thời điểm, linh năng khoa học kỹ thuật công ty an bảo bộ môn những cái kia cao quản, nên như thế nào một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 252, chung sức hợp tác, chương 252, chung sức hợp tác. Võ đạo gia cũng có được chính mình việc xa giao, mà lại bởi vì đều đã trưởng thành đến một bước này, trong này mỗi người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng cấp bậc. Mà càng là như thế, đối với mình mặt mũi, tự nhiên là càng là coi trọng. Dù là đến nơi này cũng không phải là Ạ Vạ Lộ bản thể, mà là một cái gánh chịu hắn lực lượng tinh thần phân thân. Nhưng dù cho như thế, phân thân cùng bản thể tại kỹ xảo cùng năng lực nắm giữ bên trên là cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhiều nhất chỉ là cả hai đủ khả năng vận dụng lực lượng tinh thần khác biệt. Mà võ đạo gia cùng phổ thông tam hạn võ giả cách xa nhau lấy khó mà vượt qua hừng câu, cực ít nghe nói qua có người có thể lấy tam hạn cảnh giới đánh bại võ đạo gia. Mà một chút ghi chép liên quan đều ngoại lệ đều là tại mấy trăm vài ngàn năm trước, cụ thể chân thực hay không đều khó mà tiến hành kiểm chứng. Nếu như hôm nay chính mình thật cứ như vậy rút lui, đồng thời phát sinh ở chuyện nơi đây hướng ra phía ngoài truyền ra, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, mà lại nói không chừng còn phải bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Ạ Vạ Lộ tiên sinh bề ngoài nhìn như ôn hòa, nội tại trên thực tế là một cái tương đương kiêu ngạo người. Kết cục như vậy là hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận, bởi vậy dù là tại Tây Long ngược yêu hình thái liên tục trọng kích dưới, Ạ Vạ Lộ tiên sinh cũng không có bao nhiêu dư lực hoàn thủ, vẫn là lựa chọn cắn răng kiên trì xuống dưới, đồng thời thử nghiệm cho Tây Long trọng thương. Chỉ là, trên lệch thực sự quá lớn. Mà lại huyết yêu thiên phú còn tại liên tục không ngừng cho Ạ Vạ Lộ tiên sinh tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Những này tổn thương tại lúc mới bắt đầu nhất, nương tựa theo tự thân lực lượng tinh thần còn có cố này vật dẫn ưu tú tố chất thân thể, còn có thể trực tiếp mạnh kháng. Có theo thời gian trôi qua, Ạ Vạ Lộ tiên sinh chậm rãi liền bắt đầu cảm thấy trận trận cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn biết không thể lại tiếp tục dạng này kéo dài thêm. Ạ Vạ Lộ tiên sinh ánh mắt nhất định, ngay sau đó hít mạnh thở ra một hơi. Lồng ngực của hắn cao cao nổi lên, sau đó ngũ quan ở trong bắn ra hào quang màu vàng nóng, một loại nào đó cường đại chỉ trệ lực tùy theo cùng nhau hướng ra phía ngoài phát ra. Tây Long ngược lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ạ Vạ Lộ tiên sinh còn có một chiêu này. Hắn đầu tiên là làm ra phòng ngự tư thái, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, những ánh sáng kia ở trong cũng không có quá mức mãnh liệt tính công kích. Ngược lại tại hắn chiếu xuống, Tây Long cảm giác tứ chi của mình giống như là lâm vào vũng bùn, khó mà động đậy, mà trước đó như cuồng phong như mưa rào công kích mãnh liệt trong lúc nhất thời cũng khó có thể duy trì. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên tách ra, Ạ Vạ Lộ tiên sinh thật sâu hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Ngay sau đó không nói gì, gión mũi chân, tráng kiện thẳng tắp thân thể liền vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía nơi xa một mảnh đùng vân lăn lộn bầu trời chạy tới, mà khí tức trên thân cũng nhanh chóng suy sụp xuống tới. Tựa hồ vừa rồi sử dụng ra tay đoạn hao phí không ít khí lực. Muốn chạy. Tây Long ánh mắt ngưng tụ, lập tức lửa giận dâng lên. Thân hình của hắn kéo dài, đồng thời phía sau một đạo đen nhánh hai cánh một lần nữa chống ra. Thể nội dung hợp ảnh ma, thực mộng yêu các loại có được phương diện tốc độ tăng thêm rất nhiều yêu hài cùng nhau bắt đầu phát huy tác dụng. Bất quá có trước đó tiến sĩ lưu lại cho mình giáo huấn, Tây Long vẫn là rất cẩn thận cho mình tăng thêm 2-3 tầng phòng ngự. Dạng này dù là đối phương đột nhiên giết cái hồi mã thương, Tây Long hoàn toàn cũng có thể ngăn cản xuống tới. Làm xong đây hết thảy, ầm, Tây Long dưới chân mặt đất nổ tung, thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc quang, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, hướng phía Ạ Vạ Lộ tiên sinh phi tốc đuổi theo mà đi, bởi vì Ạ Vạ Lộ tiên sinh cũng không am hiểu tốc độ, cho nên giữa hai bên khoảng cách rất mau đỡ gần. Chỉ là tại Tây Long trong tay cốt nhận sắp đâm hướng về sau người phần lưng thời điểm, ạ vã lộ thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Lần này nổ tung không còn là lực lượng tinh thần, mà là cỗ này vật dẫn bên trong một loại nào đó nguồn năng lượng hạt tâm. Vâng anh, uy lực của nó chi lớn, đơn giản giống như là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân đồng dạng. Đả kích cường liệt sóng lập tức đem trên bầu trời lăn lộn nùng vân xé mở, lộ ra phía sau sáng sủa bầu trời đêm. Mà nhân cơ hội này, một đạo rơi trong suốt màu vàng kim hư ảnh, thì từ bạo tạc sinh ra sóng xung kích bên trong hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Linh năng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp cố kia vật dẫn, đối với ạ vạ lộ tiên sinh tới nói, có thể cung cấp rất nhiều tăng thêm, nhưng tương tự cũng là một loại trói buộc. Thoát ly nhục thân về sau, còn giữ lại lực lượng tinh thần đột nhiên tăng vọt, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí cùng Tây Long đỉnh phong thời kỳ so sánh, đều không kém bao nhiêu. Mà đổi thành một bên, bạo tạc sinh ra dư ba mặc dù không đủ để đối có chỗ để phòng Tây Long mang đến trọng thương, nhưng đập vào mặt sóng xung kích vẫn là thực sự quấy nhiễu tốc độ của hắn. Tây Long khôi ngô thân hình nhất định, trên thân bị bốc hơi hòa tan huyết nhục cấp tốc khép lại. Các loại bại lộ bên ngoài ánh mắt nhìn thấy ạ vạ lộ tiên sinh xé mở không khí lưu lại tàn ảnh, cái sau đã bay ra mấy ngàn mét khoảng cách. Đáng chết. Tây Long hai mắt đỏ thẫm, trong trắng mắt ở trong mảng lớn tơ máu nổ tung. Mà ạ vạ lộ tiên sinh tựa hồ phát giác được phía sau truyền đến động tĩnh, mang trên mặt mấy phần cười lạnh, quay đầu liếc qua. Chỉ là hắn vẻ mặt như vậy cũng chưa duy trì bao lâu, mới vừa vặn đi ra mấy giây. Trước mắt một tòa khác vứt bỏ trên lầu tháp, lại là một người khác xuất hiện tại ạ vạ lộ tiên sinh tầm mắt ở trong. Người kia một thân áo đỏ thủy tụ, đen nhánh như mây tóc dài đồng dạng dùng một cây màu đỏ dây lụa dựng thẳng lên. Trong tay cầm một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm, lại thêm khuôn mặt như vẽ. Nhìn qua tựa như là từ thời đại trước phim ảnh TV kịch bên trong đi ra hiệp nữ tiên tử, trên thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục lực lượng tinh thần. Người này chính là Tần Thanh Tước. Người! Ạ vã lộ tiên sinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thình lình ý thức được Tần Thanh Tước lúc này đã đạt đến thuế biến ngăn miệng, lại thêm nội tình thâm hậu. Nếu như mình bị tiền hậu giáp kích, chỉ sợ. Trong lòng của hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động, không khỏi sinh ra mấy phần vội vàng tình cảm. Vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy Tần Thanh Tước trên thân đột nhiên tách ra khắp thiên hỏa màu đỏ đốt mây, giống như là đập vào mặt hỏa hải, cũng giống là trời chiều hoàng hôn hạ triều tịch. Đem ạ vạ lộ tiên sinh trước mặt đường đi chắn cực kỳ chặt chẽ. Thiện nhân ngươi dám! Ạ vạ lộ giận dữ, một trường đẩy về phía trước ra. Tần Thanh Tước trên mặt thần sắc lạnh thấu xương, cả người đằng không mà lên, trường kiếm trong tay hướng về phía trước vung ra. Cả hai không còn che giấu đụng vào nhau, trong chốc lát gây nên uy lực kinh người bạo tạc xung kích. Tần Thanh Tước tư thế ưu nhã lui về phía sau, giống như là tại trong biển hoa bay tán loạn hồ điệp. Mà ạ vạ lộ tiên sinh cũng là bị trực tiếp đánh lui, đồng thời trên người linh quang tan rã, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngay sau đó, phốc phốc, lại là một đạo bao trùm vảy đen bàn tay lớn xuyên ngực mà qua. Mặc dù chỉ còn lại linh thể, không có máu tươi từ trong vết thương tiêu tán mà ra, có những cái kia đại biểu cho lực lượng tinh thần từ từ bay ra điểm sáng, vẫn là để ạ vạ lộ tiên sinh cảm thấy vô cùng suy yếu. Hắn thần sắc giận dữ, một chút xíu hướng phía sau lưng quay đầu nhìn lại. Một chương băng lãnh vô tình khuôn mặt thình lình cái bóng tại ạ vạ lộ rung động con người ở trong. Thật đáng tiếc chương 253, đồng tổ chức hạ lạc, chương 253, đồng tổ chức hạ lạc. Thật đáng tiếc. Nhìn qua ạ vạ lộ tiên sinh phẫn nộ thần sắc, Tây Long nét miệng lên một vòng tiêu dung. Nếu như nơi này xuất hiện là ngươi bản thể liền tốt, như thế liền có thể trực tiếp xong hết mọi chuyện. Bất quá cũng không quan trọng, thời gian 3 tháng bên trong, ta nhất định chém ngươi, nhớ kỹ nắm chặt thời gian đem chính mình hậu sự cho hảo hảo sửa sang một chút. Ầm. Câu nói này nói xong, Tây Long ngón tay liền hung hăng một nắm. Trong chốc lát, ạ vạ lộ tiên sinh tụng trăm ngàn lỗ linh thể, không thể kiên trì được nữa. Tại kịch liệt phúc ánh sáng xung kích ở trong ầm vang nổ tung, hình thành đầy trời tung bay màu vàng kim vầng sáng, cho đến triệt để tiêu tán không thấy. Nhìn qua trước mặt Tần Thanh Tước, Tây Long sắc mặt nghiêm túc một chút, vớt cằm nói, lần này đa tạ. Nếu như không phải Tần Thanh Tước ở chỗ này xuất thủ ngăn cản, Tây Long thật đúng là khó mà nói ạ vạ lộ bộ phận này lực lượng tinh thần có thể hay không đào tẩu. Mặc dù đem bộ phận này tinh thần lực chôn vùi rơi, ạ vạ lộ bản thể cũng sẽ không vỡ lạc. Nhưng lực lượng tinh thần làm võ đạo ra căn cơ chỗ, những lực lượng này biến mất, đối với ạ vạ lộ tiên sinh tới nói tuyệt đối là một lần trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thậm chí những chuyện tương tự phát sinh nhiều, đối phương trực tiếp từ trạng thái đỉnh phong ở trong ngã xuống, cũng nói không chính xác. Nói tạ ơn làm gì, đối phương vốn chính là hướng ta tới. Thật muốn nói lời, ngược lại là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Tần Thanh Tước chân thành nói. Tây Long nét miệng cười một tiếng, đưa tay vô vô Tần Thanh Tước bả vai. Mặc dù trước đó lần thứ nhất lúc gặp mặt phát sinh qua một chút chuyện tình không vui, nhưng cho đến bây giờ, hai người xem như dần dần tạo dựng lên tín nhiệm. Tại dạng này nguy hiểm phân loạn hoàn cảnh bên trong, quan hệ như vậy là phi thường khó được. Nhìn qua trước mắt tiêu tán hóa thành hư vô điểm sáng màu vàng nóng, Tây Long hơi chút trầm ngâm, lại hỏi, ngươi biết vị này đến cùng là lai lịch gì sao? Từ đối phương lưu lại khí tức còn có lực lượng tinh thần nhìn lại, hẳn là xì bợ linh năng khoa học kỹ thuật ạ vạ lộ tiên sinh. Tần Thanh Tước cẩn thận cảm giác xuống trong không khí lưu lại lực lượng, làm ra phỏng đoán. Lập tức lại đem vị này võ đạo ra quá khứ một chút kinh nghiệm nói cho Tây Long. Ạ vạ lộ tại triều tịch chi chiến thời điểm cũng đã bắt đầu sinh động, khi đó vẫn là một tên tam hạn võ giả. Người này tại triều tịch chi chiến ở trong thanh danh phi thường ác liệt, vì vây quét một chi đế quốc đội du kích, đối một phiến khu vực thôn xóm thực hành tiêu diệt toàn bộ sách lược. Tại chiến tranh kết thúc về sau, bị liệt là tội phạm truy nã, một mực trốn ở hoang dã ở trong. Về sau không biết là vận khí tốt, vẫn là đạt được một ít thế lực trợ giúp. Ạ vạ lộ thế mà thuận lợi đột phá đến võ đạo gia cảnh giới, về sau cùng giới tâm lưu ký kết khế ước, lúc này mới từ trong lệnh truy nã bị tiêu trừ. Nghe xong đoạn này giới thiệu về sau, Tây Long lúc đầu đối ạ vạ lộ cũng không có cái gì hảo cảm, hiện tại cảm nhận càng thêm ác liệt. Sớm tôi đem hắn đầu đem xuống. Tây Long lạnh lùng nói, cái này cũng không dễ dàng. Tần Thanh Tước nói, trừ ra đối phương là một tên võ đạo gia, mà lại hiện tại bản thể hơn phân nửa đóng tại Trăm Quỷ Hồ. Trăm Quỷ Hồ đó là cái gì địa phương? Cấm khu. Tần Thanh Tức nói, mà lại là hoàn toàn mất khống chế về sau cấm khu. Nếu như không thêm vào ngăn cản, thời đại trước tín ngưỡng những cái kia ác thần chi lưu, liền có thể lấy hoàn chỉnh tư thái, thông suốt giáng lâm tại đế quốc ở trong. Cho nên dự án nói tiêu tốn rất nhiều quân lực cùng nhân thủ, chú đóng ở trong quỷ hồ bên ngoài. Tây Long trước đó nghiên cứu qua xả thân Phật giáo một chút bí truyền điện tịch, biết trừ ra hôm đó giáng lâm khổ Phật bên ngoài, tại cốt đà xuyên bên trong, còn có cao hơn cấp bậc Phật chủ. Thì như nói Tịch Diệt Thế Tôn, Vô Sinh Lão Phật vân vân. Chỉ là nghe danh hảo, liền biết những tồn tại này so khổ Phật chi lưu cường đại không không chỉ một cấp bậc. Loại tồn tại này nếu như có thể từ cấm khu bên trong tùy tiện chạy đến, đối với cấm khu chúng quanh rất nhiều thành thị tới nói, tuyệt đối tai họa ngập đầu. Bất quá dự án nói bên này đã có thể ngăn cản trăm quỷ hồ tiến một bước quyết trường, hiển nhiên cũng có cùng loại cấp bậc nhân vật tiến hành ngăn được. Tây Long trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, mà đổi thành một bên. Tần Thanh Tức thì là chạy tới vừa rồi vật dẫn tự bạo vị trí, đồng thời ở chúng quanh cẩn thận tìm tòi một phen. Rất nhanh, nàng xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối đốt cháy khét hình bầu dục hải cốt. Nhìn qua giống như là một loại nào đó ký ức vật dẫn, bên trong có phức tạp điện tử nguyên linh kiện chủ chốt, đại khái cùng người trưởng thành nắm đấm không xê xích bao nhiêu. Tây Long lại gần nhìn ra ngoài một hồi, không nhìn ra manh mối gì. Hắn sờ lên cái cằm, đây là vật gì? Ngươi nhớ kỹ trước đó lưu truyền qua võ đạo chi sao? Theo bên trong ký ức cắm vào, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một người bình thường biến thành võ học cao thủ. Đương nhiên, chỉ là kinh nghiệm cùng phản ứng bên trên tăng lên, tự thân tố chất thân thể vẫn là bảo trì nguyên dạng. Đương nhiên. Tây Long gật đầu, đồng thời nhớ tới Triệu Lăng Ba đã cho chính mình bộ kia AR kính mắt. Tần Thanh Tức có chút hưng phấn nói, trong này hẳn là có một bộ phận giới tâm lưu truyền thừa, mà lại hơn phân nửa cấp bậc không thấp. Nếu như có thể phá giải ra, có thể tiến hành tham khảo. Mặc dù không cách nào hoàn toàn dập khuôn, nhưng là loại suy phía dưới, còn có thể có thu hoạch. Tây Long cũng là trong lòng hơi động, nếu như có thể phá giải ra, đến lúc đó nhớ ký cho ta cũng phát một phần. Không có vấn đề. Tần Thanh Tức hướng hắn đánh cái ok thủ thế. Hai người tạm thời phân biệt. Tần Thanh Tức ôm vừa rồi tịch thu được ký ức chìm, hướng phía Linh Dương chạy về. Mà Tây Long cũng không sốt ruột, đã đều đã tới, định đi trong pháo đài nhìn xem. Mặc dù phía ngoài yêu ma, hoặc thi còn có những cái kia tà giáo đồ, bị hắn thanh lý không còn một mảnh. Nhưng là trong pháo đài còn thừa lại một chút, Tây Long quyết định giúp người giúp đến cùng. Thanh phong chỗ những người này có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng, không cần lại có ngoài định mức tổn thất. Bất quá những người này ngược lại là so Tây Long dự đoán ở trong còn cường hãn hơn dũng mãnh không ít. Các loại Tây Long đi vào thành lũy. Nơi này chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Những người còn lại đang đánh quét chiến trường, đồng thời tại nhìn thấy Tây Long về sau, từng cái trên mặt lộ ra kính sợ thán phục biểu lộ. Đang chỉ huy thất, Tây Long gặp được trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải Trần Vệ Quốc. Cảm tạ ngài đường xa mà đến trợ giúp. Trần Vệ Quốc đầu tiên là hướng phía Tây Long hành lễ, sau đó chủ động nắm tay, mười phần cảm kích nói: "Không ngại sự tình, đây vốn chính là chúng ta chấp hành cục trách nhiệm." Tây Long cười ha ha, thấy ở đây không có gì đáng ngại, mà lại đến tiếp sau bộ đội tiếp viện ngay tại chạy đến. Tây Long nhiệm vụ đã hoàn thành, đang định rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Trần Vệ Quốc cũng là để cho ở hắn, chúng ta bắt làm tù binh một tên yêu ma, tựa hồ là đồng tổ chức cao tầng, có thể sẽ đối với ngài có chỗ trợ giúp. "A, thật sao?" Tây Long trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, mang tới ta nhìn một chút. Con yêu ma kia từ ở bề ngoài nhìn cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có gì khác biệt, khuôn mặt trắng non tướng mạo tuấn mỹ, chẳng qua là cái không có loại. Nhìn thấy Tây Long lần đầu tiên tựa như là bị rút xương cổ sống, toàn bộ nhờ chúng quanh hai tên binh sĩ vị lúc này mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Đừng có giết ta, không muốn ăn ta." Tây Long còn chưa mở lời, gia hỏa này liền liều mạng dãy rủa lấy hô to, tiến tới càng là nói thẳng: "Ta biết đồng tổ chức bản bộ ở nơi nào. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi." "Cái gì?" Tây Long vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là cái thằng hề. Có nghe được câu này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng tinh hồng ánh sáng.